Chương 846, thật không muốn sao? Chương 846, thật không muốn sao? Người ta không được. Đối mặt mỹ nhân dụ hoặc, Giang Thượng Hàn ngữ khí kiên định. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia vẫn như cũ trong mắt chứa ý cười nhìn xem Giang Thượng Hàn. Xem ra, hộ quốc công thật đúng là một cái bụi hoa lãng tử, Phong Nguyệt lao thủ Giang Thượng Hàn hiếu kỳ hỏi, làm thế nào nhìn ra được tới? Tiểu Kiêm gia ý cười càng sâu, bởi vì ngươi đang chờ ta hỏi ngươi, vì sao không được? Hỏi sẽ như thế nào? Hỏi, ta liền lâm vào bị động, mà hộ quốc công ngươi liền lâm vào chủ động. Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đoán sai, ta không có ý tứ này. Thật không có. Thật. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Tiểu Kiêm gia thân thể mềm mại lần nữa nghiêng về phía trước, thổ khí như lan, cái kia vì sao không được? Giang Thượng Hàn nhún vai, ngươi là phụ nữ có chồng a? Tiểu Kiêm gia đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ mị cười một tiếng, cùng Lan Bình Đảo có miệng hôn ước lánh ra an làm, một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Cùng Lan Lịch Bình Trương đã kết làm phu thê hứa nhược vũ, cùng ngươi chỉ sợ sớm đã có nước mưa vui mừng đi. Cùng Hướng Đông Lưu đã ký kết hôn thư Chu Bắc Nghiệm, càng là cùng ngươi mập mờ không rõ. Ngươi không phải liền là ưa thích loại cảm giác này sao? Cái kia có hải tử Kiêm gia, không phải phù hợp đền bù ngươi loại này thâm hụt sao? Chẳng lẽ là Kiêm gia chi tư, không thể vào mắt của ngươi sao? Giang Thượng Hàn thở dài một hơi. Tiểu mỹ nhân, ngươi đây là cần gì chứ? Tiểu Kiêm gia khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt hiện lên một vòng do dự, sau đó chậm rãi cúi đầu, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng bỏ đi tấm lót trắng. Sau đó chậm rãi vươn chân dài, trên mặt đất dưới bàn, chống đỡ Giang Thượng Hàn. Chẳng lẽ hộ quốc công không cảm thấy tại hoàng cung đại nội này, lúc đêm khuya vắng người, cùng hoàng đế phi tử trùng phó Vu Sơn, cùng giường chung gối, điên loan đảo phượng là một kiện rất kích thích, rất để cho người ta hưng phấn sự tình sao? Tiểu Kiêm gia thanh âm càng ngày càng nhẹ, như tơ mị nhãn cũng càng ngày càng mê người. Đường cong động lòng người thân thể mềm mại, hấp dẫn lấy Giang Thượng Hàn ánh mắt. Chỉ có người ta ngay ở chỗ này, chẳng lẽ hộ quốc công ngươi Tiểu Kiêm gia chân ngọc chống đỡ một chút, liền thật không muốn sao? Muốn a? Làm sao không muốn? Làm sao có thể không muốn? Làm sao lại có nam nhân không muốn? Thẩm Mục Ngữ thở dài nói, bản hầu hâm mộ Tân Nguyệt Điện hạ 30 năm a, lúc này mới làm được mấy ngày, làm sao lại hoàn toàn không muốn đâu? Nói, Thẩm Mục Ngữ gặm một cái bánh nướng, ngẩng đầu nhìn đối diện nam nhân. Tiêu tiên sinh, ngươi đã từng liền không có ưa thích qua nhà ai nữa từ sao? Nghe vậy, Tiêu Thành Quý có chút ngưng mắt, trong đầu đột nhiên hiện hiện một vị tóc đen như mực như thác nước, dung nhan cùng hoa đảo giống như yêu dạ nữ tử. Ngươi nghe nói qua mộ Dung Yên sao? Tiêu Thành Quý hỏi. Thẩm Mục Ngữ khẽ bước cằm, lặng lặng chờ đợi Tiêu Thành Quý ở dưới. Tiêu Thành Quý cùng Thẩm Mục Ngữ hai vị là ba canh giờ trước gặp mặt. Trạng vạng tối, Thông Thiên Sơn công bố thiên hạ bảng. Đứng hàng thiên hạ trên bảng bị bảng Tiêu Thành Quý lập tức liền hấp dẫn Thẩm Mục Ngữ chú ý, thế là Thẩm Mục Ngữ một mình đi tới Kim Lăng Thành. Bất quá nên đón không phải là hắn trong tưởng tượng ưng thiên lạc, mà chính là vị này nghe đồn đã chết đi nhiều năm, bây giờ nhưng như cũ hảo hảo còn sống cốt luân huyền vũ Tiêu Thành Quý. Hai người không có đánh đỡ, mà là đi tới một gian cửa hàng bánh kẹo. Tiêu Thành Quý cùng Thẩm Mục Ngữ sư phụ là đối thủ cũ, Thẩm Mục Ngữ mười mấy tuổi thời điểm đã từng gặp qua Tiêu Thành Quý. Đến cửa hàng bánh kẹo con đằng sau, Thẩm Mục Ngữ mới biết được vì sao ẩn thân nhiều năm Tiêu Thành Quý năm nay lại lên thiên hạ bảng. Nguyên lai Tiêu Thành Quý dĩ nhiên thẳng đến đều không có chết, mà là cũng đầu phục chính mình, đầu nhập vào cái kia tà giáo. Năm nay sở dĩ bị Thông Thiên Sơn phát hiện là bởi vì trước đây không lâu Tiêu Thành Quý cùng Ứng Thiên Lạc đánh một trận, ngay tại Ứng gia Ứng Thành bên trong, kết quả cũng không ra Thẩm Mục Ngữ sở liệu, Tiêu Thành Quý thảm bại. Bất quá Tiêu Thành Quý còn có thể Ứng Thiên Lạc trong thành còn sống đi ra, cũng coi như rất có bản sự. Cửa hàng bánh kẹo tiểu nhị đều bị Tiêu Thành Quý đuổi đi, chỉ còn Tiêu Thành Quý cùng Thẩm Mục Ngữ. Đạt được Thẩm Mục Ngữ trả lời chắc chắn sau, Tiêu Thành Quý chậm rãi nói, năm đó ta cùng Yên cô nương cùng một chỗ tại chủ tử Diêu cô nương bên người làm việc, khi đó chính là ta hăng hái thời điểm. Tiêu thị cũng bởi vì ta ổn thỏa Nam Đường đời thứ năm tộc bảo tọa, bây giờ Ngụy gia dịch nhà, thậm chí là Sở gia, khi đó chung vào một chỗ cũng không đổi kịp chúng ta Tiêu thị. Lúc đó vô số hào môn đại hộ muốn đem nhà mình nữ nhi gả cho ta Tiêu Thành Quý, thế nhưng là trong mắt của ta, toàn bộ Giang Nam trừ Diêu chủ tử bên ngoài, tất cả nữ tử chung vào một chỗ cũng không bằng Yên cô nương. Thẩm Mục Ngữ hiếu kỳ nói, ngươi nói chính là chín ngưỡng thần công mộ Dung Yên đi? Thế nhưng là nàng gả vào Ưng gia a? Nàng gả Ưng gia? Tiêu Thành Quý hừ lạnh nói, cái kia rõ ràng chính là Ưng gia gả cho nàng. Ân. Thẩm Mục Ngữ nghe vậy hứng thú. Nam Đường liên quan tới Diêu Phi, mộ Dung Yên chờ chút những người này tin tức đều là tuyệt mật, cho dù là Thẩm Mục Ngữ cũng biết không nhiều. Năm đó, Ưng gia tại Ưng thập Tiêu Minh diệt tại giang hồ đằng sau, cái kia Ưng Bách Phách cùng Ưng Bách Sát huynh đệ hai người, căn bản là không có cách trèo chống đắc tội vô số người Ưng gia. Cho nên Thẩm Mục Ngữ suy đoán nói, Ưng gia nhìn chúng mộ Dung Yên phía sau mộ Dung gia. Không sai, mộ Dung Yên phía sau có ba người, đó mới là Ưng thị song sát mục đích. Tiêu Thành Quý đưa tay ra nói, Tiểu Tiên, Diêu chủ, Thẩm Ý Điệp. Thẩm Mục Ngữ chậm rãi gật đầu, Tiểu Tiên chính là bây giờ tiểu thánh nhân. Hắn cùng mộ Dung gia quan hệ, bản hầu đã có chỗ nghe thấy. Yêu phi lương tựa Thông Thiên Sơn, tự thân cảnh giới cũng không tầm thường, xác thực cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Tiêu Thành Quý ừ một tiếng nói, Diêu chủ cùng hiệu trung nàng Thông Thiên Sơn thế lực, tại Yên cô nương xuất giá thời điểm, vì đó luyện tên đao thập tám thanh, làm đồ cưới. Căn cứ tiền thưởng biết ước định, cái kia 18 thanh danh đao, lúc đó là đủ mua xuống toàn bộ Ứng thị Ứng thành. Chỉ là cái này tâm ý gì Thẩm Mục Ngữ có chút hồ nghi hỏi, chính là gọi ta đến Nam Đường tìm các ngươi cái kia đại tông sư. Nàng. Tiêu Thành Quý lắc đầu nói, nàng bất quá là một cái vật thay thế thôi, chân chính tâm ý đi, là một cái vô cùng nhân vật cường đại. Hôm nay thiên hạ trên bảng đều là người trẻ tuổi, giang hồ truyền thừa ngăn nước, các người rất nhiều người trẻ tuổi đều không rõ ràng đã từng thiên hạ, có ba cái thập phần cường đại lại nhân vật thần bí. Bọn hắn không phải thánh nhân, nhưng vượt xa thánh nhân. Ba người này theo thứ tự là Thông Thiên Tiên Diêu Nguyệt Long, Tiểu Bá Vương Chu Toàn Thông, Độc Tâm Người Dịch Binh Linh. Diêu Nguyệt Long chính là Diêu chủ mẹ đẻ, Thông Thiên Sơn đời trước sơn chủ, năm đó trong núi có rồng, trên biển có hồ núi rồng. Chu Toàn Thông, Tây Mu Chu Thị phát dương quang đại người, Tây Mu Chu Thị cho đến tận này vẫn không có nhất phẩm, nhưng là toàn bộ đại lục không người nghi vấn Chu Thị là đệ nhất thị tộc, chính là bởi vì người này. Mà Độc Tâm Người Dịch Binh Linh, cũng có người nói nàng gọi Dịch Lang Linh, Dịch Dung Dung, Dịch Linh mặc kệ nàng kêu cái gì, dù sao nàng đều họ Dịch. Nàng chính là Dịch gia ban sơ đưa đến Dược Vương cốc nữ tử, cũng là bây giờ Tâm Ý Địa Dịch nhất tâm sư phụ. Dịch Vinh Vinh kế thừa Dược Vương cốc tiền bối cốc chủ thế truyền gặp tâm chi thuật, đồng thời tu luyện đến thuật này tinh hoa. Mà Dịch nhất tâm bất quá là thánh nhân chọn chúng, tiếp nhận Dịch Vinh Vinh người thôi. Thẩm Mộc Ngữ vẫn còn có chút tò mò hỏi, cái kia nói như thế, hiện tại cái này Dịch Vinh Vinh cũng giống núi rồng cùng Chu Toàn Thông một dạng chết. Tiêu Toàn Quý khẽ gật đầu, chết. Chết như thế nào? Nghe nói là khó sinh, sinh hài tử đằng sau, thật lâu không có khả năng khỏi hẳn, mà lại bách bệnh quấn thân, miễn cưỡng dựa vào một hơi chống đỡ, đại khái qua 3-4 năm liền chết. Khó sinh. Thẩm Mộc Ngữ càng thêm nghi hoặc, con của nàng là ai? Tiêu Toàn Quý có chút híp mắt, nhìn về phía đông nam. Đường Kim Ý Địa Thánh. Chương 847, nghĩ tới chương 847, nghĩ tới Dược Vương Cốc. Hồng Anh cho Bạch Linh uống một bát canh nóng, hầu hạ muội muội nằm ngủ sau, mở cửa phòng ra. Trong tiểu viện, mưa càng lúc càng lớn, lại đứng thẳng một đạo gầy gò thân ảnh màu trắng. Nàng xem ra vai tuyến tinh tế, yếu đuối. Toái phát bị mưa rơi ở bước, dáng thật chặt tại trắng non cằm tuyến thượng, lộ ra mấy phần dễ nát. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nàng mặc dù lập trong mưa, lưng nhưng thủy chung trực tiếp, mặc cho cuồng phong nghiêng mưa nhào thân hình không nhúc nhích tí nào. Hồng Anh rất chán ghét nàng bộ này yếu đuối mà biểu hiện đi ra kiên cường, làm người thường yêu mẫn dạn đỡ dở bộ dáng. Ngươi tới làm cái gì? Hồng Anh tức giận hỏi. Linh mắc mưa, muốn uống ta tự tay chế biến thuốc, nếu không sẽ để nàng thường thế tăng thêm. Ý gì thánh nhẹ giọng thì thầm. Hồng Anh do dự một chút sau, hay là đi ra phía trước, chống ra một cây dù. Chén thuốc đâu? Nơi này. Ý gì thánh tử trong ngực móc ra một cái bình lớn. Bên trong rượu thuốc mùi thơm giao hòa. Hồng Anh nhíu mày, vò rượu. Ý gì thánh khẽ gật đầu, liệt tiểu cũng là thuốc hay. Phí tâm. Hồng Anh để lại một câu nói sau, cầm rượu lên đàn, quay người vào nhà. Ý gì thánh vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thẳng đến Hồng Anh ngọc thủ mạc đến chốt cửa thời khắc đó, nàng dừng lại một chút. Sau đó, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn xem trong mưa không nhúc nhích gì thánh. Hai năm này, ngươi nghĩ tới hắn sao? Hồng Anh hỏi. Chưa bao giờ. Ý gì thánh trực tiếp phủ nhận. Hồng Anh đùa cợt cười một tiếng, thế nhưng là ta còn chưa nói là ai. Ý gì thánh nắm chặt trong tay áo ngọc quyền. Tại Hồng Anh biến mất tại cửa ra vào trong nháy mắt, Ý gì thánh đột nhiên nhịn không được mở miệng nói, "Hồng Anh tỷ." Nói, "Ngươi nói rõ sẽ nghĩ ta sao?" "Ôi." Nghe vậy, Hồng Anh giống như nghe được chuyện cười lớn một dạng, cười to không chỉ. "Phanh." Cửa đóng. Cơn phong mưa rào bên trong, Ý gì thánh vẫn như cũ sừng sững trong mưa, mặc cho gió táp mưa xa. Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Để mưa gió trực tiếp rủ xuống nàng thổi qua liền phá trên dung nhan. Ánh mắt lung lung. "Gió, sẽ nghĩ ta sao?" "Ta không muốn." Giang Thượng Hàn thanh âm kiên định. "Thật không muốn a?" Kiểu Kiêm ra đấy mắt ý cười giảo hoạt, thanh âm mị hoặc, ngọc túc khêu nhẹ. "Không muốn." Giang Thượng Hàn một phát bắt được Kiểu Kiêm ra ngọc túc, nghĩa chính ngôn tử. "Tiểu mỹ nhân, mong rằng ngài có thể tự trọng." Kiểu Kiêm ra bị nắm lấy mắt cá chân không chút nào lộ ra bối rối, ngược lại giống đầu linh hoạt cá chép, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng cọ sát. Cùng lúc đó, Kiểu Kiêm ra đôi mắt nhíu lên, thoa đẹp mắt móng tay đầu ngón tay hứng hờ xẹt qua chính mình đường cong. Đôi môi mềm mại khẽ nhếch, thanh âm bọc lấy loan dung dung hơi nước, kỳ thật hộ quốc công không cần như vậy câu nệ, cái này nửa đêm, người ta cô nam quả nữ một chỗ cơ hội, cũng không phải mỗi ngày đều có Giang Thượng Hàn mắt sáng như đuốc, tiểu mỹ nhân, xin ngươi thả tôn trọng chút, ta một mảnh xích đảm, tuyệt không nửa điểm ý nghĩ xấu, phải không? Tiểu Kiêm ra khinh động ấy, lộ ra một đoạn nhỏ hai đuổi trắng nõn. Giang Thượng Hàn đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Tiểu Kiêm ra cổ chân bị Giang Thượng Hàn nắm nhất thời bị đau, nhưng là nhìn qua Giang Thượng Hàn căng cứng dáng vẻ, nàng lại cười nhẹ lên tiếng, hộ quốc công nếu thật là nhìn không chớp mắt, vì sao vừa rồi bắt người ta mắt cá chân thời điểm, tay đều đang run. Nói lời này lúc, Tiểu Kiêm ra lại nâng lên một cái khác ngọc túc, chậm rãi leo lên Giang Thượng Hàn lồng ngực, từng bước hướng lên, thẳng đến mũi chân sắp đụng phải hắn cái cổ và áo mới dừng lại. Tiểu Kiêm ra hai khuỷu tay chống đỡ nửa người trên, ngẩng mặt lên nhìn qua cách đó không xa Giang Thượng Hàn, sóng mắt lưu chuyển, đây chính là hộ quốc công một cơ hội cuối cùng ở ngươi cần phải nắm chặt. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn giống như không kiểm soát bình thường, bắt lại Tiểu Kiêm ra một cái khác ngọc túc, trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Đã như vậy, vậy ta Tiểu Kiêm ra đôi mắt chỗ sâu sát ý chợt lóe lên, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Giang Thượng Hàn gắt gao bắt lấy Tiểu Kiêm ra ngọc túc, tựa như là ngăn cản cái này hai cái chân nhỏ nhà treo chọc hắn bình thường. Tiểu Kiêm ra nhìn xem Giang Thượng Hàn cương trực công chính dáng vẻ, nửa ngày mới khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền làm thôi. Tiểu Kiêm ra khôi phục thần sắc, trên mặt lại không nửa điểm phong tình vũ mị, chỉ có nhã nhặn bình định. Làm. Giang Thượng Hàn liền vội vàng lắc đầu, không làm không làm. Tiểu Kiêm ra, ý của ta là, vậy liền tính toán thôi. A, vậy được. Giang Thượng Hàn trọng trọng gật đầu. Ân. Tiểu Kiêm ra nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau đó chậm rãi thu chân, thu chân, thu chân. Ngươi làm gì còn đang nắm chân của ta không thả? Tiểu Kiêm ra mày liếu hơi nhíu. Giang Thượng Hàn người vật vô hại cười cười, Tiểu mỹ nhân chân có chút quá lạnh như băng, ta giúp ngươi che che. Tiểu Kiêm gia, ngươi đối với ta không phải là không có hai lòng sao? Tiểu Kiêm gia cảm thụ được ngọc túc truyền đến nhiệt độ, hết sức tò mò hỏi. Đúng a. Giang Thượng Hàn một mặt đương nhiên, giúp mỹ nhân che chân là thần đệ bổn phận, đây không tính là đi quá giới hạn đi. Tiểu Kiêm gia vừa muốn nói chuyện ngăn cản lại bị đối phương khinh bạc, nhưng nghe đến Giang Thượng Hàn bên dưới mấy câu, nàng lại cải biến chủ ý, kỳ thật mỹ nhân không cần như vậy thăm dò ta. Hôm đó tại Giang phủ phong biết, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Ta bản nhân hay là rất tôn trọng mỹ nhân ngài, tuyệt đối không có ham ngài thân thể ý tứ. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi là nghĩ thế nào. Năm đó ngươi bằng vào tự mình một người bảo vệ Bắc Lương tiểu thị toàn tộc. Năm ngoái ngươi hay là bằng vào tự mình một người bảo vệ Dương Thừa Nhiên, đồng thời để nó thuận lợi đăng cơ. Hôm nay ngươi hay là muốn bằng vào tự mình một người bảo vệ đại công chúa cùng ngũ hoàng tử hai vị điện hạ, đúng không? Giang Thượng Hàn nhìn về phía Tiểu Kiêm gia đôi mắt. Tiểu Kiêm gia trong mắt thanh âm êm dịu. Ngươi rất hiểu ta. Giang Thượng Hàn lắc đầu cười một tiếng, không, kỳ thật ta vẫn là không hiểu ngươi. Thì như, ngươi chân chính quan tâm nhất chính là cái gì? Sinh mệnh của ngươi, con của ngươi, gia tộc của ngươi, quốc gia của ngươi, là của ngươi phu quân. Tiểu Kiêm gia nhẹ lay động tiểu thủ, ta không có quan tâm nhất đồ vật. Mỗi người đều có quan tâm nhất đồ vật. Giang Thượng Hàn phản bác. Thế nhưng là ta, thật không có. Tiểu Kiêm gia thanh âm có chút thất lạc. Vậy liền chứng minh, ngươi chưa từng có chân chính vì chính mình mà sống quá. Ta vì sao muốn vì chính mình mà sống? Tiểu Kiêm gia ngẩng đầu một mặt không hiểu, ta chính là nữ tử, nữ thiếu là nhà, nữ rất là quốc, nữ phụ vì quân, nữ già là con, vì sao muốn chính mình mà sống? Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi muốn vì chính mình mà sống. Nghĩ tới. Chương 848, đau nhức. Chương 848, đau nhức. Người làm sao lại không muốn vì chính mình mà sống đâu? Tiểu Kiêm gia tự giễu cười một tiếng, nhưng người là không thể lựa chọn chính mình vận mệnh đó a, làm sao không thể? Giang Thượng Hàn hỏi lại. Có thể. Tiểu Kiêm gia khẽ cười một tiếng, vậy ngươi có thể chi phối Diêu Phi không bị bức thoái vị sao? Hay là ngươi có thể chi phối chính mình không báo thù? Tan mất ra vẻ phong tình ngụy trang, Tiểu Kiêm gia thẳng đâm Giang Thượng Hàn chỗ đau. Luôn luôn mang thủ, Giang Thượng Hàn yên lặng ghi lại, chuẩn bị ngày sau tìm cơ hội cũng thẳng đâm Tiểu Kiêm gia chỗ đau. Nhưng là Giang Thượng Hàn trên mặt lại chỉ là cười nhạt một tiếng, biểu hiện không thèm để ý chút nào. Ngươi nói không đối. Giang Thượng Hàn mỉm cười phản bác. Mẫu phi bị buộc cùng là vận mệnh của nàng, mà ta muốn báo thù là của ta lựa chọn, đây là ta lựa chọn vận mệnh. Trên con đường này không phải vận mệnh để cho ta máu lạnh, mà là ta lựa chọn. Đương nhiên, sự lựa chọn này tuyển hạng rất khuynh hướng báo thù con đường này vận mệnh. Nhưng báo thù nương theo cũng không chỉ là cố gắng, chăm chỉ, một mực sống ở trong âm u, có ý định đợi đâm, chờ mong đáp thủ. Còn có rất nhiều chính diện, báo thù là mục tiêu, lại không phải toàn bộ quá trình. Quá trình mới là cuộc sống. Tỷ như, ta có thể tại báo thù trên con đường tu luyện, chống đi thời gian một ngày, đi bồi chi vi quận chúa nổ khoai tây chiên. Ta cũng có thể du sơn, nhìn nước, đây đều là lựa chọn của ta. Thiên địa rộng lớn, chọn tuyển không ngừng nhân chi mệnh vận. Khi nắm mình tay Giang Thượng Hàn giảng rất lâu. Tiểu Kiêm gia cũng nghiêm túc nghe hồi lâu. Cho nên hiện tại kiểu mỹ nhân ngươi, nghe hiểu ý tứ của ta thôi. Giang Thượng Hàn ánh mắt chân thành nhìn xem Tiểu Kiêm gia. Minh bạch ngươi biểu đạt, nhưng là ta không rõ ngươi biểu đạt mục đích. Tiểu Kiêm gia thành thật nói, hoặc là nói, đêm nay ngươi vẫn luôn có thể nhìn thấu ta. Nhưng là ta lại một mực không biết hộ quốc công ngươi đang suy nghĩ gì. Khuyên nữ tử chọn mệnh loại sự tình này, theo ta được biết chỉ có hai cái địa phương phát sinh tấp nập. Loại thứ nhất là mang gái nhà giàu bỏ trốn tay ăn chơi. Loại thứ hai là khuyên thanh lâu kỹ nữ hoàn lương thư sinh nghèo. Bất quá hộ quốc công hiển nhiên không phải một cái người như vậy. Vậy nhưng không để cho ta biết, hộ quốc công mục đích là cái gì? Cũng không thể vâng vì nhiều nắm một hồi chân của ta đi. Ai u? Giang Thượng Hàn lộ ra dáng tươi cười, chăm chú lời bình, không sai u, lại bị ngươi phát hiện. Tiểu Kiêm gia trong mắt lắc đầu cười một tiếng, cho nên hộ quốc công là không có ý định cho ta đáp án sao? Đáp án chính là mỹ nhân chân của ngươi. Giang Thượng Hàn nói chuyện đồng thời, hai chỉ đột nhiên dùng sức. A, Tiểu Kiêm gia đột cảm giác lòng bàn chân một trận nhói nhói, không gì sánh được mãnh liệt nhói nhói. Chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Kiêm gia liền đầy người thấm mồ hôi. Đau nhức kịch liệt để nàng dung nhan biến không gì sánh được hồng nhuận phất phớt. Nàng cau mày, mười phần không hiểu nhìn xem Giang Thượng Hàn, "Ngươi đây là đang làm gì?" Giang Thượng Hàn cười cười, vẫn như cũ nhói nhói lấy Tiểu Kiêm gia lòng bàn chân. "Tiểu mỹ nhân, ngươi trước nhẫn mại một chút, rất nhanh liền tốt." "Có thể, thế nhưng là ngươi." Tiểu Kiêm gia cố nén kéo dài cảm giác đau, thở hổn hển, "Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi đang làm cái gì đi?" Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Cho chúng ta một cái cảm giác an toàn." "Thật á, an toàn gì cảm giác a?" Đau đớn làm Tiểu Kiêm gia lông mi rung động không chỉ. "Tiểu mỹ nhân hôm nay vì ta mở ra buồng lò sưởi, mời ta xem vẽ, là vì sao?" Giang Thượng Hàn không trả lời mà hỏi lại. Tự nhiên là ân là thành lập tín nhiệm, lẫn nhau thổ lộ bí mật á, nhưng lại có hai chuyện để Tiểu mỹ nhân một mực không thể thả tâm, thứ nhất chính là chúng ta vì sao có thể tín nhiệm lẫn nhau. "Ta nói đúng hay không?" Ân đúng. Tiểu Kiêm gia thật chặt cắn môi dưới, thái dương bên trên nhỏ xuống mồ hôi, đã xẹt qua sung mãn bên môi. "Cho nên tiểu mỹ nhân vừa rồi lấy sắc đẹp dụ hoặc ta, là muốn lấy giữa ngươi và ta sinh ra tình yêu nam nữ, từ đó khóa lại quan hệ." "Không phải." Tiểu Kiêm gia đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó cảm nhận được lòng bàn chân trọng lực làm sâu sắc, lại bị ép nhắm lại hai con ngươi. "Ta là sợ sệt ngươi đối với ta có ý nghĩ xấu, cho nên mới ân mi mới thăm dò ngươi đã hiểu. Ấn vậy ta nếu là đối ngươi thật có ý nghĩ xấu đâu, ngươi sẽ giết ta?" Giang Thượng hắn hỏi. đương nhiên không sẽ không, ta sẽ lợi dụng ngươi ý nghĩ này, một mực treo khẩu vị của ngươi cái này có thể cũng không phải là kế lâu dài a. Giang Thượng Hàn khép lời một cái sau, nới lòng ba phần lực đạo, lấy tiểu mỹ nhân thông minh, hẳn phải biết, nam nhân không cam lòng là một loại rất đáng sợ chấp nghiệm, ngươi chẳng lẽ không sợ không sợ? Chuyện này ta rất có kinh nghiệm. Ân. Tiểu Kiêm gia do dự một chút sau, hay là nói nếu ta có biện pháp để cho ngươi thích ta, tự nhiên cũng có biện pháp để cho ngươi chán ghét ta. Vậy xem ra tiểu mỹ nhân trước kia cũng như vậy câu dẫn qua người khác. Chưa bao giờ. Giang Thượng Hàn cười cảm thán một câu, ta liền nói à, như vậy vụng về câu dẫn chi thuật, chính là mới biết yêu đảo khả cũng không bằng dừng một chút. Giang Thượng Hàn đột nhiên thu hồi ý cười, nhìn xem Tiểu Kiêm gia, nhưng là không thể không nói, ngươi xác thực rất giỏi về sửa đổi rất nhỏ người khác đối với ngươi tình cảm. Qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn Dương Thừa Nhiên cũng là như thế đi. Tại ngươi cần hắn thời điểm, ngươi để hắn nhìn thấy trí tuệ của ngươi, nhìn thấy ngươi trung thành, nhìn thấy ngươi cường đại. Tại ngươi bây giờ cảm thấy hắn tự thân khó đảm bảo thời điểm, ngươi quả quyết cùng Dương Thừa Nhiên cắt chém, để hắn chán ghét ngươi, để ngoại nhân xem lại các ngươi bằng mặt không bằng lòng. Ta nói đúng không? Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia đột nhiên toát ra hai hàng nhiệt lệ, thuận khỏe mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống. Không biết là bởi vì đau, hay là bởi vì nghĩ đến chuyện cũ. Bất quá nàng không nói gì, chỉ là hai mắt nhắm chặt, hai tay chống lấy thân thể mềm mại không ngã xuống. Bất quá có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, Giang Thượng Hàn nghi ngờ nói, ngươi nhiều năm như vậy lẻ loi một mình tại Đông Cung, tại đa nghi Dương Thừa Nhiên bên người, khẳng định cũng không dễ chịu. Vậy ngươi vì sao không để cho hắn giống ưa thích nữ nhân một dạng thích ngươi đây? Ngược lại luôn là một bộ phụ tám lưu sĩ, thậm chí là Dương Thừa Nhiên lão sư bộ dáng. Tiểu Kiêm gia có chút mở ra một đạo khóe mắt. Ngươi đây cũng biết. Giang Thượng Hàn có chút ngượng ngùng cười cười, "Ân, ngươi làm sao ngươi biết? Đường tắt cùng phương pháp không trọng yếu. Ngươi nhìn lên ta." "Không có không có." Giang Thượng Hàn liền vội vàng lắc đầu, "Tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta còn không có gì mắt nhìn xuyên tường năng lực, có thể nhìn thấy nơi đó." Chương 849, Ma quỷ khế ước. Chương 849, Ma quỷ khế ước. Tiểu Kiêm gia chịu đựng đau đớn, nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn con mắt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Tốt, ta tin tưởng ngươi kỳ thật hôm nay kế sách hoàn toàn xuất từ đêm đó tại quốc công phủ trong phòng bếp, ngươi làm ra hành động trong lòng ta rất sợ sệt, ngươi đối với ta có sắc đảm lòng xấu xa, nhưng là lại muốn tóm lấy cơ hội này, ngươi đúng là chính nhân quân tử. Ta xin lỗi ngươi." Nắm ngọc túc chính nhân quân tử Giang Thượng Hàn cười cười, "Nhưng là bây giờ, ngươi phương pháp này đối với ta mà nói thất bại, ngươi còn có cái gì mặt khác hậu tuyển phương án sao?" Tiểu Kiêm gia nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, "Còn có một cái." Dựa hai lắng nghe, Giang Thượng Hàn rất ngạc nhiên. Hắn xác thực nhất thời bên trong không nghĩ tới Tiểu Kiêm gia còn có thể có cái gì phương án có thể cho hắn cùng Tiểu Kiêm gia thành lập đầy đủ tín nhiệm. Giang Thượng Hàn lại thả nhẹ mấy phần lực đạo. Cùng lúc đó, hắn hai ngón tay bên trong ẩn có màu đỏ bay ra. Tiểu Kiêm gia chậm rãi nói, "Ta tiểu thị trừ ta ra, còn có một vị nuôi trong nhà nhị phẩm kiếm khách, trừ ta cùng phụ thân, không có ai biết vị kiếm khách này. Đây là ta tiểu thị bí mật át chủ bài. Chuyện hôm nay không thành, ngày mai ngươi đưa năm thời điểm, hắn sẽ hành thích ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ kịp thời xuất thủ cứu ngươi." Giang Thượng Hàn nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy, coi ta ân nhân cứu mạng. Tiểu Kiêm gia khẽ lắc đầu, "Ta lại bởi vì cứu ngươi mà chết ở vị kiếm khách kia dưới kiếm." Giang Thượng Hàn ngồi ngay ngắn, mười phần kính nể nói ra, "Đủ hung ác. Vậy ngươi gì ngôn là? Nắm ngươi chiếu cố tốt Viễn Trình cùng Lộ Lộ." "Rất tốt." Giang Thượng Hàn trong mắt mang ánh sáng tán thán nói, "Nếu thật là nói như vậy, ta nhất định sẽ hậu táng ngươi, đồng thời cũng nhất định sẽ làm cho ngũ hoàng tử cùng đại công chúa nắm giữ một cái không gì sánh được hoàn mỹ nhân sinh. Thậm chí còn có thể bởi vì ngươi, bởi vì ấy nấy, cảm kích toàn bộ Bắc Lương tiểu thị. Đúng là một tốt kế sách. Chỉ là duy nhất không thật là khéo chính là thân ngươi chết đây có phải hay không là có chút quá. Ngươi trọng thương không được sao?" Giang Thượng Hàn hỏi. "Ta trọng thương, tương lai ngươi phát hiện đây là ta làm cục, ngươi ta sẽ có ngăn cách, việc này cũng sẽ thất bại." Tiểu Kiêm gia sắc mặt bình tĩnh nói, "Nhưng là ta mà chết, dù là tương lai ngươi biết đó là cái cục, cũng sẽ như không biết một dạng, bởi vì kết quả là ta chết đi, cho nên ngươi vẫn như cũ sẽ chiếu cố Viễn Trình cùng Lộ Lộ." "Rất tuyệt, rất tuyệt." Giang Thượng Hàn lớn tiếng tán thưởng một tiếng sau, lại nói, "Thế nhưng là đây hết thảy đáng ra không? Ngươi nếu chỉ là Giang Thượng Hàn, vậy dĩ nhiên không đáng. Ngươi nếu chỉ là Lý Trường Phong, vậy cũng không đáng. Nhưng ngươi như đã là Giang Thượng Hàn, lại là Lý Trường Phong, thậm chí còn có thể là đạo môn người đứng đầu, vậy liền đáng giá." Giang Thượng Hàn gật đầu tán thưởng, "Có bỏ có được, không chê vào đâu được, tiểu mỹ nhân quả nhiên không chỉ có tốt võ, mà lại thiện ưu. Ta không chọn lầm người." "Ân." "Tiểu mỹ nhân, mở to mắt nhìn ta." "Ờ." Tiểu Kiêm gia mở mắt lần nữa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn ánh mắt chân thành cùng đối mặt, mười phần kiên định nói ra, "Ta sẽ không để cho người chết." Tiểu Kiêm gia nhìn xem trước mặt nam nhân kiên nghị cùng trong mắt quan mang, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một tia ấm áp. "A." Nhưng là ấm áp, tùy theo bị đau nhức tiếng thét chói tai che giấu. Lần này Giang Thượng Hàn đột nhiên phát lực, để Tiểu Kiêm gia cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ gặp nàng giơ lên trắng thuần thiên nga cái cổ, tiểu nhan đã là ửng đỏ một mảnh. "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Tiểu Kiêm gia chậm sau một lúc lâu, cắn răng nói ra. Giang Thượng Hàn mỉm cười, buông ra Tiểu Kiêm gia ngọc túc. "Kết thúc, tiểu mỹ nhân, ngươi xem một chút đi." "Ân." Tiểu Kiêm gia chậm rãi ngồi thẳng thân thể mệt mỏi, sau đó thu hồi đã hơi tê tê chân, cuối cùng nhìn về hướng chân của mình. Mảnh khảnh dưới mắt cá chân, mu bàn chân đường cong dịu dàng. Trắng muốt mũi chân có chút của mình, mười chỉ mượt mà như ngọc, móng chân tu bổ đến mức rất chỉnh tề, trong mơ hồ còn lộ ra phân choáng. Da thịt được không gần như trong suốt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy dưới da màu xanh nhạt mạch máu. cũng không đột ngột, ngược lại là thêm ba phần dễ nát mảnh mai. Hết thảy giống như không có gì thay đổi a. Tiểu Kiêm gia hảo tâm nhẹ nhàng nâng chân, nhìn về phía vừa rồi nhất nhói nhói lòng bàn chân. Lòng bàn chân trung ương vẫn như cũ mềm mại lõm, hiện ra ôn nhuận quang trạch, lúc này còn mang theo vài phần cực nóng. Cái này không then chốt. Mấu chốt chính là, nàng lòng bàn chân đột nhiên nhiều một cái ấn ký màu đỏ. Tiểu Kiêm gia đột nhiên ngẩng đầu, cái này xấu xí màu đỏ điểm đen là cái gì? Giang Thượng Hàn nghiêm túc nói, cái gì xấu xí điểm đen? Đây là ta cho ngươi vẽ tiểu hồng hoa. Vốn năn xong, Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, đây chính là ta vừa rồi nói tới, chúng ta thành lập tín nhiệm cảm giác an toàn. Nam đường khoái hoạt lâu khoái đao đường biết đi. Người ở đó đều mười phần máu lạnh, nhưng là sư đồ ở giữa còn muốn truyền thụ công pháp. Cho nên làm sao bây giờ đâu? Nhiều năm trước, ra đời một loại phương pháp, đó chính là lâu chủ có thể khống chế tất cả luyện thị huyết đao pháp người huyết khí chi mạch. Cũng tỉ như ta những đồ đệ kia, mặc kệ là tứ phẩm đao thập hai hay là nhị phẩm đao đại, chỉ cần trong cơ thể ta huyết khí hơi động một chút, hắn một thân chân khí, liền toàn bộ thụ ta khống chế. Khống chế ta những đồ đệ kia chân khí, chủ yếu tại ta cái này hai ngón tay bên trong. Mà vừa mới ta là kiểu mỹ nhân vẽ đóa này tiểu hồng hoa, chính là dùng cái này hai ngón tay kiểu Kiêm gia nghe rõ Giang Thượng Hàn chân thuật. Nói cách khác, lúc này mình đã trở thành giống Trường Phong những đồ đệ kia người bình thường, sinh tử thụ hắn trường khống. Không thể không nói, đây là dưới mắt song phương thành lập tín nhiệm hoặc là nói để Giang Thượng Hàn tín nhiệm nàng phương pháp tốt nhất. Chính mình cũng không dùng dâng ra thân thể hoặc lấy sắc đẹp khóa lại quan hệ, lại không cần dâng ra sinh mệnh. Chỉ là, chẳng biết tại sao, chính mình đột nhiên cảm giác có chút thất lạc, có chút khổ sở. Cân nhắc lợi hại phía dưới, chính mình nhất định là không thể tỏi. Bởi vì cái kia vô danh 12 đao đều sống rất tốt. Diêu Tiểu Đường như vậy một vị vô tri thiếu nữ cũng sống rất tốt. Nhưng là ta Tiểu Kiêm gia là một vị hướng tới giang hồ tự do, không thích bị người ước thúc nữ tử a. Ta muốn nhất chính là tránh thoát lồng giam, đi đến chân chính giang hồ a. Ta cứ như vậy trở thành Giang Thượng Hàn khôi lỗi. Cơ hồ là trong chốc lát, Tiểu Kiêm gia đối với Giang Thượng Hàn 2 năm này tích lũy hảo cảm, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Thì ra là như vậy a, Tiểu Kiêm gia hai con ngươi ảm đạm cúi đầu. Nàng không tiếp tục nhìn một chút gan bàn chân tiểu hồng hoa. Nàng đời này đều không muốn lại nhìn một chút. Đóa kia để nàng biến thành nô lệ bình thường tiểu hồng hoa. Nàng quận lên bắp chân, hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở bên trong. Nàng không muốn để cho Giang Thượng Hàn nhìn ra lúc này nàng không vui, bởi vì cái này có khả năng ảnh hưởng giữa bọn hắn vừa mới tạo dựng lên hữu nghị, mà lại kết quả này đối với nàng mà nói cũng đúng là rất tốt. Ta Kiểu Kiêm gia là minh thế người, từ khi Tâm Ý gì tìm tới ta đằng sau, ta biết cũng có thể đoán được thiên hạ này sẽ không quá bình. Chỉ cần hộ quốc công có thể làm cho Viễn Trinh cùng Lộ Lộ bình an, để cho ta Bắc Lương tiểu thị không đến mức tuyệt hậu, ta Kiểu Kiêm gia nguyện ý nghe mệnh người, nguyện ý trở thành ngươi nô. Chương 850, Tâm Hữu Linh Tê, một chút thông. Chương 850, Tâm Hữu Linh Tê, một chút thông. Nhìn xem Tiểu Kiêm gia dáng vẻ, Giang Thượng Hàn không khỏi bật cười nói cái gì đó? Cái gì nô? Tiểu Kiêm gia lộ ra một vòng cười thảm, sau đó lại cười khẩy nói, chính là ngươi muốn ta làm gì là được. Dừng một chút, Tiểu Kiêm gia lại gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đương nhiên, nếu chúng ta đã lấy quan hệ như vậy, ngươi dùng thủ đoạn như vậy, để cho chúng ta đạt được khóa lại. Như vậy hy vọng ngươi từ nay về sau, vĩnh viễn đừng đối ta sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Nếu có ngày nào, ngươi lại như là hôm nay bình thường lỗ mãng nắm chặt chân của ta, ta sẽ chém đoạn cổ chân của mình. Ta Tiểu Kiêm gia nói được thì làm được, ngừng. Giang Thượng Hàn làm một thủ thế, ngắt lời nói, điểm ấy ta làm không được a. Về sau ta phải thường xuyên nắm chân của ngươi đâu. Tiểu Kiêm gia trong mắt chứa sát ý ngước mắt, sau đó tỉnh táo một chút sau hỏi, vì sao? Là công pháp này còn chưa kết thúc. Giang Thượng Hàn gật đầu nói, đúng a. Cần bao lâu? Một năm đi. Bao lâu? Tiểu Kiêm gia một mặt hiếu kỳ, ngươi cho ngươi những đồ đệ kia gieo xuống như thế huyết khí hạt giống, cũng đều dùng một năm. Không phải a? Giang Thượng Hàn nhìn xem Tiểu Kiêm gia như sương tuyết bình thường gương mặt xinh đẹp, đột nhiên cười nói, mấu chốt chính là, ngươi cùng ta những đồ đệ kia cũng không giống ngươi a. A. Tiểu Kiêm gia sững sờ, sau đó đội vàng truy vấn, không giống ngươi. Đúng a? Giang Thượng Hàn buông tay đạo, ta vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Trước kia lâu chủ nắm giữ tất cả sẽ thị huyết công pháp người khí mạch, cái này không có vấn đề. Bất quá trước kia lâu chủ đều là ương gia người. Từ khi đao bán thành lên làm lâu chủ đằng sau, khoái đao đường lại đứng trước một vấn đề, đó chính là người họ khác vô cùng có khả năng thông qua loại thủ đoạn này đến nắm giữ ương gia người a. Dù sao công pháp này, lâu này, những này đao đều là người ta ứng thị sáng tạo. Ương gia có thể tiếp nhận để một cái người họ khác khi lâu chủ, đó là bởi vì cái này người họ khác mạnh, có thể che chở ở sát nghiệt sâu nặng ứng thị. Nhưng là ương gia người lại không cách nào tiếp nhận để một cái người họ khác đến nắm giữ tất cả ương gia người sinh tử. Cho nên, kỳ thật tất cả ương gia tử đệ, dù là tu luyện loại kia thị huyết đao pháp, ta cũng vô pháp trực tiếp khống chế. Tỷ như ương thiên lạc, ta liền không thể dùng loại phương pháp này khống chế. Thế nhưng là khoái hoạt lâu chi chủ còn muốn cùng ương gia người bảo trì tín nhiệm, lại không thể dùng loại phương pháp này, cho nên liền ra đời một loại phương pháp trung hòa. Khoái hoạt lâu chi chủ có thể tại ương gia một cái người dẫn đầu trên thân, dùng huyết khí của mình đến trồng hạ ấn ký. Tiểu Kiêm gia nghe được gieo xuống ấn ký bốn chữ lúc, dưới đầu ngón tay ý thức siết chặt ống tay áo, tràn ngập hy vọng mi phong cao lại truy vấn, huyết khí ấn ký. Nó cùng khống chế thị huyết công pháp khí mạch biện pháp có cái gì khác biệt? Giang Thượng Hàn chậm rãi đứng lên nói, khác biệt lớn. Lúc trước là khống mạch tương đương với nắm chặt tất cả mọi người khí mạch đầu mối then chốt, muốn cắt đứt liền có thể cắt đứt, nhưng cái này huyết khí ấn ký thì là giật dây. Cũng chính là tương đương với tại lâu chủ cùng ứng thị gia chủ ở giữa, thành lập một đạo vô hình chân khí chi tuyến. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn duỗi ra ngón tay trên không trung hư họa cái vòng, giống như là tại mô phỏng ấn ký hình thái, một mặt tại lâu chủ tâm mạch phụ cận, một chỗ khác chính là loại ấn ký này, nó không khống sinh tử, lại có thể cảm giác động tĩnh. Cho nên, khoái hoạt lâu chi chủ sẽ một mực biết ứng ra người dẫn đầu động tĩnh. Tiểu Kiêm ra mắt sắc chìm chìm, cái kia trái lại đâu? Nếu là lâu chủ hướng ứng ra người động thủ không động được. Giang Thượng Hàn lắc đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ứng ra sáng tạo quy củ này lúc, liền đem ngăn được tính được gắt gao, mặt mà nhìn, khoái hoạt lâu chi chủ có thể mượn ấn ký bảo hộ ứng ra, nắm giữ ứng ra động tĩnh, ứng ra tại lâu chủ khống chế bên trong. Nhưng là loại phương pháp này xảo trá, liền xảo trá tại một đặc điểm khác bên trên. Lâu chủ là bằng vào tâm mạch phụ cận ấn ký, đến cảm thụ. Nếu là lâu chủ đối với ứng ra động thủ, cái kia ứng ra sẽ tự hủy ấn ký. Kể từ đó, lâu chủ liền sẽ tâm mạch bị hao tổn. Hậu quả, cơ hồ tương đương tự đoạn tu vi. Tiểu Kiêm gia khiếp sợ há to miệng. Vậy ta ngươi hiện tại loại ấn ký này? Giang Thượng Hàn khẽ gật đầu, ta là lâu chủ chi ấn, ngươi là ương gia chi ấn. Vâng. Tiểu Kiêm gia đại não trong nháy mắt một trận choáng váng. Cái kia, đây chẳng phải là nói ngươi đem chính ngươi tu vi giao cho trong tay ta? Ta nếu là tự hủy ấn ký, ngươi liền sẽ tiểu Kiêm gia thanh âm càng ngày càng nhỏ, tay ngọc đầu ngón tay siết chặt tay áo. Không sai, Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, tín nhiệm mãi mãi cũng là muốn lẫn nhau. Hiện tại ta nắm giữ ngươi độc tính, ngươi cũng có thể đảo ngược ảnh hưởng tu vi của ta, chúng ta lẫn nhau ngăn được, vậy liền có thể tín nhiệm lẫn nhau. Đột nhiên, Tiểu Kiêm gia cảm giác đáy lòng như bị thứ gì nhẹ nhàng ẩn nấp một chút, nàng có chút không thể tin nhìn xem Giang Thượng Hàn con mắt, ngươi rõ ràng có thể lựa chọn một loại bèn bèn khống chế cá nhân ta phương pháp, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn loại này trái lại sẽ còn bị ta ngăn chặn phương pháp? Còn có nàng muốn hỏi Giang Thượng Hàn vì sao muốn làm loại này gần như cực mệnh sự tình. Muốn hỏi Giang Thượng Hàn liền không sợ chính mình thật xúc động nhất thời bị ẩn ký. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị trong cổ chắt chắt ý chặn lại trở về. Ngẫm lại buồn cười. Vừa mới chính mình còn tại suy nghĩ chính mình chịu Giang Thượng Hàn khống chế, có thể thoáng qua liền phát hiện cái này ngăn được lưỡi dao lại gác ở người trước mắt trong lòng. Nắm vào lấy chôi đao, lại là chính mình. Giang Thượng Hàn mỉm cười giải thích nói, biết ta vì sao muốn cùng tiểu mỹ nhân ngươi hợp tác sao? Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Thượng Hàn tiếp tục nói, cùng ngươi ra thế tu vi đều không ăn, vẹn vẹn bởi vì ngươi thông minh. Ta cuộc đời đã thấy trong các nữ tử, chỉ có Chu Bắc Niệm có thể cùng ngươi đánh đồng. Nhưng là ta sẽ không theo nàng thành lập loại quan hệ này, bởi vì nàng rất nguy hiểm. Thế nhưng là ta lại nhất định phải cùng một người thành lập loại quan hệ này. Ta là một thanh đao, đã từng ta cây đao này trôi đao, do hoàng huynh của ta nắm chắc. Hôm nay, ta giao nó cho ngươi. Giao cho ngươi lý do, không phải là bởi vì ta tín nhiệm nhất ngươi, cũng không phải bởi vì chúng ta ở giữa ràng buộc, mà vẹn vẹn bởi vì ngươi thông minh. Ngươi là đỉnh cấp thông minh, cho nên ứng biết dùng tốt cây đao này, ngươi có đỉnh tiêm trí tuệ, cho nên ngươi sẽ nhận rõ ta là nhân vật chính, như vậy sự hợp tác của chúng ta, liền vĩnh viễn không có nguy hiểm. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn ánh mắt rơi vào kiểu Kiêm gia run nhẹ nhẹ mi mắt bên trên. Sau đó hắn ở trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay cầm lấy tiểu Kiêm gia chân ngọc, dùng ngón tay hướng chân trong lòng tiểu hồng hoa ấn ký nhẹ nhàng đâm một cái. Thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Chương 851, chạy như bay. Chương 851, chạy như bay. Ngay lúc ngón tay bụng tiếp xúc đến tiểu Kiêm gia gan bản chân tiểu hồng hoa một sát na, tiểu Kiêm gia liền cảm giác được Giang Thượng Hàn trên thân có thể lẫn nhau cảm ứng ấn ký, cũng là cơ hội trong nháy mắt, liền có vô số chân khí màu đỏ tràn vào tiểu Kiêm gia khí mạch bên trong. Tiểu Kiêm gia càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Đây là quán đỉnh thuốc khí, ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu, lưu lại bao nhiêu, toàn bằng chính ngươi bản sự. Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng nâng lên cái tay còn lại, giúp Tiểu Kiêm gia nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ. Ơn tốt. Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng nhắm mắt. Vừa rồi phát sinh đủ loại, tựa như một viên cục đá quăng vào Tiểu Kiêm gia tâm hồ, tràn ra gợn sóng. Thế nào? Giang Thượng Hàn hỏi. Ta đang mạnh lên. Tiểu Kiêm gia đáp. Còn kém bao nhiêu? Giang Thượng Hàn lại hỏi. 15 hơi thở bên trong, ta có thể từ nhị phẩm trung cảnh tấn thăng nhị phẩm thượng cảnh. Tiểu Kiêm gia trong giọng nói có chút không ức chế được kích động. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, tính thời gian bắt đầu. 12, 11, 10, 9, 8. Giang Thượng Hàn từng chữ liếm lấy, đồng thời cũng lấy tay để lại Tiểu Kiêm gia bả vai. Phong ngừa nàng bởi vì thăng cảnh mà không chế không nổi run rẩy thân thể mềm mại ngã xuống. 5, 4, 3, 3. Tiểu Kiêm gia cùng Giang Thượng Hàn cùng nhau mở tiếng nói. 2, 1. Tiểu Kiêm gia đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tựa hồ có mây xanh tật phong nhiệt lên. Nàng mặt ánh sáng hồng nhuận tớt tớt. Ta tông sư thượng cảnh. Giang Thượng Hàn mỉm cười, chúc mừng. Tiểu Kiêm gia nhưng không có lộ ra mỉm cười, mà là nghi hoặc, cuối cùng là thứ gì? Làm sao lại để cho ta dòng dã tăng lên một cảnh giới? Giang Thượng Hàn ý cười càng sâu, một cái trong đêm mưa, có một vị lao nữ quan, đối với ta làm một sự kiện. Sau đó, ta liền có được một kiện mới bản sự, nhanh chóng học tập, cũng sử dụng người khác công pháp. Cái kia lão nữ quan quà tặng công pháp, ta tự nhiên cũng học được. Cho nên vừa mới, ta lợi dụng ngươi lòng bàn chân ấn ký cũ phương pháp, thử một chút cái này mới phương pháp. Ta truyền vào trong cơ thể ngươi chân khí màu đỏ, đều là ta làm trưởng phong thời điểm siêu phàm huyền vực sử dụng chi chân khí, cũng chính là gió chi vực chân khí. Ta muốn thử một chút, có thể hay không để cho ngươi được lợi chân khí đồng thời đạt được ta đã từng gió chi vực. Nói, Giang Thượng Hàn đột nhiên cười thảm một chút. Đáng tiếc, thất bại. Ngươi không có đạt được gió chi vực, vẻn vẹn tăng lên một cảnh giới mà thôi. Tiểu Kiêm gia có chút vội vàng hỏi, vậy ngươi sẽ vì này bỏ ra cái gì? Giang Thượng Hàn lại ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Vị tiên lão nữ quan đại giới, là chết sớm mấy ngày. Mà ta giống như đến ngủ một lát mà Giang Thượng Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, trực tiếp hướng về sau ngã tới, nằm xuống liền ngủ. Tiểu Kiêm ra mắt vượng sáng lên, tranh thủ thời gian nhảy lên đi qua ôm lấy té xỉu Giang Thượng Hàn, phòng ngừa phía sau nào ném tới mép bàn. Sau đó Tiểu Kiêm ra ôm đầu của hắn, nhìn xem nó ngủ say dáng vẻ, đem Giang Thượng Hàn đầu nhẹ nhàng đặt ở trên bộ đoàn. Cuối cùng nàng trở lại vị trí của mình, một mặt bình tĩnh nhìn Giang Thượng Hàn. Nàng tự nhận rất thông minh, nhưng là Giang Thượng Hàn tối nay đủ loại thao tác, nàng vẫn còn có chút không để ý tới minh bạch. Bất quá tối thiểu, nàng xác định một sự kiện, Giang Thượng Hàn không phải đem nàng xem như một cái nô lệ, một cái phụ thuộc phẩm, một nữ nhân, thậm chí không phải một tên thủ hạ, mà là một cái có thể kể vai chiến đấu, tín nhiệm lẫn nhau chiến hữu. Không biết đi qua bao lâu, nghĩ đến cái này hoang đường một đêm, Tiểu Kiêm gia đột nhiên lộ ra một nụ cười sảng lạ. Sau đó nàng nhẹ nhàng nâng lên chân của mình, nhìn về phía lòng bàn chân Tiểu Hồng Hoa, một mặt ý cười tán thưởng một tiếng, vẽ thật xấu. Kỳ thật Giang Thượng Hàn còn có một số nói chưa hề nói, tỉ như khoái hoạt lâu chi lâu chủ cùng ứng thị gia chủ trên thân đều có loại ấn ký này. Ứng thị tự bị ấn ký đằng sau, khoái hoạt lâu chi chủ tu vi sát thực sẽ trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, nhưng là ứng thị gia chủ bản nhân cũng sẽ đứng trước tử vong nguy hiểm. Lý Trường Phong cái này đợi lâu chủ cùng ứng thị ưng thiên lạc ở giữa, nhưng không có loại ấn ký này. Không phải là bởi vì ưng thiên lạc cỡ nào sủng ái sư đệ, mà là bởi vì ưng thiên lạc rất nhiều năm trước liền đã cùng Đao Bán Thành thành lập loại ấn ký này. Một người không cách nào có được hai cái ấn ký, nhưng cũng không phải nói Lý Trường Phong trên thân liền không có loại ấn ký này. Thị huyết đao pháp hạn chế cực kỳ nhiều, Trường Phong nếu là không ấn, liền không có khả năng nắm giữ mặt khác tu luyện thị huyết đao pháp người. Mà lại, sinh ấn quá trình có thể cho song phương đều chiếm được càng lớn công lực tăng lên. Đương nhiên, Lý Trường Phong trở thành lâu chủ là đạt được ứng thị ủng hộ. Vô luận là chết đi ứng ngàn hùng hay là bây giờ ứng thiên lạc, ứng thiên kỷ, ứng thiên sơn chờ chút, bọn hắn cũng đều không có khống chế Lý Trường Phong dục vọng. Sở dĩ năm đó ứng gia chúng huynh muội đem cái này phương pháp chuyển cho Trường Phong đằng sau, cho phép chính hắn đi tìm một cái tuyệt đối tín nhiệm người, thành lập loại này huyết khí ấn ký cảm ứng. Mà người kia cuối cùng bởi vì đủ loại nhân tố, đúng là hắn hoàng huynh Lý Trường Hải. Cho nên hai năm trước gặp Tiêu Nguyệt Nô hôm đó, hắn sẽ nghĩ đến chính mình đao này cán đao, không biết tương lai sẽ nắm giữ tại trong tay ai. Bất quá hắn lúc đó xác thực cũng không có nghĩ đến đao của mình đem tối nay là để Tiểu Kiêm gia nắm chặt. Trừ cái đó ra, hiện giai đoạn Giang Thượng Hàn cho Tiểu Kiêm gia ấn ký, kỳ thật cũng là trải qua hắn cải tiến. Hắn chỉ là dùng phương pháp, nhưng không có sử dụng thị huyết công pháp. Nguyên nhân trong đó cùng quá trình tương đối phức tạp. Cuối cùng đơn giản tới nói chính là, Giang Thượng Hàn bên trong ấn bởi vì nó thể nội cũng không huyết khí, cho nên không trong lòng mạch, mà tại hai ngón tay kia bên trên. Mà Tiểu Kiêm gia bên ngoài ấn, bởi vì Tiểu Kiêm gia chưa bao giờ tu luyện qua thị huyết công pháp, cho nên sẽ không mang cho Tiểu Kiêm gia bất luận cái gì tăng lên. Huyết khí cũng sẽ không bị Tiểu Kiêm gia ứng dụng đến, vẹn vẹn dùng để duy trì ấn ký thông đạo mà thôi. Nhưng là phương pháp này bên trong đã chuẩn bị xong bên ngoài ấn người đạt được cảnh giới tăng lên khuyết trương, cho thế là Giang Thượng Hàn mới cân nhắc dùng siêu phàm huyền vực chân khí đến giúp đỡ Tiểu Kiêm gia tăng lên. Kết quả tốt nhất chính là Tiểu Kiêm gia thăng cảnh, đạt được gió chi vực. Nhưng trước mắt kết quả, nhưng vẫn là có chút không như ý, sở dĩ quà tặng gió chi vực, cũng là bởi vì Giang Thượng Hàn vừa mới nhìn cái kia tám bức vẽ thời điểm, phát hiện Tiểu Kiêm gia tại kỳ lân luận võ thời điểm, nó thân pháp cũng mười phần độc đáo. Gió chi vực đặc điểm là nhanh, Tiểu Kiêm gia thân pháp thì là rất có mấy phần tá lực đả lực, lấy nhanh hóa lực tư thái. Nếu là lại có thể phối hợp gió chi vực, vậy nhất định có thể sinh ra rất không giống với hiệu quả. Lại thêm Giang Thượng Hàn từng tận mắt nhìn thấy Tiểu Kiêm gia tại cung biến khi đó, ám sát Hưng Võ Đế nhanh chuẩn hung ác, cho nên hắn rất có hứng thú để nó nắm giữ gió chi vực. Đương nhiên Tiểu Kiêm gia nếu thật là đạt được gió chi vực, trong nháy mắt kia liền có thể xuất hiện tại Giang Thượng Hàn thấy rõ phạm vi bên ngoài. Bởi vì Giang Thượng Hàn cũng muốn nắm giữ đến tung tích của nàng, bên ngoài ấn chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Hôm nay đủ loại, Giang Thượng Hàn tự nhận không thiếu tính toán. Bất quá cuối cùng rơi vào Tiểu Kiêm gia trong mắt, lại hoàn toàn biến bị nói. Không nói mặt khác, chỉ là Tiểu Kiêm gia biết Giang Thượng Hàn chính là Trưởng Phong thân phận đằng sau, hắn có thể yên tâm ở trước mặt mình, mê man đi qua. Vậy liền đủ để cho Tiểu Kiêm gia minh bạch, đối phương đã đầy đủ tín nhiệm chính mình. Tiểu Kiêm gia nhìn chằm chằm đang ngủ say Giang Thượng Hàn nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Chịu đựng lòng bàn chân còn có lưu lại đâm nói, đi ra buồng lò sưởi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Kiêm gia lại đi trở về. Bất quá lần này, nàng ôm một giường nhìn liền hết sức thoải mái gối đầu cùng chăn mền. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng ngồi xuống, đem gối đầu đệm ở Giang Thượng Hàn dưới đầu. Sau đó vì đó cẩn thận từng ly từng tí đắp kín mền. Cuối cùng nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn bên mặt nhìn mấy hơi sau, Tiểu Kiêm gia huyện chuyển đứng dậy. Đi tới bức thứ 8 trống không trước tranh, chậm rãi tháo xuống vẽ, đi đến trước bàn, bắt đầu vẽ tranh. Nhưng là vừa mới vẽ lên không đầy một lát, Tiểu Kiêm gia lại đột nhiên cảm nhận được gan bàn chân chuyển đến một trận ý lạnh. Nàng hiếu kỳ cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện gan bàn chân Tiểu Hồng Hoa chung quanh, giống như không ngừng có khí lưu lấp lóe. Nàng không khỏi nhớ tới một cái từ, chạy như bay. Nhưng là Tiểu Kiêm gia cũng không minh bạch, tâm tư tạp nhạp nàng chỉ coi đây là Giang Thượng Hàn ấn ký đến tiếp sau phản ứng, chuẩn bị các loại Giang Thượng Hàn đứng lên hỏi một chút hắn liền tốt. Tiểu Kiêm gia chính mình không có phát hiện, đây là trong đời của nàng lần thứ nhất gặp được vấn đề trước tiên nghĩ không phải giải quyết, mà là ỷ lại một người khác. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tiểu Kiêm gia phát hiện chân mình tâm càng ngày càng mát, toàn bộ bàn chân đều hàn ý thấu xương. Rõ ràng buồng lò sưởi mặt đất chính là nóng giường gỗ, nhưng vẫn là thật lạnh. Gan bàn chân mát đã ảnh hưởng tới nàng bé tranh. Tiểu Kiêm gia hướng bên cạnh đang ngủ say Giang Thượng Hàn nơi đó liếc qua, cuối cùng cắn môi do dự một chút sau, bên nàng thân ngồi, nhẹ nhàng đem hai cái ngọc túc cùng một nửa bắp chân tiến vào chăn ấm bên trong. Trời đông giá rét chi dạng, bầu trời đột nhiên rơi xuống đông tuyết nhỏ. Vùng lò sưởi bên trong, mỹ nhân khuôn mặt đỏ lên, tiếp tục tại trước bàn vẽ tranh. Chương 852, tham dò vùng lò sưởi tiêu tịch, Giang Lang ngủ say, ấm áp tiến tĩnh, mỹ nhân vẽ tranh, hồng tụ vẽ cảnh, tố thủ màu vẽ, đông tuyết mặt vũ, ngọc tự bay tán loạn, tình thủy ý mắng. Vùng lò sưởi bên trong, Tiểu Kiêm ra một bên vẽ tranh vừa thỉnh thoảng thuận chân của mình tuyến nhìn lại, nhìn lên một cái đang ngủ say Giang Thượng Hàn. Ngẫu nhiên cũng liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem bay là tả đông tuyết nhỏ. Rất đẹp. Không chỉ cảnh đẹp, còn có mỹ nhân. Nàng không biết dùng cái gì từ ngữ có thể hình dung hiện tại. Trong nội tâm nàng ngậm lấy một cỗ không gì sánh được cảm giác an toàn, rất vui vẻ cũng rất hưởng thụ ngay sau đó. Nàng thậm chí hy vọng, một đêm này có thể lại dài dàng dặt một chút, Giang Thượng Hàn có thể ngủ lâu hơn một chút, trận tuyết này lớn hơn chút nữa. Hôm nay Tiểu Kiêm gia, yêu tuyết. Tiểu Kiêm gia trong lòng suy nghĩ, nếu là có thể mỗi ngày tuyết rơi liền tốt. Vì sao mấy ngày nay mỗi ngày tuyết rơi à? Âm u dưới mặt đất, Dương Thừa Khải quấn chặt lấy quần áo, đông lạnh toàn thân phát run, tuyết này khi nào có thể ngừng à? Đối với có ít người tới nói tối nay trận tuyết này, để nàng nhìn thấy mùa xuân ánh rạng đông. Nhưng là đối với Dương Thừa Khải tới nói, đối với hắn cái này đã không có tu vi người mà nói, liền chỉ còn lại có trời đông giá rét thấu xương. Dương Thừa Khải đối diện, ngồi xếp bằng đang tu luyện dịch nhất tâm mở to mắt, thản nhiên nói, tuyết ngừng, sẽ lạnh hơn. Dương Thừa Khải phàn nàn nói, thế nhưng là bản vương sắp chết rồi ta. Dịch nhất tâm có chút xem thường khẽ cười một tiếng, sau đó cầm lên trên chân của mình tấm thảm nhỏ, ném cho Dương Thừa Khải. Dương Thừa Khải tiếp nhận còn bảo lưu lấy mùi thơm của nữ nhân ấm tấm thảm, lập tức mừng rỡ. Bất quá, sau đó nhìn xem Dịch nhất tâm chợp mắt tiếp tục tu luyện dáng vẻ, hắn hơi kinh ngạc nói ngươi ngược lại là lại tìm cái mới tấm thảm a. Dịch nhất tâm bình tĩnh trả lời, đồ của ta đều không ở nơi này, ta cũng chỉ có món này giữ ấm đồ vật. Liền món này. Dương Thừa Khải có chút hồ nghi nói, vậy ngươi đem tấm thảm cho bản vương, ngươi làm sao bây giờ? Dịch nhất tâm khinh thường cười một tiếng, ta đường đường nhất phẩm đại tông sư, sẽ còn sợ lạnh sao? Dương Thừa Khải không nói gì, cuốn chặt lấy tấm thảm. Nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn nhìn chằm chằm Dịch Nhất Tâm lúc tu luyện mặt mày bên trong biến hóa, đột nhiên nói, "Ngươi thụ thương." Dịch Nhất Tâm lần nữa nhẹ nhàng mở to mắt, "Làm sao ngươi biết?" Dương Thừa Khải tùy tiện cười một tiếng, "Bản vương mặc dù làm việc hoang đường, nhưng là từ nhỏ mẫu phi đối bản vương tu luyện, hay là bắt rất nghiêm khắc. Nếu không có cuối cùng bị Dương Thừa Nhiên Dương Chi Hi hai người thu về tay đến hại bản vương tấn thăng nhị phẩm tuyệt đối so với Dương Thừa Nhiên tuổi tác phải sớm." Vừa nói chuyện, Dương Thừa Khải một bên nhẫn thụ lấy hàn ý, xuống đất. Sau đó đi tới Dịch Nhất Tâm trước mặt, đem tấm thảm nhẹ nhàng vì đó đắp lên. Dịch Nhất Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, đầu óc ngươi có vấn đề. Dương Thừa Khải quay người khoát tay cười một tiếng, bản vương chính là Dương thị hoàng tộc, để bản vương một người nam nhân, đoạt một cái nữ tử bị thương sưởi ấm độ vận, bản vương còn làm không được. Dịch Nhất Tâm nhìn xem Dương Thừa Khải bóng lưng, ngước mắt, lại chuyển mi, không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Dương Thừa Khải đoán không sai, nàng sát thực chịu có chút nghiêm trọng thương. Ngay tại nguyên cắt tại Đông Tây Sơn bị giải cứu đêm đó, mà lại là đau lòng. Lúc này Dịch Nhất Tâm, toàn tâm liệu tâm, không cách nào phân tâm đến dùng chân khí sưởi ấm kháng lạnh, cho nên vừa mới choàng một cái tấm thảm nhỏ. Một bên khác, Dương Thừa Khải mặc dù bá khí một thành, nhưng là lại đông lạnh có chút run run dậy, mà lại là lại đói lại lạnh. Đúng lúc này, cửa mở. Dương Thừa Khải ngẩng đầu, nhìn xem cửa ra vào mang theo thức ăn ngon nữ tử, giống như nhìn thấy nhân gian hy vọng. Bạch Ngọc Kinh tiên cô, người rốt cục trở về. Dương Thừa Khải kích động hô. Bạch Ngọc Thanh có chút híp mắt, sắc ý mười phần, ngươi nếu là còn dám gọi thẳng tên của ta, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Làm cản. Dịch Nhất Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh, ngươi biết chính mình là đang cùng người nào nói chuyện sao? Bạch Ngọc Thanh mặc không lên tiếng, mặt không biểu tình. Vì cái gì muộn như vậy mới trở về? Dịch Nhất Tâm nghiêm nghị hỏi. Bạch Ngọc Thanh trầm mặc như trước. Nửa ngày, nàng mới đem trong tay hộp cơm ném tới Dịch Nhất Tâm trước mặt. Tìm địa phương nấu cơm cho ngươi đi. Dịch Nhất Tâm mở ra hộp cơm, nhìn xem trước mặt quen thuộc dầu bánh ngọt cùng thịt chiên, lập tức có chút sầu não nói, nghe đứng lên rất thơm, cùng năm đó Dược Vương cốc bên trong ta ăn vào cái kia một trận rất giống. Nếm thử đi, rất nhiều năm chưa từng nấu cơm, không biết hương vị thế nào. Bạch Ngọc Thanh thanh âm thanh lãnh. Dịch Nhất Tâm ừ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí gắp lên một khối thịt chiên, để vào trong miệng. Thịt chiên cửa vào, mặt áo giòn đến cắn mở nương theo nhẹ văng lên, bên trong thịt mềm đến thấm lấy tươi nước, mặn hương bên trong bọc lấy một tia như có như không hoa tiêu mùi thơm. Dương Thừa Khải ngơ ngác nhìn Dịch Nhất Tâm nhấm nháp đồ ăn lúc mở môi núp đích, thèm thẳng nuốt nước miếng. Hay là năm đó cái mùi kia Dịch Nhất Tâm ngẩng đầu, đối với Bạch Ngọc Thanh lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, cảm ơn ngươi, Ngọc Kinh tỷ tỷ, hoàn toàn như trước đây rất tốt ăn. Hoàn toàn như trước đây. Bạch Ngọc Thanh giống như nhớ lại cái gì một dạng, thản nhiên nói, ngươi năm đó lần thứ nhất ăn, thế nhưng là không cảm thấy cái này ăn ngon, còn nói đầy mỡ. Dịch Nhất Tâm híp mắt mắt cười cười, khi đó ta mới mười mấy tuổi đi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện a, ngươi sẽ không còn nhớ hận năm đó ta đi. Ngọc Kinh tỷ tỷ. Bạch Ngọc Thanh đột nhiên nhíu nhíu mày, ngươi trước kia chưa từng có kêu lên ta Ngọc Kinh tỷ tỷ xưng hô thế này, hôm nay đây là vì gì? Đây không phải ăn năm đó hương vị, có chút bắt đầu hồi ức năm đó rồi sao? Dịch Nhất Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. Bạch Ngọc Thanh đột nhiên rút kiếm, một vòng hàn quang liền xuất hiện ở Dịch Nhất Tâm trên cổ. Dịch Nhất Tâm cảm thụ được trên cổ hàn ý, cao mày nói, ngươi đây là? Bạch Ngọc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ngươi cũng không có kêu lên tỷ tỷ của ta xưng hô thế này, đó là của ta ký ức hỗn loạn. Dịch Nhất Tâm ra vẻ hồi ức dáng vẻ, nói ra, ta nhớ rõ ràng năm đó ta rời đi Dược Vương cốc hôm đó, Ngươi đi đưa ta, ta gọi là ngươi xưng hô thế này à? Bạch Ngọc Thanh trong thanh âm hàn ý càng thêm lạnh nhạt, ngươi rời cốc thời điểm, anh nhi chọc phong hàn, không cách nào chiếu khán linh nhi, ngươi cố ý dặn dò qua ta, không để cho Đường Nhi cùng Tiểu Phong biết ngươi tồn tại, ngươi xác định ta đi đưa ngươi. Bạch Ngọc Thanh nhìn thẳng Dịch Nhất Tâm con mắt. Hai nữ im lặng đối mặt thật lâu. Thằng đến Dương Thừa Khải nhịn không được phàn nàn nói, các ngươi nếu là không ăn cơm, trước hết cho bản vương cả một bụng đâu. Nghe tiếng, hai nữ mới nhẹ nhàng rời đi ánh mắt. Dịch Nhất Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nhớ ra rồi, hôm đó là Y Lý Thánh đi tặng ta. Tỷ tỷ xưng hô thế này, là nàng kêu ta. Xem lòng người xem nhiều, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi nhớ lẫn lộn. Hiện tại ta nhớ ra rồi, trừ Y Lý Thánh bên ngoài, chưa từng có những người khác đưa qua ta. Ta chỉ là một cái bị cha mẹ vứt bỏ, bị sư phụ không thích cô nhi thôi. Bạch Ngọc Thanh nhìn xem Dịch Nhất Tâm trên mặt cô đơn, thu hồi kiếm, đột nhiên thở dài một hơi nói có lỗi với. Dịch Nhất Tâm lắc đầu, vô sự. Dừng một chút, Dịch Nhất Tâm lại nhọn miệng cười, cùng nhau ăn cơm đi. Nàng lời còn chưa dứt, Dương Thừa Khải liền bám một chút lao đến. Chương 853, liên hoàn kế chương 853, liên hoàn kế Dương Thừa Khải không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm. Một tầng lại một tầng, xuất ra thịt chiên cùng dầu bánh ngọt. Thẳng đến cuối cùng, một mặt mong đợi Dương Thừa Khải ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Ngọc Thanh, Bạch tiên tử, ta hành đảo thịt dê, tam tiên nổi sắt trứng, nổ tám khối, bún thịt, bộ tứ bảo đâu? Ta sẽ không làm những này. Dương Thừa Khải ngậm lấy một điểm hy vọng cuối cùng nói cho nên không có. Vậy ngươi ngược lại là đi mua a? Dương Thừa Khải tức giận nói. Hô cái gì? Bạch Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dương Thừa Khải, ngươi lần này không phải cũng không có cho ta tiền bạc sao? Vậy ngươi ngược lại là sớm nói a? Dương Thừa Khải thân thể run rẩy chỉ vào Bạch Ngọc Thanh, ngươi làm sao như vậy chi không nói thành tin a? Bạch Ngọc Thanh không có phản ứng hắn. Dịch Nhất Tâm hơi không kiên nhẫn khoát tay nói, đủ, những này cho ngươi ăn đi. Nói, nàng đem chính mình hộp cơm đẩy lên Dương Thừa Khải trước mặt. Dương Thừa Khải bị tức giận ngồi trở lại trên giường của chính mình, nói các ngươi năm lần bảy lượt trêu cợt bản vương, lần này bản vương liền xem như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không ăn. Bạch Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, thích ăn không ăn. Dịch Nhất Tâm có chút bực bội nhắm mắt lại. Thông qua vừa rồi thăm dò, nàng cảm thấy Bạch Ngọc Kinh có vẻ như không có vấn đề, đối với chuyện năm đó, nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng cái này cũng là một vấn đề. Nàng vì sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Những việc vật này đối với nàng rất trọng yếu sao? Nếu là nói nàng những năm này không gặp được chính mình mấy đứa bé, thường xuyên hồi ức, ngược lại là cũng hẳn là. Mà lại chính mình ba lần gặp nó tâm, giống như cũng không có cái gì dị thường. Thế nhưng là, Dịch Nhất Tâm luôn cảm thấy có một ít chỗ không đúng. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Thanh tại bên cạnh nàng nói khẽ, đúng rồi, vừa rồi ta còn nghe được một tin tức tốt. Cái gì? Thần đều dám đại lao Hô Diên Trần đã bị thả. Dịch Nhất Tâm đột nhiên mở to mắt, làm sao thả? Căn cứ tình báo của ta, hẳn là cùng Yến Vương Dương Văn Hiếu tiến về thần đều dám có quan hệ. Bạch Ngọc Thanh đạo. Dịch Nhất Tâm cho mày. Để Minh Nguyệt tại đi tìm tới Dương Văn Hiếu làm thành việc này, đúng là sắp xếp của nàng. Dương Văn Hiếu loại người này, mười phần trung nghĩa, mà lại tốt mặt, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình. Huống hồ hắn cháu trai Dương Thừa Lập cả làm còn cần dựa vào chính mình, cho nên không có vấn đề gì. Thế nhưng là chuyện lớn như vậy, Minh Nguyệt tại vì sao chậm chạp chưa hồi phục chính mình? Hắn gặp phiền phức gì? Hay là Hô Diên Chân tại trong lao gặp sự tình gì? Dịch Nhất Tâm cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút. Nửa ngày, nàng đứng dậy, nhìn xem còn tại bị tức giận Dương Thừa Khải nói ta đi cấp ngươi mua ngươi thích ăn đồ ăn. Nói dứt lời sau, Dịch Nhất Tâm xoay người rời đi, đi ngang qua Bạch Ngọc Thanh bên người thời điểm, chỉ là thản nhiên nói, ta sẽ tự bỏ ra đi liền có thể, ngươi xem trọng hắn. Thế nhưng là thương thế của ngươi. Vô ngại. Bạch Ngọc Thanh hừ một tiếng, không tiếp tục ngăn cản. Nàng biết Dịch Nhất Tâm muốn đi làm gì, thì Minh Nguyệt tại cùng Hô Diên Chân. Nhưng là Dịch Nhất Tâm sẽ không thành công. Bởi vì Minh Nguyệt tại cùng Hô Diên Chân, lúc này đều đã không tại Đại Lương Thành. Giang Thượng Hàn không có khả năng để Dịch Nhất Tâm nhìn thấy Hô Diên Chân, từ đó đọc Hô Diên Chân tâm. Cho nên hắn an bài bọn thủ hạ âm thầm tiết lộ cho Dương Văn Hiếu, Đại Lương Thành Đông có thể ra khỏi thành thông đạo. Kể từ đó, Dương Văn Hiếu nhất định sẽ tìm tới Minh Nguyệt tại, để nó mang Hô Diên Chân ra khỏi thành. Tránh cho Giang Thượng Hàn đổi ý hoặc là triều đình trách tội. Nhưng ở Minh Nguyệt tại cùng Hô Diên Chân đều ra khỏi thành sau, Tâm Ý chỉ có thể đi tìm mặt khác nhận biết Minh Nguyệt tại người, đi tìm hiểu tường tình. Người này chính là còn không có bị bọn hắn móc ra một cái khác gian tế. Bọn hắn suy đoán có thể là Thải Vân Quy. Minh Nguyệt tại nhất định sẽ ra khỏi thành nguyên nhân, là bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ vốn chính là cứu Hô Diên Chân bình an ra khỏi thành. Nhưng kỳ thật Minh Nguyệt tại nhận được giấy bố, đã bị Giang Thượng Hàn cùng Tiểu Kiêm ra đêm đó sau khi xem, lại bị Giang Thượng Hàn tiến hành có chút sửa chữa. Dịch Nhất Tâm bản ý là, chuyện mỗi cái tiết điểm đều cần Minh Nguyệt tại cùng với nàng báo cáo. Ý tứ này trong bức tranh thể hiện, bị Giang Thượng Hàn cho xóa đi. Cho nên Dịch Nhất Tâm không chiếm được mấu chốt tin tức, liền nhất định sẽ chủ động đi tìm. Sở dĩ lần này là tự mình đi, mà lên lần bèn bèn dùng giấy bố câu thông Minh Nguyệt tại, là bởi vì Dịch Nhất Tâm sẽ xem xét đến giấy bố gặp bất trắc, cho nên Minh Nguyệt tại mới không có chuyển về tin tức khả năng. Liên quan tới giấy bảy manh mối, từ Đại Lương cửa thành nam bên ngoài, Thiết Hạ Luận Võ chi cục đao lục trộm đi giấy răng ra bắt đầu, mượn gió bẻ măng, thỉnh quân nhập úng, thay xà đổi cột, tương kế tự kế, loạn bên trong thủ lợi, dẫn xà xuất động, điệu hổ ly sơn chờ chút một loạt liên hoàn kế sách, một mạch mà thành. Giang Thượng Hàn cũng không tin Dịch Nhất Tâm không tê dại. Mà điệu hổ ly sơn tác dụng thì tại Dịch Nhất Tâm sau khi đi, Dương Thừa Khải nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, nàng thật đi vì bản vương tìm kiếm thức ăn. Bạch Ngọc Thanh nhìn về phía Dương Thừa Khải, đột nhiên lộ ra mỉm cười nói, đương nhiên, nàng từ trước đến nay nói được thì làm được.
bản vương thật vẹn vẹn các ngươi dùng để áp chế Đoan Mục Lăng công cụ. Dương Thừa Khải mười phần không hiểu hỏi, nếu không muốn như nào? Khả Nhược Chân đích chỉ là như vậy, nàng vì sao đối bản vương tốt như vậy? Bạch Ngọc Thanh cười nói, đối với ngươi tốt, ngươi còn không muốn. Bản vương không phải ý tứ này, chỉ là ai? Dương Thừa Khải thở dài, hắn thật sự có chút không biết làm sao. Chính mình rõ ràng chỉ là một cái bị bắt cóc người mà thôi a. Nửa ngày, Bạch Ngọc Thanh đột nhiên nói ra một câu, ngươi muốn sống rời đi Đại Lương thành sao? Dương Thừa Khải đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ các ngươi không muốn cho bản vương còn sống rời đi? Bạch Ngọc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là không biết Đại Lương sẽ phong thành tới khi nào, ngươi người bình thường này một dạng thân thể, chúng ta rất khó mang ngươi ra ngoài. Không phải, các ngươi làm sao lại như thế không hiểu biến báo a? Dương Thừa Khải chất vấn, chẳng lẽ ra cái thành liền nhất định phải chém chém giết giết sao? Nếu không muốn như nào? Bạch Ngọc Thanh lại hỏi ngược lại, chúng ta có thể thu mua một đường quan tốt, một cửa thành môn tướng a? Dương Thừa Khải vỗ tay một cái đạo, làm việc không thể chỉ dùng võ lực a, có đôi khi đến thích hợp vận dụng một chút quan hệ. Quan hệ? Bạch Ngọc Thanh khép cười một cái, ngươi bị biếm thành thứ dân đằng sau, Việt Vương phủ tan đàn sẽ ngẽ, tất cả mọi người e sợ cho tránh ngươi không kịp, ngươi còn có cái gì quan hệ? Nghe vậy, Dương Thừa Khải trầm mặt lại. Không biết lại qua bao lâu, Bạch Ngọc Thanh gặp cái này Dương Thừa Khải cũng không thượng đạo a, do dự một chút sau, cười lạnh một tiếng nói, ngươi hay là Việt Vương thời điểm, ngươi còn có Hưng Võ Đế, có Lan Quý Phi, có Lộc Quốc công giúp đỡ ngươi, nhưng là bây giờ ngươi, lại là cái thứ gì đâu? Phụ hoàng mẫu hậu cứu phụ cứu phụ. Dương Thừa Khải đột nhiên ngẩng đầu, đúng a? Cứu phụ? Bạch Ngọc Kinh cười nhạo nói, ngươi người ngốc hả? Lộc Quốc công Lan Bình Trương đã bỏ mình, nhưng là ta mợ còn sống a. Ngươi mợ? Không sai. Dương Thừa Khải vui vẻ nói ra, bản vương mợ chính là Lưu Vân hầu trưởng nữ, từ nhỏ liền đi theo mẫu phi phía sau cái mông. Mợ Hứa Nhược Vũ mặc dù một mực xem thường bản vương, nhưng là trong lòng đối với mẫu phi mười phần kính yêu, mà lại cứu phụ bỏ mình một án, trong nội tâm nàng nhất định hổ thẹn. Mấu chốt nhất là, năm đó Lan Bình đảo tiểu tử kia tại Lan phủ tổng ngấp nghé mợ sắc đẹp, là bản vương đem tiểu tử kia lấy tới Bắc Cảnh đi. Bản vương cũng không tin Hứa Nhược Vũ đối bản vương không có nửa điểm lòng cảm kích. Nếu là có thể để bản vương liên hệ đến mợ Hứa Nhược Vũ, nàng nhất định sẽ giúp bản vương. Bạch Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua Hứa Nhược Vũ người này, phẩm tính cực kỳ thiện lương, nàng có lẽ sẽ không bởi vì ngươi là tội nhân, sợ bị liên lụy liền tránh ngươi không kịp. Chỉ là cái kia Hứa ra như mưa thế nào giúp ngươi đâu? Nàng tuy là Lưu Vân hầu phủ người, nhưng bản nhân cũng không thực tế chức quan a. Đại Lương thành đầu đường, bốn cái hán tử say cùng một chỗ ôm bà bay, song song mà đi. Thống quái, uống thật sự là thống quái a. Về sau ta mấy ca ngày ngày như thế liền tốt. Ha 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 ha, cái kia sao có thể a? Hôm nay là Phá Lôi huynh sắp trở thành Tây Tam môn thủ đốc, là ngày đại hỷ. Cũng không phải mỗi ngày có thể có người khi môn tướng loại này đại quan. Cái kia có khách khí, ta còn không có phong quan đâu. Đợi ngày mai đàn ông không chừng bị phong cái gì hoàng cung cửa lớn môn tướng đâu. Được a, vậy thì chờ tất lao tam bán này rượu a. Bốn cái hán tử say, một mặt thổi ngư bức, một bên tại tiểu tuyết bên trong đi xa. Góc đường, bao khỏa tại áo bào trắng dưới dịch nhất tâm đột nhiên từ chỗ tối tăm xuất hiện, nàng nhìn xem bốn cái đã không có bóng dáng hán tử say, tự lẩm bẩm. Phá Lôi huynh Hứa thị nhị tử Phá Lôi. Hắn lại là tân nhiệm Đại Lương thành Tây Tam môn thủ đốc chương 854, không ai chương 854, không ai Đại Lương thành, Đông Nhị môn. Một cỗ quét sơn sáng ngời cây mùn xe ngựa sang trọng chậm rãi từ trong thành lái tới. Dừng xe. Vài tiếng gào to bỗng nhiên vang lên, mấy bị binh tướng nâng đao giờ thương tiến lên, trường kích giao nhau nằm ngang ở trước xe ngựa, mùi thương hàn mang tại ánh đèn bên dưới lập loè nhấp nháy. Dừng xe. Đại Lương phong thành. Hết thảy người các loại cấm chỉ ra khỏi thành, người vi phạm theo thông đồng với địch luận xử. Xa ngựa dừng lại. Xe ngựa rèm chậm rãi vén lên. Một bộ ám kim áo mãng bảo Yến Châu Vương Dương Văn Hiếu đi ra, hắn không có mang quan, chỉ lấy một cây ngọc châm buộc lên trắng một nửa tóc dài. Các thủ tướng đầu tiên là khẽ giật mình, đợi thấy rõ áo mãng bảo Đường Vân cùng gương mặt kia, trong nháy mắt thay đổi thần sắc. Tham kiến Yến Châu Vương. Mấy vị thủ tướng túi đầu ôm quyền hành lễ. Tất cả binh sĩ đỡ dưới thương quỳ hành lễ. Dương Văn Hiếu trong cổ chỉ ư một tiếng, thanh âm không cao tự mang uy áp. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua đầy đất quân tốt, cuối cùng trở xuống cầm đầu một vị thủ tướng trên thân, ngựa khí nghe không ra cảm xúc, bản vương cũng không được sao. Cái này thủ tướng cái chán toát ra mồ hôi dịt, nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nói, vương gia, nhỏ cũng là phục mệnh làm việc ca phục mệnh. Dương Văn Hiếu hừ lạnh một tiếng, đạo, cái kia ta Đại Tĩnh vương bất cấm đi quy củ, ngươi có thể từng nghe qua. Cái này thủ tướng càng thêm kiết đảm. Đại Tĩnh thật có vương bất cấm làm được quy củ, cũng tỉ như Dương Văn Hiếu năm ngoái coi như không chiếu mang binh vào kinh, cũng có thể này hóa giải chi. Nhưng quy củ này, cùng thánh mệnh so sánh, nhiều năm như vậy cũng không có cái nào vương gia có can đảm thử qua. Đúng lúc này, một đạo réo rắt thanh âm từ trên cổng thành truyền đến, phá vỡ cục diện bế tắc, vương gia đương nhiên có thể. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một vị quân tướng đi xuống tường thành. Dương Văn Hiếu nhận biết người này. Người này tên là Tiết Dũng, Cựu Dương cung biến thời điểm đầu phục Giang Đảng. Đằng sau liền một bước lên mây, từ một cái nho nhỏ phó thống lĩnh trở thành một thành tướng quân. Hay là Lạc Thành trên loại đại lục này có thể sắp xếp tốt 10 thành lớn. Sau đó lại đang Giang Thượng Hàn trở về Đại Lương thời khắc, vì đó bắt được Nam cung gia tội phạm, đưa đến thần đều giám. Lại đằng sau lại phục mệnh phong thành, trở thành một môn thủ tướng. Thủ tướng chức vụ, y thật so một thành tướng quân muốn thấp nửa giai. Nhưng Dương Văn Hiếu cũng biết, đây là Giang Thượng Hàn cho người này mạ vàng cơ hội. Dù sao mỗi vị thần tướng thụ phong trước đó, cơ bản đều làm qua môn tướng cái này trước. Trong triều đình, đối với Giang Đảng tất cả mọi người có chỗ đánh giá. Như Tống thượng thư là đa mưu túc trí, cậu thả chi thần, Giang Hải Quý là trung thành tuyệt đối, làm việc chi nô, Lệnh An Ninh là dũng mãnh thiện chiến, cân quắc chi tướng. Chờ chút, mà đối với Tiết Dũng đánh giá là xem xét thời thế, hạng người gian xảo. Đã như vậy, Dương Văn Hiếu cảm thấy người này nhất định sẽ không làm khó chính mình, bởi vì yến địa thế thịnh, tự đi năm quốc chiến yến địa 10. Không 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 bộ tốt xuôi nam, trợ giúp Tề Châu Vương Dương Văn Thuận đại bại Lý Nguyên Tiềm đằng sau. Lại đến hôm nay trạng vạng tối thiên hạ bảng công bố, Lương Vương Trắc Phi kiếm như sừng cũng tại trên bảng. Tiến Tề Song Vương đã có khả năng tại năm nay bỏ đi chữ Châu, trở thành một chữ thân vương. Nhất là còn có Giang Đảng lãnh tụ Giang Thượng Hàn cùng Lương Vương Dư Đảng quan hệ mập mờ. Quả nhiên, hết thảy không ra Dương Văn Hiếu sở liệu. Chỉ gặp Tiết Dũng cười ha hả đi đến Dương Văn Hiếu trước mặt, chỉnh trọng hành lễ. Mặt tướng Tiết Dũng, bái kiến yến vương gia. Hắn không có thêm châu chữ, cũng đã là biểu lộ ý tứ. Đã như vậy, Dương Văn Hiếu cảm thấy mình cũng không có tất yếu lại làm khó người này. Chỉ gặp Dương Văn Hiếu sờ tay vào ngực, sau đó móc ra một quyển vàng sáng thánh chỉ. Tiết tướng quân, bản vương ra khỏi thành, tại ngày mai giờ ngọ chủ trì năm nay Lương Tuyên Đế lăng tế điện sự tình, chính là bệ hạ ý chỉ. Tiết Dũng đội vàng lần nữa hành lễ, đã là như vậy, cái kia yến vương gia mau mau lên đường đi. Dương Văn Hiếu ừ một tiếng, leo lên xe ngựa. Đóng vai làm phu xe Minh Nguyệt tại thở dài một hơi. Trốn ở xe ngựa phía sau xe bên dưới trong mái hiên Hồ Diên Trần cũng thở dài một hơi. Nguyên bản còn muốn lấy ra khỏi thành có bao nhiêu tốn sức đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc xe ngựa khởi động đồng thời, Tiết Dũng lại đột nhiên lên tiếng nói, "Chờ một chút." Dương Văn Hiếu quay đầu, "Làm sao?" Tiết Dũng cười làm lành nói, "Vương gia, ngài ra khỏi thành tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ngài xe ngựa này rộng thùng thình, mặt tướng lo lắng có nghịch tặc muốn mưu hại cùng ngài." Dương Văn Hiếu giận dữ nói, "Tiểu tử ngươi hoài nghi ta đàn ông chứa chấp nghịch tặc." Tiết Dũng mỉm cười nói, "Không dám không dám, mặt tướng là giúp Yến Vương gia bại trừ hiểm nghi." Nói, cũng không đợi Dương Văn Hiếu hồi phục, Tiết Dũng trực tiếp vung tay lên, lạnh giọng hạ lệnh, "Tìm kiếm xe." Là, lập tức, liền có 7-8 cái binh tướng trực tiếp tiến lên tìm kiếm xe. Dương Văn Hiếu dựng râu trừng mắt, "Tiết Dũng, ngươi làm càn." Tiết Dũng vẫn như cũ cười làm lành, "Vương gia, mặt tướng cũng là công vụ tại thân chỉ chốc lát sau." Thủ hạ binh đem nhau nhau hồi báo, khởi bẩm tướng quân, cũng không phát hiện trong xe ẩn tàng nghi phạm. Dương Văn Hiếu thừa dịp cái này việc, đang muốn nổi lên, đã thấy Tiết Dũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến xe ngựa hậu phương, một thanh lấy ra tấm che. Minh Nguyệt tại, nhỏ hẹp trong buồng xe, rụt lại thân thể Hồ Diên Chân nhìn xem Tiết Dũng. Tiết Dũng nhìn xem Hồ Diên Chân, không nhúc đích. Dương Văn Hiếu, Hồ Diên Chân, Tiết Dũng, xác thực không ai. Tiết Dũng buông xuống tấm che, đi đến Dương Văn Hiếu trước mặt, hành lễ nói, "Vương gia, là mạn tướng đường đột." Dương Văn Hiếu nuốt xuống một chút thiết hầu, ừ một tiếng, "Bản vương lý giải, ngươi cũng là công vụ tại thân." Dừng một chút, Dương Văn Hiếu lại thử dò xét nói, "Tiết tướng quân có thể từng trong xe phát hiện người?" Tiết Dũng lắc đầu, "Tự nhiên không có." Nói, Tiết Dũng nhường đường, "Cho đi." Minh Nguyệt tại trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Tiết Dũng vậy mà không có phát hiện tấm che dưới Hồ Diên Chân. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó phụng tâm ý địa chi mệnh, đưa Hồ Diên Chân ra khỏi thành là trọng yếu nhất. Châm thi sinh biến. Trên xe ngựa Dương Văn Hiếu ngược lại là thấy rõ một hai. Tiết Dũng nói thả hành chi lúc, năm ngón tay Dương rất mở. "Đây không phải thủ thế, đây là bản giá. 5000 lượng bạc ngân." "Vẫn được, trong phạm vi chịu đựng." Dương Văn Hiếu khẽ gật đầu. "A Minh, đi thôi." "Là vương gia, giá." Xe ngựa một lần nữa khởi động. Dừng xe. Một tiếng la lên lại từ hậu phương truyền đến. Dương Văn Hiếu tức giận hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp một đại đội kỵ binh phóng ngựa mà đến. Người cầm đầu chính là bây giờ thần đều dám trên thực tế người dẫn đầu, là Quảng. Người này cũng là Giang Đảng thành viên hạch tâm. Bởi vì Diêu Tiểu Đường tại đồ ăn sáng hàng bán cháo giết người sau, bị hắn thả đi, đồng thời ngụy tạo Nam Đường hung thủ muốn dẫn phát quốc chiến chứng cứ, từ đó đạt được Giang Thượng Hàn thưởng thức. Mà lại La Quảng bản chính là phá án xuất thân, điều nhập thần đều dám sau, nhiều lần xây kỳ công. Một năm thăng liền tứ giai. Nhìn người nọ thân ảnh, Minh Nguyệt tại biết, lần này có thể muốn động thủ. Chỉ sợ thần đều dám đã phát hiện Hồ Diên Chân không phải xem xét thời đại công công tử, mà là Hồ Diên Hán Vương Tam Vương tử. Dương Văn Hiếu cũng có chút buồn rầu. Hắn không rõ nếu Giang Thượng Hàn đã thả Hồ Diên Chân, vì sao còn muốn mãnh liệt như vậy chu trương tại thả người sau trong vòng nửa canh giờ, bắt đầu giống trống khua chiêng mãn thành bắt người. Chẳng lẽ Giang Thượng Hàn phát hiện Hồ Diên Chân trên thân còn có mặt khác bí mật? Dương Văn Hiếu thở dài. Chẳng lẽ ta đàn ông muốn bại? Chương 855, kế hoạch có biến. Chương 855, kế hoạch có biến. La Quảng mở ra xe ngựa sau Dương Tâm Tre. Tiến Châu Vương Dương Văn Hiếu nhắm mắt lại. Minh Nguyệt tại cầm bên hung kiếm, hắn đã chuẩn bị dùng vũ lực xông vào ra khỏi thành. Mặc dù sát suất lớn thất bại, nhưng đây đã là lúc này không có biện pháp. Cũng may, sát thủ xuất thân hắn có thể bảo chứng tại 10 hơi bên trong chém giết La Quảng cùng Tiết Dũng hai vị Giang Đảng tướng lĩnh. Cứ như vậy, liền có cơ hội thừa dịp giết lung tung ra ngoài. Phanh! Tấm che mở. La Quảng lập tức liền nhìn thấy người ở bên trong. Hồ Diên Chân, La Quảng, Hồ Diên Chân. La Quảng, không ai, cho đi. Đám người, Dương Văn Hiếu mở mắt, mi phong khẽ nhúc nhích, La sứ giả đều nói thả người, mấy vị tiểu tướng còn chưa tránh ra. Các thủ tướng như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng phất tay để các binh sĩ thối lui đến hai bên, luôn miệng nói, vương gia đi thong thả. Thẳng đến Dương Văn Hiếu xe ngựa hoàn toàn biến mất tại Đại Lương thành bên ngoài trong bóng đêm. Sắc mặt nặng nề La Quảng, mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến Tiết Dũng bên người, nhỏ giọng nói, đây là có chuyện gì? Trong kế hoạch không phải nói Yến Châu Vương trong xe ngựa không ai, bọn hắn sẽ ở Đông thành chỗ kia ám động ra khỏi thành sao? Cho nên mới để cho chúng ta nghiêm tra xe ngựa đó a. Tiết Dung cũng là khổ cái mặt, buông tay nói ta cũng không biết ta. Quốc công gia rõ ràng là như thế giao phó đó a. La Quảng cao mày nói, vậy bây giờ như thế nào? Còn điều binh phong tỏa Đông Thành sao? Tiết Dũng suy nghĩ một chút sau, ngẩng đầu lên nói, huynh đệ, ta không dám làm chủ a. Dừng một chút, Tiết Dũng hỏi dò, nếu không chúng ta đi xin ý kiến một chút hắn. Rất khó, ta được đến tin tức, quốc công gia muốn ngủ lại hoàng cung. A cái này La Quảng túi đầu suy tư nửa ngày, sau đó đưa tay, liền theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Vạn nhất, ta đến gánh chịu hậu quả. Vậy được. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, một bộ áo bào trắng Dịch Nhất Tâm chạy tới Đông Thành phụ cận, nhưng nhìn xem trên đường cái càng ngày càng nhiều binh sĩ, sắc mặt của nàng đã khó coi tới cực điểm. Đại Lương Thành Đông Nhị Môn phụ cận có một chỗ ám động, nơi đó có thể ra khỏi thành sự tỉnh, nàng là biết đến. Đây cũng là nàng cho mình lưu đường lui, nhưng là hiện tại, toàn bộ Đông Thành đều đã bị phong tỏa. Lui tới, nơi này đoán chừng có hơn vạn tên lính, tuyệt đối không cách nào lại ra khỏi thành. Xem ra, là Minh Nguyệt tại mang theo Hồ Diên Chân khả năng thật từ ám động ra khỏi thành, từ đó đưa tới những này Đại Lương quân coi giữ phát giác. Đường lui này đã gây mất. Dịch Nhất Tâm ở trong hắc ám suy tư một hồi. Thánh nhân để cho mình mang Dương Thừa Khải đi thuộc trung, nhưng là hiện tại ra khỏi thành đã rất phiền phức. Đông Thành bây giờ đã không đùa giỡn, Bắc Thành là hoàng cung, càng thêm không đùa giỡn. Nam Thành không nói phòng thủ nhất nghiêm, còn có Thần Long Ngũ Hành Kỵ quân cùng Lãnh An Ninh các loại giang thượng hàn dòng chính tiêu tướng. Nếu là ở địa phương khác, nàng cùng Bạch Ngọc Kinh hai vị một nhị phẩm cao thủ, mang theo Dương Thừa Khải bay ra ngoài, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng đây là Đại Lương Thành, nơi này có Đại Lương cấm bay đại trận. Dịch Nhất Tâm ti không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối không phải là một chi 3000 người trở lên quân đội đối thủ. Bây giờ nhìn tới tựa hồ chỉ còn lại có Tây Thành có thể được nhất. Suy nghĩ đến tận đây, Dịch Nhất Tâm biến mất trong bóng đêm, đi tìm như thế nào từ rời khỏi phía Tây Thành biện pháp. Kỳ thật Giang Thượng Hàn kế hoạch ban đầu chính là để Minh Nguyệt tại cùng Hồ Diên Chân từ cái kia động ra khỏi thành. Từ đó phong tỏa Đông Thành, diệt Dịch Nhất Tâm mang theo Dương Thừa Khải từ nơi đó ra khỏi thành hy vọng, đem nó suy nghĩ dẫn tới Tây Thành. Chỉ là ở giữa ra một điểm nhỏ nhặt đệ. Giang Thượng Hàn đánh giá thấp Dương Thừa Lập đối với mình trung tâm. Dương Thừa Lập khi biết sự tình đằng sau, nhất thời không cách nào liên hệ Giang Thượng Hàn, liền tự tiện hành động, để nguyên bản bên ngoài Dương Văn Hiếu cưỡi xe ngựa ra khỏi thành hấp dẫn chú ý, Minh Nguyệt tại cùng Hồ Diên Chân từ âm thầm ra khỏi thành phương án, cho ngạnh sinh sinh biến thành đều cưỡi xe ngựa ra khỏi thành. Mục đích là để Giang Thượng Hàn người phát hiện Hồ Diên Chân, cho nên mới đưa đến Tiết Dũng cùng La Quảng tuần tự phát hiện Hồ Diên Chân ô long sự kiện. May mắn, về sau La Quảng quả quyết chấp hành nguyên kế hoạch, trọng binh tuần tra phong tỏa Đông Thành, lại để cho Dịch Nhất Tâm coi là Minh Nguyệt tại chính là mang theo Hồ Diên Chân dựa theo chính mình từng nói cho hắn biết cái kia ám động đi. Cho nên trong thành ngược lại là không có cái gì biến số, nhưng là ngoài thành liền cùng nguyên lai không đồng nhất. Đại Lương Thành bên ngoài, xe ngựa đã đình chỉ. Minh Nguyệt tại, Hồ Diên Chân, Dương Văn Hiếu ba người tại nhóm lửa. Dương Văn Hiếu nói ta một hồi liền trực tiếp đi Lương Vương Minh Lăng mộ, đằng sau đường hai vị chính mình đi thôi, nhưng đừng quên đáp ứng bản vương sự tình. Hồ Diên Chân một bộ nhỏ yếu bộ dáng, túi đầu không lưng, ngài yên tâm, ngài yên tâm, ta là cha công thương yêu nhất nhi tử, ngài muốn cái gì cho cái gì. Dương Văn Hiếu hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Minh Nguyệt tại sắc mặt âm lãnh nói, Yến Vương trưởng tôn bệnh, thần y nhất định sẽ trị, điểm ấy Yến Châu Vương gia xin yên tâm. Dừng một chút, Minh Nguyệt tại lại nói, chỉ là tại hạ có một chút không rõ, những cái kia thủ tướng vì sao muốn buông tha chúng ta. Hồ Diên Chân cũng ra vẻ không hiểu ra sao, đúng vậy à, bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấy ta. Dương Văn Hiếu lắc đầu, cái thứ nhất là muốn bạc, cái thứ hai a bản vương cũng không biết. Ba người thảo luận nửa ngày, không có kết quả. Cuối cùng Dương Văn Hiếu một mình đánh xe ngựa rời đi. Minh Nguyệt tại mang theo Hồ Diên Chân dập tắt hỏa diễm sau, hướng bắc mà đi. Ước chừng lại sau nửa canh giờ, một vị thiếu niên thư sinh đi tới hỏa diễm di tích bên cạnh. Hắn đưa tay đảo nhập đống cho tàn bên trong, lật ra tới một cái đốt đi một nửa than tuổi, thổi thổi. Phía trên có một đoạn kỳ quái văn tự. Bất quá cái này không làm khó được thiếu niên thư sinh, bởi vì hắn xuất thân Bình Liêu, hắn tinh thông rất nhiều trên thảo nguyên ngôn ngữ. Người này chính là Tống Tư Hữu. Tống Tư Hữu hướng trên thư nhìn lại, lờ mờ đọc hiểu Hồ Diên Chân lưu lại tin tức, kế hoa hữu biến. Minh Nguyệt tại đã phát hiện mánh khóe, không thể nhường cho nó cùng thần thị liên hệ, nhanh trừ chi. Phía sau còn có một tiểu chương, chương 856. Gió vực tái hiện trường 856, gió vực tái hiện diện trừ Minh Nguyệt tại. Tống Thư Hữu đọc xong văn tự sau, quay đầu nhìn về phía sau. Nơi đó còn có hai con ngựa. Trong đó một thất bạch mã trước dựa một vị ôm ấp trường thương màu bạc nữ tướng quân. Lãnh sư tỷ, thảo nguyên mọi dợ để cho chúng ta diện trừ Minh Nguyệt tại. Lãnh An Ninh khẽ gật đầu, chờ mình lên ngựa. Cái kia lên đường đi. Tống Thư Hữu cao mày nói, thế nhưng là người ta cũng chỉ là tam phẩm A 10 cái, người ta cũng không phải Minh Nguyệt tại đối thủ đi. Bằng không hỏi một chút Giang viện trưởng. Lãnh An Ninh không có phản bác, ngươi hỏi. Tống Thư Hữu vẻ mặt đau khổ nói, Thư Hữu trên thân chỉ còn lại cuối cùng một tấm nho ra chuyển tin giấy. Lãnh An Ninh tiếp tục truy vấn nói, ngươi cùng An Lam đồng thời đi Tử Tinh Sơn tìm hắn, vì sao trên người nàng còn có một nắm lớn nho ra giấy, mà ngươi cũng chỉ có một tấm? Tống Thư Hữu thở dài, bởi vì bọn hắn hai một mực tại cùng một chỗ, a một mực tại cùng một chỗ. Lãnh An Ninh dựng thẳng lông mày truy vấn. Đúng à, Tống Thư Hữu đương nhiên nói, lãnh sư tỷ ngươi không biết, hai người bọn hắn liền ngay cả đi ngủ cũng trong một cái lều vải, bọn hắn hành quân thời điểm, quan hệ liền biến tốt như vậy. Tống Thư Hữu ngăn trở miệng, nhỏ giọng nói, lãnh sư tỷ ngươi không biết, Thư Hữu từng nghe nói à, An Lam quản giang viện trưởng gọi kêu cái gì? Gọi phụ thân. Cái gì? Lãnh An Ninh nắm chặt trong tay ngân thương, làm sao, tại sao có thể như vậy không nói luân lý đạo đức? Hại, người sư tỷ này ngươi liền không hiểu được Tống Thư Hữu treo gẹo nói, người ta cái này a đây là dừng một chút Tống Thư Hữu vừa cười nói, Lãnh sư tỷ, chuyện này ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng a, không chừng ngày nào Giang viện trưởng hắn liền thành em rể ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là chúng ta những này kỳ lân tử bên trong địa vị cao nhất người. Lãnh An Ninh không nói một lời. Thật lâu, Lãnh An Ninh đột nhiên nói, đi, đi giết Minh người tại. Giang Thượng Hàn hoàn toàn không biết trong thành ngoài thành xảy ra chuyện gì, hắn còn đang trong giấc mộng, ôm một đôi mềm mại chân nhỏ. Đột nhiên, Giang Thượng Hàn cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Hắn từ từ mở mắt, sau đó chỉ thấy mình trước mặt, chân mềm bên ngoài, có một đôi chân thon dài, đoàn đoan mông, eo thon, đầy đặn. Bờ môi. Nhìn xem Tiểu Kiêm gia đột nhiên túi đầu nhìn chăm chú lên chính mình, Giang Thượng Hàn ngượng ngùng cười cười. "Ngươi đã tỉnh?" Tiểu Kiêm gia ôn nhu hỏi. "Tỉnh, hiện tại giờ gì?" Tiểu Kiêm gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục túi người vẽ tranh, nói khẽ, "Giờ dần ba khắc tả hữu." Giờ dần ba khắc, Giang Thượng Hàn suy nghĩ thời gian này, hẳn là nên đến phát hiện dịch nhất tâm sẽ liên hệ vị nào gian tế thời điểm. Giang Thượng Hàn chậm rãi ngồi dậy, cũng liền tại vén lên chăn mền một sát na. Giang Thượng Hàn đột nhiên thấy được trong chăn, Tiểu Kiêm gia lỏng bàn chân bên trên khí lưu. Giang Thượng Hàn ngây dại. Tiểu Kiêm gia gặp Giang Thượng Hàn nửa ngày không có động tĩnh, nhẹ nhàng quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy Giang Thượng Hàn nhìn mình chằm chằm bàn chân sững sờ. Nàng khuôn mặt đỏ lên, vừa muốn bắt bị ngăn trở chân, nhưng là Giang Thượng Hàn lại một thanh ngăn cản nàng. "Đừng động." "A? Sao? Thế nào?" Giang Thượng Hàn đưa tay, nâng lên Tiểu Kiêm gia non mềm trắng non hai chân. Tiểu Kiêm gia lại là một trận nóng hổi, một buổi tối, năm lần bảy lượt bị một người nam tử nắm chân, quá cảm thấy khó xử. Giang Thượng Hàn đối với Tiểu Kiêm gia biểu lộ hồn nhiên không biết, hắn chỉ là đang dùng tâm cảm thụ được Tiểu Kiêm gia lòng bàn chân bên trên khí lưu. Thật lâu, Giang Thượng Hàn một mặt kinh hỉ lại kích động ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Kiêm gia. Thông minh Tiểu Kiêm gia lúc này sao có thể còn nghĩ không ra vì sao? Nàng cùng Giang Thượng Hàn nhìn nhau, đan môi khẽ mở, chẳng lẽ đây chính là trước ngươi, gió chi vực. Chương 857, sói sói cha giết chương 857, sói sói cha giết nam đường, nào đó bánh nướng ra mặt cửa hàng. Yêu mà không được Dương Chi Hi thẩm một ngữ, cùng mắt thấy Mộ Dung Yên gả cho người khác Tiêu Thành Quý, tại giao lưu xong tình cảm kinh nghiệm sau, tiếp tục ăn cơm. Trên thế gian này, không còn có gió. Tiêu Thành Quý cười cảm thán nói, chuyện này còn chưa đủ lấy để cho ngươi cao hứng trở lại sao? Thẩm Mộc Ngữ lắc đầu, bản hầu cùng Trường Phong chỉ là lập trường khác biệt, hoàn toàn không có thâm cửu, hay không đại hận. Nếu nói có chút mâu thuẫn, cũng bất quá là bởi vì Tân Nguyệt trong lòng có hắn thôi. Có thể bản hầu lại há có thể điểm ấy độ lượng không có. Cho nên Lý Trường Phong tử vong, đối với bản hầu mà nói cũng không phải là một kiện cao hứng sự tình. Ngược lại để bản hầu cảm thấy có chút cô độc. Ung dung thiên hạ, lại không một vị anh hùng tương tích loại kia cô độc. Tiêu Thành Quý cười cười, cho nên, ngươi vì sao nguyện ý trở thành tâm ý hiền người? Thẩm Mộc Ngữ ngẩng đầu lên nói nàng có thể cho ta trở thành thánh nhân. Tiêu Thành Quý ý cười càng sâu, ngươi thật rất hy vọng trở thành thánh nhân. Đó là đương nhiên. Thẩm Mộc Ngữ hỏi ngược lại, chẳng lẽ trên thế giới này có người không hy vọng trở thành thánh nhân sao? Ngươi không hy vọng sao? Tốt, Tiêu Thành Quý nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mắt sáng như nước, thế nhưng là có người nói ngươi là một tên gian tế. Thẩm Mộc Ngữ vô bàn đứng dậy, là ai nói xấu bản hầu? Tiêu Thành Quý nhẹ nhàng nắm nuốt trong tay xương cốt nhỏ, chậm rãi mở miệng, Lâm An hơi thở hổ. Là Sơn Báo. Thẩm Mộc Ngữ đứng lên nói, hắn nói hiệu nói vượng. Bản hầu còn nói hắn là gian tế đâu? Hắn một cái Thông Thiên Sơn sơn chủ nhi tử, vô dục vô cầu, hắn dựa vào cái gì thực tình quy thuận chúng ta? Tiêu Thành Quý cải chính, là con riêng. Con riêng? Thẩm Mộc Ngữ hiếu kỳ. Tiêu Thành Quý ừ một tiếng, Diêu chủ tử là Thông Thiên Tiên Diêu Nguyệt Long nữ nhi, Sơn Báo cũng là Diêu Nguyệt Long nhi tử, nhưng lại không phải một cái phụ thân. Năm đó Chu Diễm ở rể đến Thông Thiên Sơn thời điểm, Sơn Báo đã là một vị thiếu niên. Thẩm Mộc Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a. Ta nói cái kia Sơn Báo làm sao nhìn số tuổi lớn như vậy đâu? Chu Diễm là hắn bố dượng a. Không sai. Tiêu Thành Quý thản nhiên nói, năm đó Diêu Nguyệt Long tại qua đời trước đó, tức đoạt Sơn Báo kế thừa Thông Thiên Sơn quyền lợi, đem Sơn chủ vị trí cho Chu Diễm. Bất quá, Chu Diễm cùng Sơn Báo quan hệ lại một mực rất tốt. Thẳng đến rất nhiều năm trước, người của chúng ta phát hiện một sự kiện. Cái này Sơn Báo vậy mà có Chu Diễm, cùng một vị đạo cô vụng trộm sinh một đứa bé. Sơn Báo mặc dù không có trở thành Sơn chủ tư cách, nhưng là hắn dù sao vẫn như cũng là Thông Thiên Sơn dòng chính, con của hắn thế nhưng là có tư cách đó à. Thế là người của chúng ta tìm được Sơn Báo, đã đạt thành điều kiện, bảo đảm hắn hải tử không chết, đồng thời không bị Chu Diễm biết. Về sau, hắn hải tử này liền một mực ẩn thân dược vương cốc bên trong. Thẳng đến mấy năm trước, Lý Nguyên Tiềm thiếp thân y sư ngoại ý muốn tử vong, Lý Nguyên Tiềm lần nữa tiến vào dược vương cốc chọn lựa y sư, y đi thánh công bố chính mình đệ tử mới, cũng đem nó an bài cho Lý Nguyên Tiềm, trở thành nó thiếp thân y sư. Lại đến về sau, nó cùng Lý Nguyên Tiềm quyết liệt, tiến vào Bắc Tĩnh giang hồ. Sơn Báo hải tử này mới tính chính thức xuất thế. Nàng chính là Diêu Tiểu Đường. Cho nên, ngươi nói Sơn Báo cái này một cái có nữ nhi phụ thân, sao có thể không có nhược điểm đâu? Lại thế nào có can đảm phản bội chúng ta đây? Thẩm Mộc Ngữ vô đuổi, thì ra là thế a. Bản hầu liền nói cái này Diêu Tiểu Đường làm sao như vậy có thể sống đâu. Sau lưng nàng không chỉ có khoái hoạt lâu cùng y gì thánh dược vương cốc, lại còn có đạo môn, Thông Thiên Sơn, cùng các ngươi những này tà giáo thần giáo thành viên. Tiêu Thành Quý gật đầu cười, Tĩnh Đường hai nước, cơ hồ có danh tiếng đại nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Diêu Tiểu Đường có chút quan hệ. Dừng một chút, Tiêu Thành Quý vừa nhìn về phía Thẩm Mộc Ngữ, Sơn Báo hiểm nghi, rửa sạch, vậy xin hỏi ngươi đâu? Thẩm Mộc Ngữ hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở to mắt nhìn xem Tiêu Thành Quý đạo, nếu như bản hầu không cách nào chứng minh chính mình có phải là hay không gian tế, vậy liền không cách nào tại ngày mưa làm sự kiện kia có đúng không? Tiêu Thành Quý cười khoát tay áo, vô luận ngươi có thể hay không giải thích rõ, ngươi cũng không cách nào tại ngày mưa hành động, bởi vì ngươi không biết bơi. Muốn hành động, ngươi trước tiên cần phải biết bơi. Bản hầu không cách nào giải thích rõ chính mình có phải hay không gian tế thẩm một ngữ đạo, nhưng là bản hầu trước tiên có thể học nước. Tiêu Thành Quý ừ một tiếng, ta sẽ không buông tha cho điều tra ngươi có phải hay không gian tế, bởi vì chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ một vị nhất phẩm đỉnh phong cường giả lẫn vào, này sẽ nhiễu loạn đại kế. Có chút chột dạ thẩm một ngữ ra vẻ không nhịn được khoát tay áo, tùy tiện, trưởng quỹ, đến bắt mì ra ăn một chút. Lâm An hơi thở hổ, mưa càng lúc càng lớn, ngư ông câu cá nhưng như cũ một mực tại câu cá. Toàn bộ hơi thở hổ cũng vẫn như cũ chỉ có một mình hắn, nhưng lại có âm thanh cùng hắn đối thoại. Lão báo con, ngươi vì sao muốn đâm thủng thẩm một ngữ là cái gian tế? Trong hắc ám có một cô trầm muộn thanh âm hỏi. Sơn báo mặt không chút thay đổi nói, hắn chẳng lẽ không đúng sao? Trong hắc ám thanh âm hỏi, ngươi sao có thể xác định? Sơn báo nói thẩm một ngữ cầm lão cẩu đưa cho người thảo nguyên thần long côn, lão cẩu đời này liền hiệu chung qua hai người. Ngươi không phải không biết là ai đi, mà lại thần một côn có đối kháng thánh nhân khí tác dụng, ngươi đoán thẩm một ngữ muốn đối phó ai? Trong hắc ám thanh âm có chút phàn nàn nói, thế nhưng là ngươi lại không đem cái này chứng cứ nói cho bọn hắn, đây là vì gì? Sơn báo cười nói, đây không phải là ngồi chết thẩm một ngữ là gian tế thôi. Ân, lão phu không có hại thẩm một ngữ ý tứ. Sơn báo cảm thán nói, chỉ là bởi vì bọn hắn đối với ta bây giờ cũng có hoài nghi. Bọn hắn hoài nghi ngươi? Ân, bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi Diêu Tiểu Đường cũng không phải là lão phu nữa nhi. Cái này rất đáng sợ. Sơn báo nắm chặt cần câu cá đạo, nếu là thật sự để bọn hắn phát hiện Diêu Tiểu Đường thân phận chân thật, chúng ta liền bại một nửa. Cho nên, ngươi đây là tự cứu kế sách. Không sai. Sơn báo híp mắt đạo, còn nhớ rõ chúng ta năm đó bồi Tiểu Phong chơi trò chơi kia đi. Nhớ kỹ, lũ sói con tay cầm cái thứ nhất bị loại cái kia. Nhiên dã. Lão phu hôm đó đột nhiên nhớ tới, liền dùng một chiêu này. Sơn báo trong mắt tỏa sáng quang mang đạo, người sói cho người sói phát trà giết. Cứ như vậy ta gian tế này cùng thẩm một ngữ gian tế này, liền đứng ở đối lập trên lập trường. Vậy chúng ta hai người, luôn có một cái có thể tạm thời lấy được tín nhiệm của bọn hắn đi. Trong hắc ám thanh âm trầm mặc một hồi sau nói, thế nhưng là rất rõ ràng, thẩm một ngữ hiện tại so người quan trọng hơn. Dù sao ngươi ở chỗ này câu được nhiều năm như vậy cá, cũng vẫn là không có câu minh bạch. Sơn báo cũng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, cho nên vì để cho thẩm một ngữ lưu lại, lúc cần thiết, lão phu có thể đi gặp mẫu thân cùng mọi người. Lão báo con, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Trong hắc ám thanh âm tràn đầy lo lắng, liền ngay cả trong rừng cây đại thụ đều lung lay nhoáng một cái. Đây không phải việc ngốc, chết mà thôi. Mẫu thân chết, muội muội chết, liền ngay cả Tiểu Phong không phải cũng chết qua sao? Ta niên kỷ này vì sao không thể chết? Dừng một chút, Sơn báo đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, mẫu thân cùng muội muội, nếu là nhìn thấy ta làm như vậy, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Chương 858, thế gian duy ta ngự phong phi. Chương 858, thế gian duy ta ngự phong phi. Giang Thượng Hàn rất vui vẻ. Đã từng, hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, không có chuẩn bị luyện võ, cũng là không phải hoàn toàn không có, luyện qua mấy ngày, nhưng là thực sự chịu không được loại này mỏi mệt, cho nên từ bỏ. Dù sao hắn lúc đó áo cơm không lo, bên người tất cả đều là đại tông sư cùng tông sư cường giả bảo hộ, luyện võ làm gì dùng? Không bằng đấu cái dế mèn, mang theo một đám tiểu thái giám, đùa giỡn tiểu cung nữ thú vị. Thế gian này lại có bao nhiêu người xuyên qua được phú quý trước tiên nghĩ là vươn lên hùng mạnh đâu? Thẳng đến Diêu Phi án đằng sau, hắn đã mất đi hộ hữu. Khi đó hắn mới hiểu được muốn tự thân cường đại đạo để ý thế là hắn tại Dược Vương Cốc ngày đêm nghiên cứu võ đạo. Hắn luyện qua Dược Vương Cốc lao cốc chủ làm tay ngọc, luyện qua Bạch Ngọc Thanh Nam cung trọng kiếm chi đạo, về sau cũng đi theo Hồng Anh luyện qua nàng Bạch Thị kiếm pháp chờ chút. Nhưng là hắn đều không thỏa mãn, bởi vì hắn đời thứ nhất, mặc dù không có tiếp xúc qua võ học, nhưng là gần 7.000 năm lịch sử cùng vô số phim truyền hình điện ảnh văn nghệ tác phẩm cùng hắn thích nhất nào đó bộ đại sư chi tác để hắn nhớ kỹ một cái đạo lý: thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Thất bại mang ý nghĩa không đủ nhanh. Thế là hắn bắt đầu truy cầu cực hạn nhanh, dài đến gần 20 năm truy đuổi, để hắn trở thành trên thế giới này nhanh nhất nam nhân. Đây là hắn làm trường phong cả đời, theo đuổi đạo. Cho nên, đến nhất phẩm thời điểm, hắn liền có được phong chi vực. Cùng Đao Khôi Ưng Thiên Lạc Sát chi vực, Lục Chỉ Kiếm Tiên Vũ chi vực nổi danh, trở thành toàn bộ Nam Đường, thậm chí toàn bộ đại lục, nhất làm cho người văn phong táng đảm tồn tại. Lúc đó Nam Đường giang hồ có một cái thuyết pháp, nếu là ám sát người của ngươi là Lục Chỉ, như vậy ngươi sẽ ở ôn nhuận bên trong, lãng mạn chết đi. Bởi vì Lục Chỉ đọc sách, học kiếm, có mưa. Nếu là ám sát người của ngươi là Đao Khôi, như vậy ngươi sẽ rất dứt khoát chết đi, không có bất luận cái gì thống khổ. Nếu là ám sát người của ngươi là Trường Phong, như vậy ngươi không biết mình sẽ ở lúc nào chết đi, nhưng là ngươi nhất định sẽ chết đi, bởi vì hắn quá nhanh. Nhanh không tại hắn, ở chỗ phong chi vực. Giang Thiên Vạn dằm thoáng qua bể, thế gian duy ta ngự phong phi. Giang Thượng Hàn bưng lấy tiểu kiêm gia chân ngọc, kích động nói, lao hỏa kế, lại gặp mặt. Tiểu kiêm gia, tiểu mỹ nhân, ngươi đoán không lầm, đây chính là ta lúc đầu phong chi vực. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu lên nói, bất quá bây giờ ngươi mới vừa vặn có được một cái hình thức ban đầu, còn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Uy lực lớn nhất mạnh bao nhiêu? Tiểu kiêm gia hỏi. Giang Thượng Hàn nghe vậy tinh thần tỉnh táo, một bên yêu thích không buông tay tha cọ sát lấy phong chi vực, một bên chậm rãi giới thiệu nói, gió xoáy mây nước, vực dương bát phương, gió vực che càn khôn, lưỡi đao thấu lưu quang, kiếm đổi phim, lưỡi kiếm tỏa thiên cửa, ảnh tùy khí động trôi qua như ánh sáng, quay người liền hơn vạn nặng lĩnh. nhất niệm sinh sát đoạn thần hồn, thiên hạ không người cản phong mang. Giang Thượng Hàn khoa tay múa chân, sinh động như thật. Tiểu Kiêm gia nghe nhịn không được vui vẻ lên, vỗ tay nói, tốt nát ân thật thú vị một bài vẽ, người biết. Giang Thượng Hàn, Lục Chỉ biết, hắn thi qua khoa cử, ưa thích loại vật này. Tiểu Kiêm gia mỉm cười gật đầu, lại hỏi, vậy như thế nào phát huy ra uy lực lớn nhất? Giang Thượng Hàn duỗi ra hai đầu ngón tay, đơn giản, cái thứ nhất chính là cảnh giới tăng lên. Cái thứ hai, chính là ngươi muốn lĩnh ngộ nhanh ý nghĩa. Mà muốn lĩnh ngộ nhanh ý nghĩa, cũng rất đơn giản, cùng ta học tập Thừa Phong Bộ đại thành liền có thể. Tiểu Kiêm gia tò mò hỏi, bằng vào ta chi tư, cần bao lâu đại thành? Giang Thượng Hàn lắc đầu, nói không quá xác định, Mạnh Đường Thiên Tư cũng không tệ lắm, người cũng rất thông minh, nhưng là tu luyện Thừa Phong Bộ đến đại thành, lại dùng rất nhiều năm. Đao Nhị tu hành Thiên Tư thua xa tại Mạnh Đường, Hồng Anh bọn người, nhưng lại ngắn ngủi trong một năm liền tu hành đến đại thành. Vậy ngươi dạy qua người bên trong, lĩnh ngộ nhanh nhất người là ai? Tiểu Kiêm gia hỏi. Chu Bắc Nghiệm. Giang Thượng Hàn đáp. Nàng dùng bao lâu? Đại khái, chừng một tháng. Tiểu Kiêm gia gật đầu, lòng tin tràn đầy, ta sẽ không thua nàng. Giang Thượng Hàn cười nói, ngươi cùng với nàng so cái gì? Đây không phải ganh đua so sánh, mà là vì ngươi chứng minh lựa chọn của ngươi không có sai. Tiểu Kiêm gia nhìn xem Giang Thượng Hàn con mắt, chân thành nói ra. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, hắn nghe do Tiểu Kiêm gia trong lời nói chi ý, nói là phong chi vực quả tạo. Tiểu Kiêm gia vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Giang Thượng Hàn con mắt, phát ra từ nội tâm nói ra, ta rất cảm kích tín nhiệm của ngươi, ngươi rất hiểu ta, đối với ta cũng rất tốt, nhưng là dừng một chút. Tiểu Kiêm gia có chút xấu hổ nói, ngươi có thể hay không đừng xoa chân của ta a, đều muốn khoan khoái ra. Liên cái này ra mới nương đâu. Thẩm Mục Ngữ đã ăn xong trong bát tất cả ra sau, giơ ngón tay cái lên nói, trưởng quỹ, nhà ngươi ra mặt này đủ kình. Đã nghiền. Tiêu Thành Quý cười đứng lên nói, ăn không sai biệt lắm đi. Lên đường đi. Thẩm Mục Ngữ cau mày nói, làm gì đi? Tiêu Thành Quý mỉm cười nói, chúng ta cùng đi chặn giết một người. Dừng một chút, Tiêu Thành Quý lại bổ sung, cũng có thể thuận tiện chứng minh ngươi không phải gian tế. Thẩm Mục Ngữ lập tức có chút sắc mặt nghiêm trọng. Nhân vật dạng gì, vậy mà cần hắn thiên hạ bảng nhất cùng thiên hạ bảng 6 Tiêu Thành Quý cùng một chỗ động thủ chặn giết. Chặn giết ai? Chặn giết Minh Nguyệt tại. Tiểu Kiêm gia một bên mặc bí tất, một bên tò mò hỏi. Giang Thượng Hàn một bên tiêu hủy nho ra giấy viết thư, một bên nhẹ gật đầu, không sai. Tối nay ta tại Đại Lương thành bày ra một cái tiểu cục. Đáng tiếc vừa mới nhận được tin tức, ở giữa xảy ra chút tỉ vết. Minh Nguyệt tại người trong cuộc, khả năng đã nhận ra một chút manh mối. Cho nên, hắn phải chết, mà lại ta cũng cần thông qua hắn, đến thu hoạch được một chút tin tức. Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta biết hắn ở đâu sao? Biết, ta có hai học sinh đang một mực đi theo hắn, cho nên ta muốn cùng đi sao? Đương nhiên. Giang Thượng Hàn một bên đắp chăn, vừa nói, Minh Nguyệt tại tu vi nhất lưu, người bình thường có thể không đánh chết, cũng đúng lúc có thể cho ngươi thử một chút chiêu thức mới của ngươi. Tốt. Tiểu Kiêm gia hào hứng hừng hực đạo, vậy chúng ta đi như thế nào? Giang Thượng Hàn từ trong ngực móc ra một thanh kiếm, đưa cho Tiểu Kiêm gia. Minh Nguyệt tại là từ hiện lên ở phương Đông thành, nhưng là sẽ mang theo Hô Diên chân hướng bắc đi, cho nên chúng ta từ bắc ra khỏi thành. Ngươi mang theo ta, bay thẳng ra ngoài. Yên tâm, Đại Lương thành bên trong chỉ có ta cùng Vương Ngạo Giác, Vân Thước có thể phát hiện có người phi hành. Ta sẽ dẫn lấy ngươi tránh đi Vân Thước tất cả chim. Tiểu Kiêm gia có chút nghi hoặc nhìn Giang Thượng Hàn đưa cho mình kiếm. Thanh kiếm này là? Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, Nam Cung gia kiếm, ngươi phụ trách dùng thanh kiếm này đem Minh Nguyệt tại đả thương, ta phụ trách để hắn chết tại Nam Cung kiếm pháp phía dưới chương 859, gặp chuyện chương 859, gặp chuyện Giang Thượng Hàn cùng Tiểu Kiêm gia hai người ra Tĩnh Thủy điện sau, cũng không có trực tiếp do cửa cung ra khỏi thành, mà là đi tới điện dưỡng tâm, chuẩn bị trộm đi một phong thánh chỉ. Trên đường đi, Tiểu Kiêm gia đi theo Giang Thượng Hàn còn học tập không ít âm thầm giấu kín bản sự, nhưng đã đến điện dưỡng tâm ngoài cửa sổ, hai người nhưng lại chưa tiến vào. Giới ở bởi vì bên trong có hai bộ triển miên quay cuồng thân thể. Nghe trong điện thanh âm, Giang Thượng Hàn nhìn xem Tiểu Kiêm gia bên mặt nói, ta có chút hiếu kỳ, bệ hạ sủng ái Khác Phi Tần, ngươi sẽ không sợ sệt thất sủng a? Tiểu Kiêm gia cười lạnh một tiếng, hắn nếu không sủng ái hắn Phi Tần, ta mới có thể sợ chứ. Giang Thượng Hàn cũng cười cười, ngươi đi vào trộm hay là ta đi vào trộm? Tiểu Kiêm gia cao mày nói, nhất định phải trộm sao? Nhất định phải. Giang Thượng Hàn gật đầu. Vậy đi ngự thư phòng nơi đó trộm không được sao? Tiểu Kiêm gia lại hỏi. Giang Thượng Hàn lắc đầu, Dương Văn Hiếu thánh chỉ là tại điện dưỡng tâm cùng bệ hạ xin mời, cùng ngự thư phòng có khác nhau. Muốn bảo đảm Dương Văn Hiếu một mạng, cũng chỉ có thể trộm cái này. Tiểu Kiêm gia khẽ bước cằm, vậy ta đi thôi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, không có cự tuyệt. Tiểu Kiêm gia hiện tại cần đạt được loại rèn luyện này, cũng thuận tiện chính mình quan sát động tác của nàng phải chăng hợp cách. Đem cái này ném tới trong góc. Giang Thượng Hàn từ trong ngực lại lấy ra tới một kiện sự vật, trong này là Minh Nguyệt tại bao khỏa tờ giấy kia bảy hôn tạp mảnh. Tiểu Kiêm gia cấp tốc hiểu ý, tiếp nhận hôn tạp mảnh, xoay người nhảy vào điện dưỡng tâm. Thả thánh chỉ địa phương cùng Dương Thừa Nhiên chỗ ngủ là bị cách thành hai gian, ở giữa còn phân biệt có rèm che, màn cửa, bình phong cách trở. Cho nên Giang Thượng Hàn cũng không lo lắng ngoài ý muốn gì, hắn chỉ là có chút kính nể Dương Thừa Nhiên. Cái này đều đã giờ dần, lại còn đang cực khổ lao động, vì đại tính hưng thịnh, cố gắng sinh vương ra. Thật sự là mẫu mực a. Chuyện gì đều muốn tự thân đi làm. Trung Nguyên Tam Quốc đang cầm quyền người bên trong, có một người vất vả trình độ, hơn xa tại Dương Thừa Nhiên. Thư Nam Trúc. Nàng chẳng những rất nhiều chính mình sự tình tự thân đi làm, thậm chí rất nhiều người khác sự tình cũng sẽ tự thân đi làm. Thì như tại Tây Ngô thời điểm, nàng trợ giúp rất nhiều người hành chính. Lại tỷ như hiện tại, Tư Nam Trúc đi vào Dược Vương Cốc cũng không có trực tiếp xin mời Y Lý Thánh đi Tây Ngô, mà là thỉnh cầu Y Lý Thánh dạy nàng mấy chiêu. Tư Nam Trúc chuẩn bị chính mình về Tây Ngu là mấy người kia chữa thương. Mặc kệ là Âu Dương Chiến hay là Cổ Hoắc Địch, cũng hoặc là hướng Đông Lưu, thương thế đều không nhẹ. Cho nên Tư Nam Trúc cũng không tại Dược Vương Cốc quá nhiều dừng lại. Mùng một trong đêm liền rời đi. Nhưng là nàng không thành công ra biên cảnh, bởi vì nàng gặp mai phục. Cái thứ nhất phục kích trận do 8 vị nhỏ tông sư thủ lĩnh trăm tên nam đường giang hồ cường giả tạo thành. Đội hình này đã đầy đủ xa hoa, nhưng ở Tư Nam Trúc trước mặt còn chưa đủ nhịn. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái thứ nhất phục kích trận cơ hội toàn quân bị diệt. Cái thứ hai phục kích trận tại một cái núi cao chi tiêm, có một vị nhị phẩm tông sư đỉnh phong cảnh cường giả. Hắn hướng Tư Nam Trúc ném ra 10 phần có lực sát thương một chi tiêu thương. Hắn đã tụ lực 3 ngày. Một kích này có thể so với nhất phẩm trung cảnh kiếm tiên nhất kiếm. Đương nhiên, cái này còn không phải mạnh nhất là người này 10 phần tinh chuẩn, nhanh chóng. Bình thường đại tông sư chỉ sợ đã ở chỗ này bị thương nặng, nhưng rất đáng tiếc, hắn đối mặt vẫn như cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tư Nam Trúc, cho nên chết là hắn. Mặc dù Tư Nam Trúc đã thắng, nhưng là lúc này nàng đã ý thức được không đối, nàng quyết định không còn đi về phía tây. Bất quá rất đáng tiếc, quyết định của nàng vừa mới làm xong, liền nên đón đội thứ 3 phục kích người của nàng. Một đội này chỉ có 3 người, lại là 3 vị nhất phẩm đại tông sư. Sở Sơn Hà, Tư Nam Trúc nhìn xem trước mặt người đầu tiên, thanh lãnh nói, người muốn giết ta? Sở Sơn Hà mỉm cười nói, Tây Ngu tự dưng giải trừ Đường Ngu liên minh, bội bạc, thánh nữ chẳng lẽ không cần cho cái thuyết pháp sao? Cho nên, người muốn giết ta? Tư Nam Trúc lười nhác nói nhảm, trực tiếp hỏi mục đích. Sở Sơn Hà gật đầu, là lý do. Sở Sơn Hà chậm rãi nói, Tây Ngu đã phế đi, năm ngoái đằng sau, các ngươi gây binh tổn hại đem vượt qua 100,000 chi cự, các ngươi không có khả năng lại đối với Tĩnh Quốc dùng võ. Trước đây không lâu, thân tính phái Chu Đồ, Chu Bác Niệm bọn người tuần tự lên này, thu phong các chủ cùng tể tướng, chính là chứng minh. Bất quá, nếu là chúng ta muốn mượn dùng các ngươi lãnh thổ, tích trữ 200,000 thần tộc thiết kỵ, giúp các ngươi báo thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thần tộc chính là Man tộc. Tư Nam Trúc tò mò hỏi, Nam Đường muốn liên hợp Man tộc. Sở Sơn Hà khẽ gật đầu, chiều ta bệ hạ thánh minh, chuẩn bị sát phong độc cô, gia luật, hô diên thảo nguyên này bốn hùng bên trong ba vị là vua, mệnh nó xuất binh mấy triệu, tiêu diệt Tĩnh Man chi càng rỡ. Nhưng Bắc Tĩnh Bắc cảnh mấy đạo phòng tuyến, không phải trong ngắn hạn có thể đột phá, cho nên muốn mượn Ngu Đường dùng một lát, thánh nữ ý như thế nào? Tư Nam Trúc âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên không được. Sở Sơn Hà ừ một tiếng nói xác thực, những này chúng ta đều liệu đến, Trung Nguyên Tam Quốc bên trong các ngươi Tây Ngu cùng trên thảo nguyên mọi dợ thù hận là xấu nhất, nhất là các ngươi Ti thị cùng Âu Dương thị, cho nên các ngươi phải chết. Tư Nam Trúc cao mày nói, ta chết đi, các ngươi liền có thể thành công. Sở Sơn Hà gật đầu nói, thánh nữ chết, hướng Đông Lưu loại người này vẫn là có thể hiểu thương. Coi như hướng Đông Lưu đồng ý, nhưng là ta chết đi đằng sau, Ti thị, Chu thị, Cao thị cùng Âu Dương thị sẽ không bỏ qua các ngươi. Tư Nam Trúc tỉnh táo là đối phương phân tích nói. Đúng lúc này, Sở Sơn Hà bên tay trái một vị mặt che mặt nạ người nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ. Vậy phải xem thánh nữ là chết tại trên tay người nào. Tư Nam Trúc nhìn chằm chằm trước mặt có chút xa lạ nam nhân trung niên, suy đoán nói, Cốt Luân Huyền Vũ, Tiêu Thành Quý. Tiêu Thành Quý khẽ bước cằm, chính là bản tọa. Người quả nhiên còn sống. Thiên hạ bảng đều công bố, bản tọa tự nhiên còn sống. Người cùng với ai đánh? Tư Nam Trúc hỏi. Ưng Thiên Lạc. Kết quả đây, không có đánh qua. Là nhất phẩm thượng cảnh đánh không lại nhất phẩm trung cảnh. Tư Nam Trúc cau mày nói, hay là trưởng bối đánh không lại văn bối? Tiêu Thành Quý cười ha ha, bản tọa là cái phế vật, bất quá nhất phẩm trung cảnh cùng trung cảnh ở giữa, hay là có khác biệt, bản tọa cảm thấy ngươi trong này cảnh, ta có thể thử một chút. Tư Nam Trúc khép cười một tiếng, cho nên, là ngươi giết ta. Tiêu Thành Quý lắc đầu, hướng bên cạnh một chỉ, là hắn. Tư Nam Trúc nhìn về phía cái cuối cùng người mang theo mặt nạ. Người kia chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Tư Thánh Nữ, lại gặp mặt. Thẩm Mộc Nữ. Tư Nam Trúc lần nữa lộ ra mỉm cười, thú vị, thật sự là thú vị. Tiêu Thành Quý nét mặt tươi cười đổi ra, Tây Ngu Thánh Nữ Ti thị gia chủ Tư Nam Trúc, bị Bắc Tĩnh Thương Tiên ám sát mà chết. Tin tức này truyền về Tây Ngu, ngươi đoán toàn bộ Tây Ngu sẽ như thế nào? Hướng Đông Lưu cùng Chu Bắc Niệm ý kiến không hợp, nhưng là bọn hắn lại có duy nhất một cái điểm giống nhau, đó chính là ngươi. Ngươi là hai người bọn họ riêng phần mình đồng bạn tốt nhất. Ngươi chết, vô luận bọn hắn có lại nhiều khác nhau, đều sẽ báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, Bắc Tĩnh Tương Vong cũng. Chương 860, Tư Nam Trúc tử cục. Chương 860, Tư Nam Trúc tử cục. Tư Nam Trúc rút tay về tại trong tay áo, một bên sở lấy một kiện trúc ngọc tua cờ, một bên tỉnh táo nhìn xem ba người trước mặt. Vô luận nàng lại thế nào tự tin, nàng đều biết, nàng không phải là ba người liên hợp lại đối thủ. Một cái Thẩm Mộc Ngữ, liền đã để nàng đến treo lên 12 phần tinh thần đối chiến. Chớ nói chi là hơn nữa có ngoài hai người, mà lại Tư Nam Trúc chỉ am hiểu một đối một. Nhất là nàng huyền vực, nộ cường thì mạnh. Có thể Sở Sơn Hà là cái diện bích a. Đối mặt ba người này tổ hợp, đối với Tư Nam Trúc tới nói, kỳ thật cũng không bằng đối mặt ba cái Thẩm Mộc Ngữ. Bởi vì như vậy nàng huyền vực có thể bảo trì một mực cường đại. Bây giờ đánh nhau, lại biết chợt cao chợt thấp, rất dễ dàng để cho địch nhân chui chỗ trống. Hôm nay nếu là mấy năm trước Tư Nam Trúc, nàng nhất định sẽ cùng ba người này huyết chiến đến cùng. Bởi vì từ nhỏ gặp phải, để nàng không thể chịu đựng được khuất phục. Bất quá may mắn, mấy năm trước, nàng từ một người nơi đó hấp thu một chút kinh nghiệm, cầu viện hoặc là đánh không lại liền chạy. Chỉ là lại có thể bay đến cái nào phiến thiên không, mới có thể chống cự ba người này mà chào đâu. Đại Lương Thành bên ngoài trên bầu trời, Tiểu Kiêm gia đột nhiên ngừng lại. Ngay tại Tiểu Kiêm gia phía sau lưng, thư thư phục phục hưởng thụ bị mang bay Giang Thượng Hàn sững sờ, đối với Tiểu Kiêm gia lỗ thai la lớn, ngươi tại sao bất động? Tiểu Kiêm gia thở gấp thở phì phò, quá nhanh, ta nhất thời có chút chịu không được Giang Thượng Hàn, ngươi nói rõ ràng. Gần nhất Thẩm Hà đại nhân có thể khắc nghiệt.
A, không có chuyện.
Giang Thượng Hàn lớn tiếng nói, ta nói, vừa mới bắt đầu sử dụng gió chi vực đều sẽ dạng này, ngươi nếu là thực sự chịu không được liền nghỉ ngơi một chút.
Tốt, cái kia để cho ta hơi dừng một lát, chúng ta lại tiếp tục Giang Thượng Hàn.
Ân, đi.
Nửa ngày.
Thế nào?
Giang Thượng Hàn hỏi.
Không sai biệt lắm.
Tiểu Kiêm gia đáp.
Vậy chúng ta tiếp tục đi.
Tốt, Tiểu Kiêm gia đáp ứng sau, đình chỉ nghỉ ngơi.
Hai người một trước một sau, tiếp tục tiến lên.
Trên bầu trời cũng theo đó vang lên phá phong thanh âm.
Đùng, đùng, đùng.
Tư Nam Trúc lớn tiếng vỗ tay, thật sự là mưu kế hay a.
Bất quá, ta còn có một chuyện không rõ.
Tiêu Thành Quý đưa tay nói, Thánh Nữ mời nói.
Thẩm Mộc Ngữ tại sao lại đầu nhập vào các ngươi?
Tư Nam Trúc hỏi.
Tiêu Thành Quý cười nhìn về phía Thẩm Mộc Ngữ, chính ngươi giải thích.
Thẩm Mộc Ngữ khẽ bước cằm nói, rất đơn giản, bản hầu muốn nhập thánh.
Tư Nam Trúc ý cười càng sâu, cho nên bọn hắn hứa hẹn ngươi là truyền thuyết nào chi địa.
Thẩm Mộc Ngữ nhíu mày, ngươi đây cũng biết.
Nguyên bản không biết, bất quá bây giờ biết.
Tư Nam Trúc cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Sơn Hà, Hoài Vương điện hạ, ngươi ta hợp tác một trận, ta cho ngươi vài câu lời khuyên, như thế nào?
Sở Sơn Hà nhìn về phía Tiêu Thành Quý.
Tiêu Thành Quý trầm mặc không nói.
Sở Sơn Hà đối với Tư Nam Trúc gật đầu, Thánh Nữ mời nói.
Tư Nam Trúc chỉ vào Thẩm Mộc Ngữ nói, Thẩm Mộc Ngữ loại người này, ta hiểu rất rõ, hắn coi trọng nhất trung nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không thực tình đầu nhập vào các ngươi, rất có thể là cái gian tế.
Sở Sơn Hà cười ha ha nói, chuyện này không dung Thánh Nữ điện hạ quan tâm.
Tư Nam Trúc cừ một tiếng, cũng không thèm để ý, lại chỉ hướng Tiêu Thành Quý.
Năm đó, Hoài Vương từng tham dự qua kê biên tài sản Tiêu thị chi án, Tiêu Thành Quý loại người này, tương lai nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.
Tiêu Thành Quý hơi giận nói, Thánh Nữ, ngươi nói có hơi nhiều.
Sở Sơn Hà vẫn như cũ cười nói, ta cùng sư phụ sự tình, cũng không nhọc Thánh Nữ phí tâm.
Tư Nam Trúc tiếp tục nói, Hoài Vương, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào?
Hôm nay ngươi không động thủ, ngày mai ta đem toàn bộ Cửu Đường chi địa lấy xuống, cho ngươi làm đất phong.
Lần này Sở Sơn Hà trầm mặc,
bởi vì hắn tâm động,
hắn cũng tin tưởng Tư Nam Trúc có thể làm được.
Nói một cách khác, hắn cảm thấy chuyện này trên thế giới này cũng chỉ có Tư Nam Trúc có thể làm được.
Không cần bản vương giúp Thánh Nữ ngươi,
chỉ cần bản vương bất động là được sao?
Tại sao lại bất động?
Giang Thượng Hàn mở to mắt nhìn về phía Tiểu Kiêm gia bên mặt, ra vẻ không nhịn được nói.
Tiểu Kiêm gia thẹn thùng nói, vẫn còn có chút quá nhanh, ta muốn nghỉ ngơi một chút được chưa? Được chưa?
Lần này cùng lần trước khác biệt chính là Tiểu Kiêm gia chỉ nghỉ ngơi không đến 20 hơi thở,
chủ yếu là Tiểu Kiêm gia sợ Giang Thượng Hàn đối với mình thất vọng,
để hắn cho là mình ngay cả cái phi hành đều muốn nghỉ ngơi.
Bất quá Tiểu Kiêm gia cũng không có phát hiện chính là Giang Thượng Hàn nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là tán thưởng,
bởi vì Giang Thượng Hàn năm đó ở lần đầu có được gió chi vực thời điểm, mỗi phi hành 100 hơi liền muốn nghỉ ngơi một canh giờ.
Gió chi vực là nhân loại khó có thể chịu đựng tốc độ,
mà Giang Thượng Hàn cũng không biết chính là kỳ thật Tiểu Kiêm gia có thể ít hơn nữa nghỉ ngơi một hồi,
nhưng là bởi vì hai người dán quá chặt, dẫn đến phía sau lưng đều là mồ hôi.
Tiểu Kiêm gia trong lòng suy nghĩ của bay, nàng không rõ Giang Thượng Hàn vì sao ôm chính mình như thế gấp.
Phi hành mà thôi a, không cần đi như vậy.
Nàng quyết định lên tiếng nhắc nhở một chút.
Muốn lên đường, ngươi có thể lại ôm chặt ta một chút, ta sợ ngươi rơi xuống.
Tiểu Kiêm gia thiện ý nhắc nhở.
Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó làm theo, tiếp lấy lên tiếng nói, tiếp tục đi.
Ba ba ba.
Tiêu Thành Quy lớn tiếng vỗ tay.
Thánh Nữ không hổ là Thánh Nữ, vậy mà dăm ba câu liền có thể mê hoặc bản tọa đồ đệ Tư Nam Trúc không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía Sở Sơn Hà, chỉ có một cơ hội này.
Sở Sơn Hà đang do dự ở giữa, Tiêu Thành Quý lại nói, Thánh Nữ, đừng lại kéo dài thời gian, ngươi cái kia cứu binh sẽ không tới, chúng ta đánh một trận đi.
Lần này Tư Nam Trúc hiếu kỳ ngẩng đầu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì.
Tiêu Thành Quý âm hiểm cười nói, không phải liền là tiểu thánh nhân a?
Hắn sẽ không tới.
Trầm mặc
hồi lâu,
Tư Nam Trúc một mặt tuyệt vọng ngẩng đầu, là ai?
Tiêu Thành Quý cảm thán nói, thế gian này có thể ngăn trở tiểu thánh nhân người, còn có thể là ai?
Một tòa thanh phong bên trên,
tiểu thánh một mặt không thể tin nhìn xem Ý Dĩ Thánh, ngươi muốn ngăn ta?
Ý Dĩ Thánh khẽ gật đầu.
Tiểu thánh nghi hoặc càng sâu, ngươi muốn A Trúc chết?
Ý Dĩ Thánh khẽ lắc đầu, ta không muốn, cũng từ trước tới giờ không giết người.
Vậy ngươi vì sao muốn ngăn cản bản thánh đi cứu người?
Tiểu thánh có chút tức giận,
bởi vì hắn biết, hắn như đến chậm một phần, Tư Nam Trúc liền sẽ chết.
Hắn có thể không để ý tới trần gian sự tình, nhưng là hắn không có khả năng tiếp nhận Tư Nam Trúc tử vong.
Nếu không toàn bộ đại ngu, toàn bộ thiên hạ liền không thể dùng làm loạn hình dung.
Đạo lý này không riêng gì hắn, rất nhiều người đều hiểu.
Thật giống như Giang Thượng Hàn tại Tây Ngu thời điểm cũng không có lợi dụng Thẩm Một Ngữ chiến lực, đi giết chết Tư Nam Trúc một dạng.
Y Dĩ Thánh trầm mặc một lát sau nói, ta có chính ta dự định.
Tiểu Thánh nhìn một chút hậu phương hôn mê Đao Tam, không xác định hỏi, cho nên để bản thánh mang đi Thiên Sơn, cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong.
Y Dĩ Thánh nhẹ nhàng gật đầu, là, ngươi bây giờ không phải con bệnh của ta, nhưng Đao Tam là của ta người bệnh.
Chỉ cần Đao Tam ở bên cạnh ngươi, ta liền có thể thông qua Đao Tam, trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi,
đến ngăn cản ngươi đi cứu Tư Nam Trúc.
Tiểu Thánh lắc đầu cười khổ một tiếng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Y Dĩ Thánh, có chút tang thương nói ra, A Trúc nàng tối nay phải chết sao?
Chương 861, ngươi là Hỏa Thánh.
Chương 861, ngươi là Hỏa Thánh.
Y Dĩ Thánh trầm mặc.
Tiểu Thánh la lớn, mặc kệ các ngươi riêng phần mình xuất phát từ mục đích gì,
nhưng các ngươi không cảm thấy những này đúng A Trúc nàng đặc biệt không công bằng sao? A Trúc nàng chỉ là một cái chừng 20 hài tử a. Ý Lý Thánh trầm mặc như trước. Tiểu Thánh gia vẻ thâm trầm cảm thán nói, từ nhỏ bắt đầu, A Trúc cũng bởi vì cha nó người ở rể thân phận, bị bảy đại hoàng tộc những thiếu niên thiên tài kia bọn họ khinh bỉ, xem thường. Nhưng là nàng trưởng thành đằng sau, ngược lại lấy ơn báo oán, trở thành thủ hộ bảy đại hoàng tộc, thủ hộ đại ngu cực khổ nhất người kia. Người như vậy, tại các ngươi những này thánh nhân trong mắt, chẳng lẽ cũng phải trở thành đạt tới mục tiêu vật hy sinh sao? Ý Lý Thánh nhíu mày, chúng ta thánh nhân. Tiểu Thánh trong tay áo chi thủ run lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Thánh lẽ thẳng khí hùng buông tay đạo, ngươi không cần thật coi là bản thánh cái gì cũng không biết. Năm ngoái ngày đông, Ưng Thập Tiêu đột nhiên hiện thân Tây Ngu. Hôm nay chạm vào tối, Tiêu Thành Quý tái hiện thiên hạ bảng. Đây hết thảy đều cùng các ngươi có quan hệ, đúng không? Ý Lý Thánh lắc đầu, không liên quan gì đến ta, ngươi không nên suy đoán ta, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Tiểu Thánh cười ha ha, sau đó nói, kỳ thật bản thánh vẫn luôn rất tôn kính ngươi, cũng hoặc là nói là bản thánh có chút sợ ngươi. Tựa như bản thánh sợ sệt năm đó đạo thánh gia một dạng. Ngươi chưa từng gặp qua đạo thánh gia, ngươi không biết đó là một loại dạng gì sợ hãi. Bản thánh cùng đạo thánh gia từng có mấy lần ân oán, nhưng là đạo thánh gia những năm này thật giống như biến mất một dạng. Thẳng đến năm đó, ngươi chạy đến bản thánh hầm rượu, ngươi nói tiểu Tây Qua rất có thể chính là đạo thánh gia hậu đại tiểu thánh giống như bộ dáng rất tức giận, liễu lo không ngừng. Nhưng là Y Thị Thánh lông mày lại nhíu càng ngày càng lợi hại, bởi vì tiểu thánh hôm nay có chút không giống, bởi vì tiểu thánh vẫn luôn đang nói hai người đều biết sự tình. Thẳng đến tiểu thánh lại một lần nữa sử dụng ngươi cái chữ này thời điểm, Y Thị Thánh bỗng nhiên động. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nàng nguyên bản xuôi ở bên người tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng phía tiểu thánh phương hướng nhẹ nhàng đẩy, không có kình phong gào thét trực dương, chỉ có một cỗ cực kỳ nhạt, gần như trong suốt khí lãng lặng yên đẩy ra. Khi đến, khói bụi tán. Khói bụi tan hết trong nháy mắt, tiểu thánh mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp hắn vừa rồi còn có mấy phần tang thương khỏe mắt nếp nhăn bỗng nhiên rút đi, lòng cằm đường còn trở nên sắc bén căng cứng. Không phải đơn giản trẻ mấy tuổi, mà là từ một vị trung lão niên khuôn mặt, ngạnh sinh sinh biến trở về bộ dáng thiếu niên. Đôi lông mày khỏe mắt mang theo chưa thoát tiền nạo, một đôi sáng đến kinh người con người, giờ phút này chính mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Y Lý Thánh. Y Lý Thánh cứng tại nguyên địa, bởi vì nàng rất quen thuộc trước mắt người này. Tiêu Tinh Nô, rút đi tiểu thánh ngụy trang, biến thành Tiêu Tinh Nô đao nhị cũng là một mặt kinh ngạc, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Thế nào ta giống hay không? Y Lý Thánh hít thở sâu một hơi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tinh Nô cười hắc hắc, Tam Nhi là huynh đệ của ta a. Hắn muốn đi ta có thể không đến đưa tiễn sao? Ta ban ngày rượu còn không có tình đâu, liền xuất phát. Trưởng nghĩa không? Y Lý Thánh có chút không thể tin nói, vậy ngươi tướng mạo cùng khí tức? Tướng mạo là Hồng Anh Đường chủ kiệt tác, khí tức là tiểu thánh nhân quà tặng. Tiêu Tinh Nô dương dương đắc ý nói, khi thánh nhân tư vị, thực là không tồi a. Cái kia tiểu thánh đi nơi nào? Y Lý Thánh lại hỏi. Tiêu Tinh Nô cười đắc ý, tự nhiên là đi cứu người thôi. Y Lý Thánh nghe vậy, quay người muốn đi. Chờ một chút. Tiêu Tinh Nô hô một tiếng. Y Lý Thánh quay đầu, chỉ gặp Tiêu Tinh Nô đã đem đao gác ở đao tam trên cổ. Ngươi nếu là đi, ta liền giúp ngươi giết Tam Nhi. Tiêu Tinh Nô cười tủm tỉm nói ra, Tam Nhi chết sống, ngay tại ngươi một ý niệm. Ý Lý Thánh ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngươi không cần chất vấn ta, ngươi biết, đổi lại những người khác vô luận là sư phụ hay là bạch đường, đều không thể thật đối với Tam Nhi ra tay. Nhưng là ta Tiêu Tinh Nô có thể. Ta có thể giết bất luận kẻ nào. Cho dù là ta huynh đệ tốt nhất. Ý Lý Thánh lại trầm mặc thật lâu. Sau đó nhẹ nhàng đi trở về, tại trên một cành cây tọa hạ. Ngươi thắng. Ý Lý Thánh nói khẽ. Tiêu Tinh Nô cười hắc hắc, thu đao, hổ thẹn, đều là một chút âm hiểm chi chiêu, để thánh nhân chê cười. Ý Lý Thánh ngoài ý liệu, rất tán thưởng ừ một tiếng, có rượu không? Có. Bao ăn no. Y Lý Thánh tử trong tay áo lấy ra một cây khí độc vờn quanh cỏ tím, bóp nát, để vào trong rượu. Sau đó một ngụm liền uống nửa âm sau, hỏi, ta vẫn là có chút hiếu kỳ, vậy vì sao ngươi ban ngày xuất phát lúc, Hồng Anh tỷ liền giúp ngươi dịch dung thành tiểu thánh bộ dáng? Tiêu Tinh Nâu ngượng ngùng cười cười nói, đều là một chút không ra gì sự tình, không nói cũng được. Nghe vậy, Y Lý Thánh lĩnh ngộ, nhẹ gật đầu. Đơn giản chính là để Tiêu Tinh Nô đỉnh lấy tiểu thánh dáng vẻ, thừa dịp tiểu thánh chưa xuất cảnh trước đó, tại Nam Đường cảnh nội làm một chút chuyện ác, cuối cùng vu hãm cho tiểu thánh, bước lên đường ngu hai nước tranh chấp thôi. Đây cũng là chuyện tốt. Ý Lý Thánh đột nhiên nói. Rất thông minh Tiêu Tinh Nô, cũng nghe minh bạch Ý Lý Thánh ý tứ. Đơn giản chính là nàng sợ nhìn đến Bạch Đường ba người cũng tham dự chuyện này thôi. Tiêu Tinh Nô cũng có chút tò mò hỏi, giết chết Tư Nam Trúc, bước lên thiên hạ đại loạn, đối với các ngươi để làm gì à? Ý Lý Thánh vừa muốn trả lời, Tiêu Tinh Nô ngay sau đó nói ra, ta biết, ngươi không phải muốn giết Tư Nam Trúc, mà là mượn nhờ chuyện này đi làm một sự kiện. Ý Lý Thánh lần này có chút thưởng thức nhìn về phía Tiêu Tinh Nô, trách không được gió thích nhất người tên đồ đệ này. Tiêu Tinh Nô vào đầu cười một tiếng, người vật vô hại nói, từ trong miệng ngươi nghe được gió cái từ này, không biết vì sao, rất buồn nôn. Ý Lý Thánh ngơ ngẩn. Tiêu Tinh Nô lại nói, ngươi nói tiểu thánh có thể cứu được Tư Nam Trúc sao? Ý Lý Thánh uống cạn ở trong tay rượu, nói khẽ, vậy liền xem bọn hắn hai cái, ai nhanh hơn. A, Tư Nam Trúc đã cùng Tiêu Thành Quý ba người đánh lên. Tư Nam Trúc không có gì bất ngờ xảy ra liên tục bại lui. Mỗi tiếp nhận một kích công kích, đều sẽ lùi lại vài dặm. Nhưng là đến đây nghĩ cách cứu viện nàng tiểu thánh, lại tại khoảng cách Tư Nam Trúc chiến trường không đến 10 dặm địa phương, ngừng lại. Bởi vì hắn bị một người ngăn cản. Âm u trong rừng cây, tiểu thánh nhìn xem trước mặt sưởi ấm tuấn mỹ hòa thượng, thanh âm có chút run rẩy, ta ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười ngẩng đầu, loại này lời dạo đầu rất thú vị. Tiểu Thánh nghi ngờ nói, ngươi là Văn Thánh Nhân? Tuấn Mỹ Hòa Thượng liền vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Vậy là ngươi? Tiểu Thánh nhìn về phía nhảy lên hỏa diễm, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy ngọn lửa này nhảy lên nhìn rất đẹp. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Hòa Thánh. Tuấn Mỹ Hòa Thượng thập phần vui vẻ liền vội vàng gật đầu, là ta, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tiểu Thánh chấn kinh lại hiếu kỳ nói, ngươi ngài tại sao lại ở chỗ này? Tuấn Mỹ Hòa Thượng khe khẽ thở dài, ta à, mấy năm này kỳ thật vẫn luôn tại phía Bắc. Trước đó không lâu, có cái tiểu gia hỏa ám toán ta một chút, dẫn đến ta không thể không ngủ một giấc. Nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, khá lắm, quê nhà của ta Vinh Đường Thành vậy mà không có. Cho nên à, ta suy nghĩ thảo nguyên cho dù tốt, cũng không có nhà tốt, ta không giữ quy tắc kế thừa dịp gần sang năm mới, về thăm nhà một chút đi. Nhưng là ta chân không tốt, đi không nhanh. Cái này không, đều tháng riêng, mới đi đến cái này. Tiểu Thánh ngưng mắt nói, từ thảo nguyên đi Vinh Đường, làm gì đi ngang qua nơi này. Tuấn Mỹ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn, hay là thánh nhân thông minh, đối với thiên hạ này dư đồ hiểu rõ rất à. Không sai, đi Vinh Đường xác thực không cần đi qua nơi này, nhưng là đi Dược Vương có cần. Số tuổi hơi lớn, có chút muốn hải tử con của ngươi là. Tiểu Thánh hiếu kỳ. Chương 862, ba cái vấn đề đổi 3 năm không ra. Chương 862, ba cái vấn đề đổi 3 năm không ra. Y Lý Thánh. Tiểu Thánh trong não mãnh liệt như lôi kích. Ý gì thánh lại là Hỏa Thánh hải tử? Ý gì thánh lại là Hỏa Thánh hải tử? Tuấn Mỹ Hòa Thượng nhìn xem Tiểu Thánh một mặt kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười nói, vây vây tay, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Đến, Tiểu Minh, tới sấy một chút lửa, giữa mùa đông này, ngươi lại bay lâu như vậy, không lạnh a? Tiểu Thánh đi đến Tuấn Mỹ Hòa Thượng trước mặt, do dự một chút sau, hay là ngồi xổm xuống, đưa tay sưởi ấm. Tuấn Mỹ Hòa Thượng thấy thế, dáng tươi cười sảng lạ, thế nào? Dễ chịu không? Tiểu Thánh khẽ gật đầu, ân, đã lâu cảm giác. Về sau thiên hội càng ngày càng lạnh, Tiểu Minh phải học được thường xuyên sưởi ấm. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nói một câu không giải thích được. Tiểu Thánh nghi ngờ nói, ngươi thật giống như rất ưa thích lửa. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, mỉm cười nói, ta à, đời ta liền mê lửa, nhất là xinh đẹp hỏa diễm. Đã từng ta có một cây đẹp đặc biệt bút, cây kia bút cũng sẽ lửa cháy, ngọn lửa nhỏ kia mới xinh đẹp đâu. Đáng tiếc, về sau ném đi. Tiểu Thánh kinh ngạc, ném đi? Tuấn Mỹ Hòa Thượng ừ một tiếng, sau đó nói, cũng có thể là để cho người ta trộm. Tiểu Thánh càng thêm kinh ngạc, người nào lợi hại như vậy, có thể trộm thánh nhân đồ vật? Tuấn Mỹ Hòa Thượng cười híp mắt nói ra, người này à, nói đến cùng tiểu huynh ngươi còn có chút nguồn gốc. Tiểu Thánh kinh ngạc, cùng ta? Đúng a, người này cùng ngươi sư xuất đồng môn, họ Kép Mộ Dung, tên một chữ một cái yên chữ. Tuấn Mỹ Hòa Thượng đạo. Tiểu Thánh siết chặt quyền, ngươi có chứng cứ? Cái kia ngược lại là không có. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nhún vai, đời ta à, không thích nhất cùng nữ nhân liên hệ, nhưng lại chẳng biết tại sao, bên người đều là nữ nhân. Cái kia Mộ Dung Yên cùng nàng họ Diêu người chủ nhân kia, đối với ta có không hiểu để ý, rất làm cho người ta chán ghét. Thế là ta thụ ý người phía dưới, đón mua hai người bọn họ một đồng bạc khác, chính là hôm nay leo lên thiên hạ bảng cái kia họ Tiêu gia hỏa. Sau đó thiết lập ván cục giết chết hai người bọn họ. Bất quá, thẳng đến hai người bọn họ đều đã chết, cũng không có nói rõ ràng ta bút có phải hay không bị bọn hắn lấy được, lại bị hai người bọn họ lấy được chỗ nào. Tiểu Thánh bộ mặt đã bắt đầu run rẩy, Tiên Nhi là người giết? Không phải. Tuấn Mỹ Hòa Thượng cười khoát tay nói, ta đi ra nhà, người xuất gia sao có thể bằng tạo sát nghiệt. Nói đến a, chuyện này khuê nữ của ta cùng ta rất giống, nàng thậm chí mạnh hơn ta đâu. Nàng chưa từng có tự tay giết qua người, nhưng là nàng không biết là, dưới gầm trời này cường giả, ai có thể làm đến không xem mạng người như cỏ rác đâu. Dưới gầm trời này bởi vì chúng ta hai người mà chết đi dê hai chân, có nhiều lắm. Chính nàng còn tưởng rằng chính mình là cái đại thiện nhân đâu. Bất quá, hai tử a, nàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Dù sao cũng là con của mình. Nói đến đây, Tuấn Mỹ Hòa Thượng ha ha cười nói, nhưng là đứa nhỏ này đi, có chút cưỡng, cùng ta không phải một lòng, cái này rất làm cho người ta chán ghét. Ngươi nói một chút, ta kẻ làm cha này, để nàng chừng 20 liền lên làm thánh nhân, đối với nàng còn chưa đủ được không? Dưới gầm trời này hài tử, làm sao đều như thế phản nghịch đâu. Tiểu Thánh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngươi là tên điên. Ta bị kia nương tử cũng đã nói như vậy. Ta Tuấn Mỹ Hòa Thượng dáng tươi cười càng thêm sán lạ, bất quá Hỏa Thánh cũng tốt, tên điên cũng được, đều là cái xưng hô mà thôi. Xưng hô không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đều là thánh nhân. Văn Thánh lão nhân gia ông ta a ưa thích mai danh nhận tích, cái kia miệng đầy cầu thí đại đạo lý đạo thánh đâu lại không biết đi nơi nào tiêu dao. Nhà ta nha đầu còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, cho nên thiên hạ này có thể lẫn nhau trò chuyện thánh nhân, cũng chỉ có hai người chúng ta a. Hôm nay ta không có ý tứ gì khác, chính là nhìn một chút tiểu huynh ngươi, chúng ta tâm sự. Tiểu Thánh mở to mắt, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tuấn Mỹ Hòa Thượng mặt mày hớn hở, cùng thánh nhân nói chuyện, chính là tiết kiệm tình. Dạng này ngươi hỏi ta ba cái vấn đề, ta đều ăn ngay nói thật, sau đó đổi lấy ngươi 3 năm không xuất thế như thế nào? Tiểu Thánh lắc đầu cười nói, ta có lựa chọn sao? Chậc chậc, ngươi người này không thú vị. Tuấn Mỹ Hòa Thượng bình luận. Tiểu Thánh cười lạnh một tiếng, vấn đề thứ nhất, Y Lý Thánh nếu là ngươi vị này thánh nhân hài tử, chính nàng lại là thánh nhân, vậy nàng hẳn là có hai đạo thánh nhân cước. Người ta đều biết, hai đạo thánh nhân cước là hẳn phải chết thân thể, không cách nào thành thánh. Nàng là thế nào làm được? Rất đơn giản. Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười nói, năm đó ta làm một cái thí nghiệm thành công. Cho nên, Y Lý Thánh mẫu thân thay nàng đỡ được thứ nhất đạo thánh nhân cước. Tiểu Thánh nhíu mày, cái kia người này không có vượt qua đi, chết. Tuấn Mỹ Hòa Thượng tiếc hận nói, nàng là mạnh mẽ như vậy một người à, liền vì ta khuê nữ này, liền chết à. Cho nên ngươi nói thánh nhân kiếp cỡ nào đáng giận?
Đương nhiên, nàng mặc dù chết, thời gian còn phải qua. Cho nên năm đó, ta đi Dịch ra lại mang đi một cái nàng đồng tộc hải tử, tên là Dịch Nhất Âm, sau đó để nàng tại trước khi chết, đem một thân bản sự đều dạy cho hải tử này. Ta vì nữ nhi có một cái đang lúc thân phận, lại để cho Dịch Nhất Tâm mang theo nữ nhi đi một chuyến Dịch ra, thay thế Dịch Nhất Tâm thân phận. Sau đó lại thiết lập ván cục để Dược Vương Cốc người cốc chủ kia đi ngang qua Dịch ra, phát hiện nữ nhi của ta thiên phú, mang về Dược Vương Cốc. Đương nhiên, chuyện này mục đích chính yếu nhất cũng là đem Dược Vương Cốc từ Diêu thị trong tay cho cướp về. Tuấn Mỹ Hòa Thượng ngẩng đầu mỉm cười nói, thế nào, đối với câu trả lời của ta, hài lòng không? Tiểu Thánh không có để ý hắn, mà là hỏi vấn đề thứ hai, ta nhìn thấy qua Ưng Thập Tiêu, hôm nay lại xuất hiện Tiêu Thành Quý, chẳng lẽ ngươi thật có thể để người ta trường sinh bất tử sao? Nếu như là thật, ngươi lại là làm được bằng cách nào những này? Chương 863, Thanh Lộc bước trên mây khó tìm thông thiên. Chương 863, Thanh Lộc bước trên mây khó tìm thông thiên trường sinh bất tử. Tuấn Mỹ Hòa Thượng ha ha đại tiếu, cái này trường sinh bất tử à, lừa gạt một chút người khác thì cũng thôi đi, Diệu huynh ngươi đường đường thánh nhân còn có thể thật tin à? Bất quá một điểm nhỏ cho xiết mà thôi, kéo dài tính mạng là thật, trường sinh là vô nghĩa. Mà lại mỗi để một người sống lâu một đoạn thời gian, ta cũng cần bỏ ra không ít đại giới. Phương pháp tốt nhất, nhưng thật ra là để bọn hắn ngủ say lại cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào đâu. Bất quá chỉ là chết sớm chết muộn một chút thôi. Tiểu Thánh khẽ bước cằm, cường thiếu đạo, cảm tạ thánh nhân thực ngôn tương cáo. Tuấn Mỹ Hòa Thượng ngửa đầu nói, ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Tiểu Thánh lắc đầu nói, không hỏi. Vì sao? Tuấn Mỹ Hòa Thượng hơi kinh ngạc. Không cần thiết hỏi tới, chúng ta đánh một chầu đi. Tiểu Thánh nhìn thẳng Tuấn Mỹ Hòa Thượng, hai mắt đã nổi lên màu đỏ. Hắn không muốn đánh nữa. Tiểu Thánh cả đời này thích nhất uống rượu, ghét nhất đánh nhau. Nhưng là lúc này, hắn đánh nhau nguyện vọng không gì sánh được mãnh liệt. Hoặc là nói, không phải đánh nhau, mà là giết người. Sát thánh. Không phải hòa thánh, mà là xuất sinh. Vì sao muốn đánh nhau? Xuất sinh hỏi. Tiểu Thánh giọng căm hận nói, bởi vì ngươi giết Tiên Nhi. Tuấn Mỹ Hòa Thượng một mặt vô tội cãi lại nói, Diệu huynh, ngươi đến phân rõ phải trái a? Là bởi vì Mộ Dung Yên hư hư thực thực trộm ta bút, cho nên ta chỉ là để cho người ta đi dò tra mà thôi. Vậy ai biết, những cái kia phụ trách tra chuyện này người, tiện tay nặng một chút, dẫn đến Mộ Dung Yên cô nương không có đâu. Việc này không trách được trên đầu ta đi. Tiểu Thánh còn muốn nói chuyện, lại chỉ gặp hòa thánh nhẹ nhàng vất tay. Lập tức có trên trăm bộ thi thể từ rừng cây phía trên xa đoạn xuống tới. Tiểu Thánh giật nảy cả mình. Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười nói, năm đó nhằm vào Mộ Dung Yên cô nương phần lớn người đều đã bị Trường Phong giết đi, chỉ còn lại có ba cái không có ý nghĩa, Trường Phong không có phát hiện. Ta vì giúp Diệu huynh báo thủ, liền đem bọn hắn giết chết, còn thuận tiện bình bọn hắn tam tộc. Đều ở nơi này, ngươi đếm xem, bớt giận. Chúng ta đều là thánh nhân, thật không nên nổi giận như vậy, không đáng. Ngươi muốn cùng lão huynh ta học một ít, hết thảy coi nhẹ. Tiểu Thánh có lửa, lại nhất thời không biết nói cái gì. Tuấn Mỹ Hòa Thượng ngay sau đó nói, đương nhiên, ngươi cũng không thể động thủ với ta. Bởi vì như vậy lời nói, liền sẽ có bạc gỗ, 100,000 gỗ, mấy triệu cấu ngàn vạn bộ thi thể. Từ trước mắt ngươi rơi xuống. Diệu huynh không cần chất vấn ta biết, hiện tại trong mắt của ngươi, ta cùng xuất sinh không khác. Nhưng ta thật không phải là. Tương phản, ta vẫn là một cái tiết chế lấy rất nhiều chân chính xuất sinh người. Những người này, nhưng so với ta không có đạo đức nhiều. Tiểu Thánh nhắm mắt lại. Hắn quả thật có chút do dự. Bởi vì hắn biết, Hoa Thánh từ đầu tới đuôi đều không có lửa gạt mình. Tiểu Thánh tự nhận, tuyệt không phải thiện nhân. Nhưng cũng là một hy vọng nhân gian ca vũ thăng bình, uống rượu làm vui người. Tuyệt không hy vọng sinh linh đồ thán. Thật lâu, Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười nói, ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Tiểu Thánh vừa muốn nói chuyện, Tuấn Mỹ Hòa Thượng tái bút lúc ngắt lời nói, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, nếu thật là muốn báo thủ, không ngại lại đi tu luyện 3 năm. Tiểu Thánh nghe vậy, lại trầm mặc một lát, sau đó quay đầu rời đi. Diệu huynh ngươi vấn đề. Không hỏi, 2 năm, trong vòng 2 năm bản thánh sẽ không xuất thế. Lưu lại câu nói này sau, Tiểu Thánh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thằng đến nhìn thấy Tiểu Thánh hoàn toàn biến mất, Tuấn Mỹ Hòa Thượng mới cười vô ngực. Nguy hiểm thật hay là kẻ say rượu dễ bị lừa à, cái này muốn thật độc thủ, ta không bút không trận không dày không châm, thật đúng là không dễ làm. Sau khi nói xong câu đó, Tuấn Mỹ Hòa Thượng lại đột nhiên nhìn về phía bắc bầu trời. Vậy mà để nàng chạy, cái này tựa hồ rất phiền phức ca, thật làm cho người chán ghét ta. Siêu siêu, hai đạo âm thanh xé gió lên, cùng lúc đó, Tiêu Thành Quy cùng Sở Sơn Hà phiêu nhiên kết thúc, hướng Thẩm Mục Ngữ đi đến. Thẩm Mục Ngữ đang đứng tại một dòng sông nhỏ trước mặt hắn là tinh tế sông, hà chi sau là bao khỏa tại trong sương mù dày đặc rừng cây, dãy núi chờ chút. Tiêu Thành Quy cùng Sở Sơn Hà đi đến một thân vết thương Thẩm Mục Ngữ phía sau. Sở Sơn Hà hơi kinh ngạc nói, Tư Nam Trúc đâu? Qua sông. Thẩm Mục Ngữ đáp lại. Vậy vì sao không đuổi theo a? Sở Sơn Hà có chút nóng nảy. Vừa rồi Tư Nam Trúc tại tự thương hại kinh mạch, đoạn nhận 15 dưới điều kiện, tạm thời chống lại ba người một đợt thế công. Đồng thời lợi dụng khoảng cách, lại hướng bắc rút lui 20 dặm. Ba người đành phải truy đuổi. Bất đắc dĩ, tốc độ phi hành cuối này, Tiêu Thành Quy cùng Sở Sơn Hà muốn chiếu Thẩm Mục Ngữ kém không ít, cho nên chỉ có Thẩm Mục Ngữ thấy được Tư Nam Trúc sau cùng bóng dáng. Nhưng Sở Sơn Hà biết rõ, Song Phương đã vạch mặt, nếu để cho Tư Nam Trúc chạy, mình đời này nhất định phế đi. Hắn cũng không phải Tiêu Thành Quý loại này ẩn thế người, cũng không sánh được Thẩm Mục Ngữ loại này cái gì cũng không sợ cao thủ tuyệt thế. Đuổi. Thẩm Mục Ngữ cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái này sông đối diện là địa phương nào sao? Sở Sơn Hà nhất thời không nghĩ minh bạch. Tiêu Thành Quý lại có chút phản ứng qua im lìm đến, hắn nhìn xem Tiểu Hà đối ngạn sơn lâm, nồng vụ, nghe loáng thoáng chim hót, thú giống. chẳng lẽ chúng ta đánh bậy đánh bạ đi tới Thông Thiên Sơn? Thẩm Mục Ngữ khẽ bước cằm, vụ tỏa khói lồng vạn thú giấu tung tích, thanh lộc bước trên mây khó tìm thông thiên. Thế nhân đều biết Thông Thiên Sơn thần kỳ, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Cho dù rất nhiều đi qua Thông Thiên Sơn người, lần tiếp theo cũng rất khó tìm đến. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, Tư Nam Trúc vậy mà tìm được nơi đây che chở. Sở Sơn Hà lần này nghe rõ Thẩm Mục Ngữ ý tứ. Thẩm Mục Ngữ chính là nhất phẩm đỉnh phong cảnh, mà lại là thiên hạ trên bảng duy nhất nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Muốn đào thoát hắn truy sát, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm thánh nhân cứu viện. Tiêu Thành Quý bọn người nghĩ đến điểm ấy, cho nên an bài thậm chí hai vị thánh cảnh cường giả đi ngăn trở tử thánh. Nhưng là bọn hắn không ngờ rằng, Tư Nam Trúc vậy mà muốn đến Thông Thiên Sơn cái này cách đối phó. Thông Thiên Sơn sơn chủ Chu Diễm, mặc dù không ở thiên hạ bảng, nhưng là thế gian không người nghi vấn sự cường đại của hắn. Thẩm Mục Ngữ coi như lại tự phụ, cũng không cho rằng chính mình có thể đánh thắng hắn. Bởi vì tại Thẩm Mục Ngữ còn sẽ không phi hành thời điểm, giang hồ liền có Chu Diễm đăng đỉnh nhất phẩm đỉnh phong truyền thuyết. Chỉ là thiên hạ bảng là Chu Diễm bản nhân khống chế, cho nên hắn từ trước tới giờ không để cho mình cùng Thông Thiên Sơn người lên bảng. Sở Sơn Hà hơi nghi hoặc một chút nói Tư Nam Trúc vì sao có thể tìm tới Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn sơn chủ thật có thể che chở nàng. Bằng không, chúng ta vào trong núi đi thử xem đâu. Tiêu Thành Quy cùng Thẩm Mục Ngữ bất động thanh sắc. Sở Sơn Hà tiếp tục quy lớn, cái này Thông Thiên Sơn cường giả, không phải cũng liền cái kia Chu Diễm sao? Thẩm huynh, Chu Diễm tối đa cũng bất quá là nhất phẩm đỉnh phong, ngươi cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi chỉ cần ngăn chặn Chu Diễm, bản vương cùng sư phụ chưa hẳn không có khả năng cầm xuống Tư Nam Trúc a. Nghe vậy, Thẩm Mục Ngữ cùng Tiêu Thành Quý quay đầu, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Sở Sơn Hà. Đúng lúc này, sông nhỏ đối diện trong sương mù dày đặc chuyển đến động tĩnh. Chương 864, biến mất Tư Nam Trúc. Chương 864, biến mất Tư Nam Trúc. Tiêu Thành Quý biết Thông Thiên Sơn đáng sợ, nhưng cũng có thể lý giải Sở Sơn Hà ý nghĩ. Như thả Tư Nam Trúc đi, Tư Nam Trúc nhất định sẽ báo thù. Làm không tốt sẽ còn sinh ra một cái Tĩnh Ngu Liên Minh dạng này kỳ quái sản phẩm. Bởi vì Tư Nam Trúc biết đường man liên minh. Tóm lại mặc kệ kết quả như thế nào, Sở Sơn Hà nhất định là sống không thành. Vậy hắn Tiêu Thành Quý, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nhưng đứng ở chỗ này, đứng tại Thông Thiên Sơn trước đó, đứng tại đã từng hiệu chung nhiều năm Diêu chủ nơi sinh trước đó, Tiêu Thành Quý không dám đánh cược. Tư Nam Trúc báo thủ, hắn có khả năng chết, nhưng là cũng có thể là thắng, đồng thời tỷ lệ rất lớn, coi như nhất định chết, cũng là thật lâu sau đó. Nhưng là hiện tại, nếu là xâm nhập Thông Thiên Sơn, hắn 99 tình huống là lập tức phải chết. Thẩm Mục Ngữ rất may mắn Thông Thiên Sơn thật ngăn cản những người này bước chân. Thẩm Mục Ngữ tự nhận cùng Tư Nam Trúc đúng là đối thủ, thậm chí là cựu địch. Nhưng là để hắn Thẩm Mục Ngữ làm ra loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết chết Tư Nam Trúc sự tình, hắn không nguyện ý từ nhỏ mưa dầm thấm đất nho ra văn hóa hắn, vẫn luôn rất tôn trọng Kỳ Lân Viện bọn quân tử, bản thân hắn làm việc cũng rất quân tử. Cho nên vừa rồi, tại hắn có cơ hội ném ra trong tay thần long chế thức trường thương, ngăn cản Tư Nam Trúc thời điểm, hắn cố ý do dự một hơi. Nhất phẩm chi tranh, một hơi là đủ. Thẩm Mục Ngữ hôm nay cùng Tư Nam Trúc đối chiến, một đêm đều không có đổ nước, nhưng liền cuối cùng cái này một hơi, liền cứu được Tư Nam Trúc mệnh. Thẩm Mục Ngữ cảm thấy, hắn hẳn là nghĩ biện pháp để ba người cùng một chỗ biết khó mà lui, sau đó tranh thủ thời gian tìm cơ hội đem dứt đường liên minh, sắp ngựa đạp tính thổ tin tức, chuyển về Bắc Tĩnh. So với trước hai người, Sở Sơn Hà chỉ có gấp. Bản vương cùng ngươi hai không chơi nổi a. Ngay tại ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Trong sương mù dày đặc truyền đến 10 phần tiếng bước chân nặng nề. Phanh phanh. Mỗi một bước rơi xuống đất đều nương theo lấy khá mạnh lực trùng kích. Nhất phẩm đại tông sư lỗ thai đều 10 phần linh mẫn, mặc dù nồng vụ quá nặng, thấy không rõ người đến, nhưng nghe thấy bước chân, bọn hắn liền biết, tới là một cái bốn chân đại vật, thậm chí khả năng vượt qua ngàn cân. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Bất quá nghi hoặc cũng không có quá lâu, không bao lâu, người đến liền xuất hiện ở sông nhỏ bờ bên kia, để ba người thấy rõ bộ dáng, chỉ gặp đó là một cái to lớn lão hổ. Hình thể trường bình thường lão hổ ba bốn chung vào một chỗ lớn như vậy, mà lại toàn thân xích hồng. Xích hổ con mắt 10 phần dọa người, để cho người ta không dám tùy tiện đối mặt. Nhưng đây không phải khiến người sợ hãi địa phương, khiến người sợ hãi chính là Sở Sơn Hà cho là mình không nhất định là lão hổ này đối thủ. Bất quá duy nhất để cho người ta cảm thấy có chút thú vị là lão hổ trên trán có một đạo vương chữ đường vân, lại là màu hồng. Xích hổ không phải mình tới, trên phía sau lưng của nó còn ngồi một người. Một cái nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nàng mặc một bộ tựa hồ là da hồ ly lông khe hở thành áo nhỏ. Một cái là khí chấn nhiếp lòng người viễn cổ cự thú, một bên là linh tú hồn nhiên hài đồng, hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau quấn ở cùng một chỗ, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, còn có một loại nói không rõ hài hòa. Sở Sơn Hà không hiểu lại sợ hãi, Thẩm Mục Ngữ chấn kinh lại nghi hoặc. Chỉ có Tiêu Thành Quý dẫn đầu hành lễ. Bờ bên kia tiểu tiên tử, chắc hẳn chính là có cáo mượn oai hùng danh sưng, Sơn Hồ đi. Tiểu nữ hài nghe vậy rất hưng phấn, ngươi biết ta? Tiêu Thành Quý khẽ gật đầu, tại hạ từng nghe nói Diêu chủ nói qua ngươi. Nghe vậy, Sở Sơn Hà cùng Thẩm Mục Ngữ càng thêm kinh ngạc. Diêu chủ không phải liền là yêu phi sao? Nàng đều chết hơn 20 năm đi. Vậy cái này tiểu nữ hài nên kỷ. Tiểu nữ hài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chủ nhân đề cập qua ta à? Bất quá ngươi khả năng nhớ lầm đi. Ta gọi Sơn Hồ Ly, cũng gọi Sơn Ly, nhưng chưa bao giờ có kêu lên Sơn Hồ. Khả năng này là tại hạ nhớ lầm. Tiêu Thành Quý cung kính nói. Sơn Ly ừ một tiếng, đưa tay chỉ đạo, ngươi gọi Tiêu Thành Quý, ngươi gọi Thẩm Mộ Ngữ, ngươi gọi Sở Sơn Hà, đúng không? Chính là ta các loại. Các ngươi tới làm cái gì? Sơn Ly hỏi. Tiêu Thành Quý thực ngôn nói chúng ta đang đuổi giết một người, người này giống như chạy vào trong núi. Sơn Ly nói nghiêm túc, chúng ta Thông Thiên Sơn, trừ Thông Thiên Lục Tử cùng các bộ hỏi thăm người bên ngoài, tất cả mọi người không cho phép rời núi. Tiêu Thành Quý cười làm lành nói, Sơn Ly tiểu tiên chớ nên hiểu lầm, chúng ta người truy sát cũng không phải là Thông Thiên Sơn người. Sơn Ly chân thành nói ra, nếu không phải Thông Thiên Sơn người, liền lại càng không có người vào núi. Thông Thiên chi địa, mấy năm qua này đã xin miễn khách lạ lên núi. Sở Sơn Hà nhịn không được nói, vậy các ngươi vì sao thả Tư Nam Trúc lên núi? Sơn Ly lắc đầu, chúng ta không có. Tiêu Thành Quý đột nhiên cảm thấy đối phương không giống như là đang nói láo, nhưng đa nghi Sở Sơn Hà không nghĩ như vậy, hắn sát mặt thâm trầm nói, nếu là bản vương khăng khăng lên núi đâu? Ngươi gọi Sở Sơn Hà đúng không? Sơn Ly đột nhiên lại hỏi một lần. Chính là bản vương. Sở Sơn Hà trang không tiêu ngạo không tự ti, ngươi cớ gì hỏi lại bản vương tên họ? Sơn Ly chân thành giải thích nói, à, là như vậy, thiên hạ bảng công bố sau trong vòng 7 ngày là có thể đổi bảng. Ta xác định một chút tên của ngươi, sau đó địa phương tốt liền đem ngươi xóa đi. Dù sao, người chết là không thể thượng thiên bên dưới bảng. Tĩnh. Vạn vật im lặng. Những này đại tông sư đều có thể nhìn ra, núi này Ly mặc dù không biết là nhị phẩm hay là tam phẩm, nhưng nhất định không phải nhất phẩm đại tông sư. Dưới háng nàng cái này xích hổ dù là rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tới tùy tiện chém giết Sở Sơn Hà tình trạng. Nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra, nhưng lại không hiểu để cho người ta cảm thấy hợp lý. Tiêu Thành Quý đột nhiên hành lễ nói, nếu chúng ta muốn đuổi người cũng chưa trốn vào Thông Thiên Sơn, vậy bọn ta liền đi nơi khác nhìn xem. Hắn vừa nói, một bên triệt thoái phía sau. Làm phiền. Thẩm Mộc Ngữ không chút nào do dự, cũng trực tiếp quay người liền đi. Sở Sơn Hà nhìn một chút dãy núi lầm mụ, cuối cùng thở dài, cũng quay người rời đi. Sơn Ly có chút hiếu kỳ nhìn xem ba người bóng lưng, nói lẩm bẩm, thật là kỳ quái, lúc đầu cũng không có cái gì người lên núi a. Nếu là có người lên núi, ta cùng A Hổ còn có thể không biết sao. Ba người này biểu lộ, có vẻ giống như là ta chứa chấp người nào giống như đâu. Ngay tại Sơn Ly một mặt hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên một đoàn chuồn chuồn bay tới. Lúc này chính vào mùa đông, chuồn chuồn chính là mùa hạ phổ biến đồ vật, nếu là ở địa phương khác, sẽ rất kỳ quái. Nhưng là tại Thông Thiên Sơn loại địa phương này, liền không kỳ quái. Chuồn chuồn đằng sau, còn có một người, toàn thân bao khỏa như cái bánh trưng. Sơn Ly hiếu kỳ nhìn về phía người này, núi chuồn chuồn. Người canh giờ này không đi tàng bình phong tuần tra, chạy đến ta cái này tới làm gì? Bánh trưng giống như người, đi đến Sơn Ly bên cạnh, chỉ nói một câu, liền để Sơn Ly một mặt kinh ngạc. Vừa rồi, giống như xác thực có một người từ nơi này biến mất tại chỗ. Đại Lương Thành bên ngoài trên bầu trời, hai người đột nhiên va chạm. Tiểu Kiêm gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó một mặt đỏ bừng quay đầu lại nói, ngươi, ngươi đang làm gì? Giang Thượng Hàn cho mày, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cúi đầu. Kỳ quái, ta trong ngực giống như có đồ vật gì, đột nhiên tiến nhập một cỗ lực lượng vô danh. Tiểu Kiêm gia khẽ giật mình, một cỗ lực lượng vô danh. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, vẫn như cũ khốn hoặc nói, cũng hoặc là vâng một người. Chương 865, thương đạo cái chết. Chương 865, thương đạo cái chết. Hôm nay Thẩm Mộc Ngữ đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình nên thật sớm giúp Giang Thượng Hàn tới làm gian tế a. Cái này 2-3 ngày phát sinh sự tình, so với chính mình mấy chục năm này đều kích thích a. Bởi vì hắn lúc này nhìn thấy có một tuấn mỹ hòa thượng đối với Thẩm Mộc Ngữ đâm đầu đi tới. Thẩm Mộc Ngữ có chút giật mình, trên thế giới này vậy mà lại có như thế chuyện tốt nhìn nam nhân. Cái kia tuấn mỹ hòa thượng vừa nhìn thấy Thẩm Mộc Ngữ, liền vui vẻ vươn hai cánh tay, sau đó bước nhanh hướng về phía trước, một thanh liền tóm lấy Thẩm Mộc Ngữ hai tay. Mộc Ngữ a, ta ngàn trông mong vạn trông mong, có thể tính đem người cho trông a. Thẩm Mộc Ngữ nhất thời có chút chết lặng, nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất đến một câu, bản hầu tới chậm. Tuấn Mỹ hòa thượng dạng dỡ, nắm thật chặt Thẩm Mộc Ngữ tay, thở dài nói, tới liền tốt ta. Sở Sơn Hà hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Tuấn Mỹ hòa thượng, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía sư phụ Tiêu Thành Quý. Tiêu Thành Quý khẽ gật đầu, sau đó hành lễ nói, thần thị Tiêu Thành Quý, kính bái thần minh. Tuấn Mỹ hòa thượng hòa ái cười một tiếng, ai? A quý a, tại trên thảo nguyên ở lâu không phải? Hiện tại là Trung Nguyên, ngươi phải gọi ta cái gì? Tiêu thị Thành Quý, bái kiến thánh nhân. Tuấn Mỹ hòa thượng hài lòng vỗ vỗ Tiêu Thành Quý đầu, đúng rồi, kỳ thật ta vẫn là ưa thích thánh nhân xưng hô thế này. Nói Tuấn Mỹ hòa thượng vừa nhìn về phía Thẩm Mộc Ngữ, đồng thời lần nữa nắm chặt Thẩm Mộc Ngữ tay, Mộc Ngữ à, chắc hẳn ngươi đã đối với ta có hiểu biết, ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi. Thẩm Mộc Ngữ khẽ bước cằm, trước kia Mộc Ngữ chỉ biết thế gian có 4 vị thánh nhân, 4 cái thánh vị, bây giờ mới biết lại còn có vị thứ 5 thánh nhân ngài. Tuấn Mỹ hòa thượng cười nói, kỳ thật hết thệ cũng liền 4 cái. Ta à, thuộc về là chết chết sống sống, ngạnh sinh sinh lừa qua truyền thuyết chi địa. Kỳ thật lúc trước à, ta là muốn cho vị cho người khác nhập thánh, nhưng là không nghĩ tới bị kiếm như hồng cái thằng kia chui chỗ trống. May mắn ta thông qua chuyện này, tích lũy kinh nghiệm, lúc này mới ở phía sau đến để y đi thánh nhập thánh trong chuyện này, chưa từng xuất hiện sai lầm. Thẩm Mộc Ngữ nghe hiểu trong lời của đối phương chi ý Tuấn Mỹ hòa thượng có thể để người ta nhập thánh, đồng thời từng thu được không chỉ một lần thành công. Mộc Ngữ, bái kiến thánh nhân. Thẩm Mộc Ngữ có chút túi đầu hành lễ, tận lực biểu hiện cung kính một chút. Đừng khách khí, đừng khách khí, Mộc Ngữ à, nói đến ta cùng ngươi sư phụ, còn tính là quen biết đã lâu đâu. Thẩm Mộc Ngữ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nói, thánh nhân nhận biết gia sư. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, lời nói này, sư phụ ngươi đây chính là có thể sử dụng Minh Vương thương người à, cái kia thiên hạ người nào không biết quân. Nói, Tuấn Mỹ hòa thượng vừa nhìn về phía bầu trời cảm thán nói, thiên hạ này có thể sử dụng Minh Vương thương người, hết thảy liền xuất hiện qua 2 người mà thôi, a một cái bị tam giáo nhằm vào, liên hợp ngược sát, hiện tại nhục thân còn tại trong chùa đâu, chết gọi là một cái thê thảm a. Ngươi nói cái này tam giáo vô số cường giả đi đối phó một người, thật sự là quá đáng ghét. nếu là không có năm đó sự kiện kia a, nói xa. Trừ người này bên ngoài, còn có một cái có thể sử dụng Minh Vương thương người, chính là sư phụ ngươi a. Chính là thời gian có chút quá lâu, đều nhanh quên sư phụ ngươi gọi lệnh cái gì tới. Thẩm Mục Ngữ nhắc nhở, "Ân sư, Lãnh Tam Cương."
"Đúng đúng đúng,
Lãnh Tam Cương." Tuấn Mỹ Hòa Thượng vỗ tay một cái đạo, "Lãnh thị Nam Nhi, uy trấn Tam Cương." Nghĩ tới, đều muốn đi lên. Thẩm Mục Ngữ hiếu kỳ nói, "Ân sư cùng thánh nhân là quan hệ như thế nào?"
"Địch nhân a."
Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười giải thích nói, "Chúng ta thế nhưng là đại địch a. Sư phụ ngươi Lãnh Tam Cương rất chán ghét. Năm đó là theo chân cái kia thối đạo cô lẫn bảo, năm lần bảy lượt nhằm vào ta ạ. Nhiên Châu thảo đường An Sơn trưởng có một đám hậu nhân, cơ hồ từng cái thân phụ thánh huyết a. Lúc đầu năm đó ta đều muốn bắt lại, cũng là bởi vì cái kia thối đạo cô mang theo sư phụ ngươi thương đạo sĩ Lãnh Tam Cương, chặn ngang một cước. Kết quả ngươi đoán thế nào? An Sơn trưởng những cái kia hậu nhân à, ta cũng không có được, bọn hắn cũng không có cứu đi, tất cả đều chết ta. Ngươi nói một chút, chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Bọn hắn như thế hại người không lợi mình, là làm gì đâu? Thật làm cho người chán ghét ta." Thẩm Mục Ngữ trong lòng có chút không tỉnh táo, nhưng là trên mặt vẫn như cũ trầm giọng nói, "Gia sư nhất định có gia sư nguyên do." Cái kia ngược lại là Tuấn Mỹ Hòa Thượng cười nói, "Hắn có thể không có lý do gì sao? Bọn hắn những đạo sĩ này a, cái kia lý do có nhiều lắm, nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu? Hắn cuối cùng không phải là chết. Mặc kệ là cái kia thối đạo cô, hay là sư phụ ngươi thương đạo sĩ Lãnh Tam Cương, đều đã chết à. Chỉ có ta còn sống khỏe re." Thẩm Mục Ngữ cau mày nói, "Gia sư cái chết cùng ngươi có quan hệ?" Tuấn Mỹ Hòa Thượng đầu tiên là không có ý tứ cười một tiếng, sau đó mới nói, "Cùng ta quan hệ cũng không lớn, sư phụ ngươi cái chết à, cùng một cái gọi Dịch Xuyên người, quan hệ rất lớn."
"Dịch Xuyên?"
Thẩm Mục Ngữ nghi hoặc. "Đối với, chính là Nam Đường Dịch ra một người, tên của người này ngươi có lẽ chưa quen thuộc, nhưng là nữ nhi của hắn ngươi nhất định nhận ra, chính là Chiêu Hàng ngươi vị kia tâm ý đi, Dịch Nhất Tâm." Thẩm Mục Ngữ siết chặt nắm đấm. Tuấn Mỹ Hòa Thượng lại giống như là không nhìn thấy Thẩm Mục Ngữ trong mắt ngọn lửa tức giận một dạng, tiếp lấy tự nhủ, "Năm đó à, ta cùng Dịch Xuyên làm một cái giao dịch, hắn bán sư phụ ngươi thương đạo sĩ cùng một cái khác thư sinh, ta liền giúp hắn cứu đi nữ nhi của hắn. Cuối cùng a, Dịch Xuyên quả nhiên không phụ ta hy vọng. Hắn làm được." Thẩm Mục Ngữ từng chữ từng câu nói như vậy đứng lên, "Gia sư quả nhiên vẫn là bởi vì ngươi mà chết."
"Cũng không có đi."
Tuấn Mỹ Hòa Thượng đạo, "Sư phụ ngươi về sau không phải còn lại sống thêm nhiều năm đó sao?" Thẩm Mục Ngữ nhắm mắt lại, không nói gì. Tiêu Thành Quý cùng Sở Sơn Hà là một tiếng cũng không dám cờ cờ ý tờ TTA. Thanh cảnh cùng nhất phẩm đỉnh phong đánh cờ, để bọn hắn trái tim băng giá run sợ. Tuấn Mỹ Hòa Thượng cũng không có lại nói tiếp, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem nhắm mắt Thẩm Mục Ngữ. Thật lâu, Thẩm Mục Ngữ mở to mắt. Tuấn Mỹ Hòa Thượng đối với hắn lộ ra một cái rất nụ cười sán lạ. "Mục Ngữ a, chuyện này ngươi có phải hay không có chút oán ta?" Thẩm Mục Ngữ khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. "Các ngươi bối phận kia ân oán, là chuyện của các ngươi, không có gì tuyệt đối, người không chính tả. Ta Thẩm Mục Ngữ tôn sư, cũng nặng đạo. Tiên sư tại thế, bản hầu một mực tận tâm tận hiếu tâm. Tiên sư đã chết, bản hầu cũng muốn hết sức tiến thánh cảnh." Tuấn Mỹ Hòa Thượng trọng trọng gật đầu, "Tốt, tốt. Ta chúng thần dạy, liền cần loại nhân tài như ngươi a. Dạng này, ngươi bây giờ nhanh đi học nước, chờ ngươi học xong bơi lội, ta lập tức an bài người nhập thánh." Chương 866, truyền thuyết chi chỉ chương 866, truyền thuyết chi chỉ Thẩm Mục Ngữ dẫn đầu cách đám người mà đi. Tuấn Mỹ Hòa Thượng nhìn xem Thẩm Mục Ngữ biến mất phương hướng, nâng người lên cán, chắp tay híp mắt. "A quý a, thánh nhân." Tiêu Thành Quý tiến về phía trước một bước, gặp công đạo, "Ngươi nói khả năng không có sai a, cái này Thẩm Mục Ngữ đúng là cái gian tế." Tuấn Mỹ Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Thành Quý hơi nghi hoặc một chút, "Thánh nhân xác định?" "Thế thì không có." Tuấn Mỹ Hòa Thượng lắc đầu nói, "Chỉ là ta bắt hắn sư phụ vừa rồi thử hắn thử một lần." Trong lời nói không thiếu nhục nhã. "Hắn nếu là bình thường Thẩm Mục Ngữ, nhất định nâng thương xin chiến ta. Nhưng là Thẩm Mục Ngữ hắn nhịn. Hắn tại sao muốn nhịn? Hắn dựa vào cái gì phải nhẫn? Hắn nhịn qua sao?" Tiêu Thành Quý cau mày nói, "Vậy bạn nhất Thẩm Mục Ngữ chỉ là một lòng thành thánh đâu? Hoặc là hắn muốn nhập thánh đằng sau, thực lực đủ lại báo thủ." Tuấn Mỹ Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, "Đó là ngươi người tài giỏi như thế sẽ có ý nghĩ." Tiêu Thành Quý eo cong hơn một chút, "Cái kia thánh nhân, chúng ta diệt trừ hắn."
"Diệt trừ?"
Tuấn Mỹ Hòa Thượng lại là hừ lạnh một tiếng, "Ai có thể đánh thắng được hắn? Ngươi lại thêm ngươi tên phế vật này đồ đệ, có thể là đối thủ của hắn sao?"
Sở Sơn Hà, Tiêu Thành Quý còn muốn nói chuyện, Tuấn Mỹ Hòa Thượng khoát tay nào nói, "Thôi, kỳ thật hắn có phải hay không gian tế không trọng yếu, ta chỉ là muốn dùng hắn người này mà thôi. Ngẫu nhiên để hắn truyền lại một chút tình báo, để cho chúng ta chết một số người, không ảnh hưởng toàn cục."
Tiêu Thành Quý chắp tay, "Thánh nhân anh minh." Dừng một chút, Tiêu Thành Quý lại nói, "Đúng rồi thánh nhân, suy đoán Thẩm Mục Ngữ là gian tế người, chính là Lâm An, cái kia lão báo con."
Tuấn Mỹ Hòa Thượng hài lòng ư một tiếng, "Ngươi có rảnh giúp ta miệng khen ngợi hắn một chút."
"Sở Sơn Hà mẹ nó a, cái này mẹ nó móc liền một cái miệng khen ngợi a. Thẩm Mục Ngữ có thể dùng, Sơn báo cũng có thể lần nữa bắt đầu dùng."
Tuấn Mỹ Hòa Thượng đột nhiên tự đủ.
Chỉ là Tuấn Mỹ Hòa Thượng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bây giờ đến xem, là một lòng thuyết phục Thẩm Mục Ngữ khả năng không lớn. Cái kia đến tột cùng là hạ người gì, để Thẩm Mục Ngữ người như vậy, cam tâm tình nguyện xông pha chiến đấu đâu?
Người này có chút đáng sợ. Tiêu Thành Quý có chút nghi hoặc nhìn Tuấn Mỹ Hòa Thượng. Trước mắt người này, cho tới bây giờ đều là nghiền ngẫm nhân gian thái độ, ai chính là mặt khác thánh nhân, hắn đều không có để ở trong lòng. Hắn làm sao lại cảm thấy có người đáng sợ?
Tiêu Thành Quý không hiểu.
Tuấn Mỹ Hòa Thượng đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Thành Quý nhìn Tiêu Thành Quý một mặt một bức. Thật lâu, Tuấn Mỹ Hòa Thượng đột nhiên cười ha ha.
Tiêu Thành Quý không biết hắn vì sao cười, chỉ là cười làm lành. Ha 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 ha, Sở Sơn Hà không biết hai người này đang cười cái gì, cũng chỉ có thể ở phía sau cười làm lành. Ha 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 ha, đột nhiên Tuấn Mỹ Hòa Thượng tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhìn về phía Tiêu Thành Quý đạo, ngươi có một cái cháu trai, gọi Tiêu cái gì nô tới?
Tiêu Tinh Nô.
Tiêu Thành Quý đáp lại.
Đúng đúng, Tinh Nô. Tuấn Mỹ Hòa Thượng gật đầu nói, người này rất chán ghét, không có cái kia gọi Nguyệt Nô nghe lời.
Tiêu Thành Quý sắc mặt nặng nề nói, thánh nhân, ta cái này đi đem hắn giam lại, 50 năm bên trong không để cho hắn xuất hiện trên thế gian hồi náo. Tuấn Mỹ Hòa Thượng ngắt lời nói, ta nói qua bao nhiêu lần, thế gian này mỗi người đều có tác dụng chỗ. Mỗi người cùng tùy ý một người ở giữa, đều có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng. Người đem hắn giam lại tính là chuyện gì? Nghe vậy, Sở Sơn Hà đột nhiên cảm thấy, cái này mê người xinh đẹp hòa thượng, vẫn rất nhân từ à. Ngươi trực tiếp đem cái kia Tiêu Tinh Nô giết chết chẳng phải xong à? Tuấn Mỹ Hòa Thượng vung tay đạo. Sở Sơn Hà, Tuấn Mỹ Hòa Thượng vỗ vỗ Tiêu Thành Quý bà bay, a quý a, các ngươi Tiêu gia đều là người cơ khổ, ngươi nếu là không muốn dùng hắn, làm gì để hắn vất vả lưu tại nhân gian đâu? Tiêu Thành Quý đột nhiên quỳ xuống. Thánh nhân, Tinh Nô đã là ta Tiêu thị cái cuối cùng nam đinh, a quý cầu thánh nhân tha cho hắn một mạng đi. Tiêu Thành Quý ngẩng đầu, đã là mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Tuấn Mỹ Hòa Thượng cũng là một mặt bị cảm động bộ dáng, ngồi xổm ở Tiêu Thành Quý trước mặt. Ông cháu thân tình, để cho người ta buồn cười a. Trông thấy a quý bộ dáng này, ta cũng có chút nước mắt. Ta thật đáng ghét chính mình bộ này lòng nhiệt tình dáng vẻ a. Như vậy đi, chúng ta hay là để Tiêu Tinh Nô còn sống đi. Tuấn Mỹ đột nhiên lộ ra mỉm cười, cao giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Thành Quý vội vàng dập đầu. Đa tạ thánh nhân, đa tạ thánh nhân. Tuấn Mỹ Hòa Thượng đỡ dậy Tiêu Thành Quý, a quý ngươi lại khách khí không phải, ngươi cũng cùng ta thời gian dài bao lâu? Thánh nhân đại ân. A quý ta ngừng, ta đây là một vấn đề, ngươi cùng ta bao lâu? Ân đại khái 22-23 năm. Đúng à, cho nên ngươi biết quy củ của ta. A Tuấn Mỹ Hòa Thượng mỉm cười nói, bỏ ra mới có hồi báo, một vật tồn tại tất nhiên có một dạng đồ vật biến mất, mà một vật biến mất cũng tất nhiên có một dạng đồ vật tồn tại. Tiêu Tinh Nô hẳn là biến mất, nhưng là ngươi ngăn trở, cho nên ngươi nói ngươi là không phải nên thay hắn biến mất. A đúng, ngươi không yên lòng Tiêu Nguyệt Nô, vậy dạng này hai người các ngươi cùng một chỗ thay hắn biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất liệt. Thông Thiên Sơn trước bờ sông nhỏ lúc này đã tụ tập 4 người, trừ núi Ly cùng Sơn Tinh Đình bên ngoài còn có một vị gầy gò lao thái thái, kỳ danh là Núi Rắn, bất quá đại đa số người đều gọi nàng Rắn Mẹ. Trên vai của nàng đứng thẳng hai đầu tiểu xà, còn có một vị dáng dấp 10 phần thật thà cánh tay Trần Đại Hán, hắn nắm một đầu lao hoàng ưu, kỳ danh Sơn ưu. Người này chẳng những là Thông Thiên Sơn lão nhân, mà lại bối phận cực cao, hắn cũng là đương nhiệm Thông Thiên Lục Tử một trong Sơn Dương Thân huynh trưởng. Người nói chuyện cũng chính là vị này Sơn ưu. Sơn Tinh Đình khẽ gật đầu, đúng vậy, ngưu gia, nàng biến mất không có dấu hiệu nào, căn cứ tính toán của ta, nàng chính là tại qua sông thời điểm, thừa dịp nồng vụ bị chân khí hấp dẫn mà tụ tập trong nháy mắt, đột nhiên biến mất. Sơn Nhu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là thế nào cái chuyện thôi? Đám người thảo luận không ra nguyên cớ thời điểm, Rắn Mẹ đột nhiên lên tiếng nói, ngày xưa chủ thượng từng lưu một lời, có lẽ có thể phá này sai lầm. Nghe vậy, ba người nhìn về phía Rắn Mẹ. Rắn Mẹ trong miệng chủ thượng chính là Thông Thiên Sơn đời trước sơn chủ, cũng chính là cưới Chu Diễm Vi phu Diêu Nguyệt Long. Rắn Mẹ nhỏ giọng nói, Diêu thị người chìa khóa cũng, truyền thuyết chi địa đều là cần chìa nhập, nhập ta Thông Thiên Sơn cũng tất lấy chìa khóa. Thông Thiên Thánh địa, Diêu thị người có thể tùy ý xuất nhập, như họ khác người tất đợi chìa khóa. Nhưng chìa khóa bên trong càng giấu thiên địa huyền cơ. Ba người cái hiểu cái không, cưới tại xích hổ bên trên núi Ly hỏi, chiếu xả mẫu nói như vậy, ngược lại là cũng đối. Dù sao họ Diêu Sơn nhân xuất nhập sân môn là tùy ý, nhưng là ngươi nói chìa khóa là vật gì a? Làm sao chúng ta cho tới bây giờ đều không có nghe qua đâu? Những vật này trên một tảng đá lớn, Tiểu Kiêm gia nhìn xem Giang Thượng Hàn móc ra một dạng lại một dạng bà bối, nàng có chút giật mình, nghĩ không ra Giang Thượng Hàn lại có nhiều như vậy chí bảo. Giang Thượng Hàn đối với Tiểu Kiêm gia cười cười, sau đó thu hồi từng loại bà bối, trong đó bao quát khống chế đại lương trận ngọc bài, thiên tử kiếm, tìm hoa bảo quyển, trời giá rét cỏ, cất giấu xuân dược cái hộp nhỏ các loại, cuối cùng chỉ còn lại có 3 món đồ. Tiểu Kiêm gia nhìn chằm chằm thứ nhất dạng đồ vật, có chút không thể tin, ngươi tự tạo ngọc tỷ? Giang Thượng Hàn lắc đầu, đây là thần võ tiểu tỷ, chính là võ thánh di lưu chi vật, năm ngoái tại Tử Tinh Sơn bên trong cầm về. Tiểu Kiêm gia vô ngực mà bộ ngực sữa, nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn về phía còn thừa hai vật. Vậy cái này hai kiện đồ vật là? Giang Thượng Hàn chỉ hộp bút nói, trong này là một cây bút, sẽ lựa bút, hẳn là cùng truyền thuyết chi địa lâu ngoại lâu có chút liên quan. Dứt lời, Giang Thượng Hàn vừa chỉ một chiếc hộp khác nói, trong này là một cái cây châm, mẹ ta để lại cho ta Thông Thiên Sai. Thần võ tỷ, họa trận bút, Thông Thiên Sai ta như không có đoán sai, vừa rồi ta ở trên trời bị đột nhiên tình huống, chính là bắt nguồn từ cái này ba vật một trong. Chương 867, mở hộp. Chương 867, mở hộp. Đã từng Tiêu Thành Quý cũng không quá đem thân tình coi ra gì, nhưng là tại cơ hồ đã mất đi thế gian tất cả thân tộc đằng sau, Tiêu Thành Quý đã nghiễm nhiên đem Tiêu Nguyệt Nô tỷ đệ xem như thế gian người trọng yếu nhất. Nhất là Tiêu Thành Quý địa vị bây giờ, kỳ thật có một nửa đều là Tiêu Nguyệt Nô ban cho. Tại đại khái 8-9 năm trước, Tiêu Nguyệt Nô gả cho Lý Trường Hải bắt đầu, Tiêu Thành Quý địa vị cũng chỉ là hơi thua tại Tâm Ý Liễu đám người. Tuấn Mỹ Hòa Thượng thủ hạ người, đại khái chia làm tứ đại phái, thứ nhất, từ nhỏ đi theo phái, như Dịch Nhất Tâm bọn người. Thứ hai, sắp chết được cứu phái, như Bạch Ngọc Kinh, Trấn Thi Quỷ Tông bọn người. Thứ ba, thành kính tín đồ phái, như trên thảo nguyên gia luật, Độc Cô, Hô Diên Hán Vương bọn người thứ tư, đầu hàng hợp tác phái, như Thẩm Mục Ngữ, Sơn Báo bọn người. Những này bẻ cánh địa vị, cũng là theo thứ tự từ vừa đến bốn. Tiêu Thành Quý ngay từ đầu chính là thứ tư phái, nhưng cũng theo Tiêu Nguyệt Nô đối với Nam Đường đại quyền trong tay, hắn thành công đưa thân đệ nhất phái đường. Mặc dù Tiêu Tinh Nô với hắn mà nói cùng Tiêu Nguyệt Nô còn muốn kém hơn không ít, nhưng cũng như hắn nói, Tiêu Tinh Nô đã là Tiêu gia cái cuối cùng nam nhi. Cho nên mặc kệ là Tiêu Nguyệt Nô hay là Tiêu Tinh Nô, Tiêu Thành Quý đều rất sợ sệt mất đi một trong số đó. Cho nên Tiêu Thành Quý thẳng đến cuối cùng đều không có cho ra Tuấn Mỹ Hòa Thượng một cái hài lòng đáp án. Bất quá, Tuấn Mỹ Hòa Thượng tựa hồ là một cái rất khoan dung rộng lượng người, hắn cũng không có tích cực, chỉ là cười cười lại cùng Sở Sơn Hà hàn huyên vài câu sau, liền đi. Trong rừng cây liền chỉ còn lại có Tiêu Thành Quý cùng Sở Sơn Hà hai người. Nhìn xem mồ hôi nhễ nhại Tiêu Thành Quý, Sở Sơn Hà trước tiên có chút đồng tình nói ra, "Sư phụ, vị này thánh nhân hắn." Tiêu Thành Quý đưa tay nói, "Kỳ thật trước kia hắn không phải như thế." "A?" Tiêu Thành Quý cảm thán nói, "Trước kia thánh nhân, mặc dù làm không phải chuyện gì tốt, nhưng lại không hiểu rất để cho người ta ưa thích, rất muốn cho người hiểu chung. Nhưng là hai năm trước, chính là Trường Phong sau khi tử vong, ta cụ thể cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ đoạn thời gian kia bắt đầu, tính tình của hắn liền thay đổi thất thường." Sở Sơn Hà suy đoán nói, chẳng lẽ nói là thánh nhân tưởng niệm Trường Phong lâu chủ quá độ. Tiêu Thành Quý, nếu không thánh nhân nói ngươi là cái phế vật đâu. Tiêu Thành Quý cảm thán một câu sau, lại nói không nói, chúng ta hay là tìm một chỗ, nhìn xem Tư Nam Trúc có thể hay không ra Thông Thiên Sơn đi, tranh thủ nàng đi ra nhất kích tất sát. Là. Sở Sơn Hà đáp ứng sau, lại hỏi, sư phụ, cái kia Thông Thiên Sơn xích hồng sắc lá hổ là cái gì? Tiêu Thành Quý trầm giọng nói, nó liền gọi xích hổ, là Thông Thiên Sơn chấn sơn thú một trong. Chấn sơn thú. Sở Sơn Hà nghi hoặc. Tiêu Thành Quý ừ một tiếng, giải thích nói, cái này Thông Thiên Sơn căn cứ Diêu chủ khi còn sống miêu tả, cùng Dược Vương Cốc có chút tương tự. Dược Vương Cốc là khắp nơi trên đất cao phẩm dược liệu, cơ hồ tất cả hoa cỏ cây cối cũng có thể thành dược. Mà Thông Thiên Sơn thì là có vô số giá thú, trong đó có một ít giá thú thể nội lại ẩn chứa lượng lớn chân khí, cho nên hình thể, lông tóc, tuổi thọ đều sẽ biến hóa. Tỷ như ta cái này Huyền Vũ Cốt Luân, năm đó cũng là một cái trên núi lão quy, chết về sau bị Diêu chủ đưa đến Dược Vương Cốc làm dược tài, cực kỳ cứng rắn mai rùa, lại bị cốc chủ đưa trở về, Diêu chủ liền đánh cho ta tạo cái này bánh xe làm vũ khí. Sở Sơn Hà khẽ gật đầu, chắc không được Thông Thiên Sơn bên trên người đều gọi cái gì heo dê long hổ báo đâu, nguyên lai đây là một tòa thú sơn a sư phụ, cái kia Thông Thiên Sơn bên trên đều có gì thú a? Tiêu Thành Quý lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, dù sao ta chưa bao giờ trải qua núi, chỉ là mơ hồ nghe Diêu chủ nhắc qua, có xích hổ chuồn chuồn, quỷ xà hoàng lưu chờ chút. Sở Sơn Hà cảm thán nói, bản vương đánh nhiều năm như vậy cầm, ngay tại Tây Nam từng gặp một đầu đại thú, bách binh không được cầm. Cái này Thông Thiên Sơn bên trong lại có đủ loại giá thú, thật sự là thần kỳ. Tiêu Thành Quý khép cười một tiếng, cái này Thông Thiên Sơn bên trong, chuyện thần kỳ nhiều nữa đâu, chính là thánh nhân cũng sợ hai ba phần. Sở Sơn Hà nghe vậy nắm quyền đạo, cái kia như Tư Nam Trúc thật ở trong núi đạt được Chu Diễm phù hộ, chúng ta còn như thế nào lấy nó thủ cấp à? Tiêu Thành Quý trầm mặc một lát sau, ngưng mắt nói, biết vì sao vừa rồi thánh nhân ngậm miệng không nói Tư Nam Trúc sự tình sao? Sở Sơn Hà lắc đầu. Tiêu Thành Quý trầm rãi nói, bởi vì đáng sợ nhất không phải Tư Nam Trúc tiến vào Thông Thiên Sơn, hoặc là đạt được Chu Diễm phù hộ, mà là nàng có thể vừa đánh vừa rút lui, đồng thời có thể tinh chuẩn đến Thông Thiên Sơn. Sở Sơn Hà cau mày nói, cái này Thông Thiên Sơn khó tìm đồ đệ là biết đến, nhưng là vạn nhất Tư Nam Trúc đã từng đi qua đâu? Đi qua người, nếu không có Diêu thị chỉ đường, cũng nhất định tìm không thấy. Tiêu Thành Quý sắc mặt nghiêm trọng, đây là trăm năm qua một mực chưa từng bị đánh phá quy củ, nhưng là ta lại có thể biết rõ, Tư Nam Trúc cũng không người chỉ dẫn Tư Nam Trúc đến tuột cùng là như thế nào tìm tới con đường Thông Thiên đâu? Hay là trên người nàng có bảo bối gì? Đại Lương Thành bên ngoài trên tảng đá lớn, Giang Thượng Hàn còn tại đối với hắn ba cái bảo bối nhi, điên cuồng thấy rõ, nhưng là đều không đến nó dùng. Thần Võ tiểu tỷ là những bảo bối này bên trong theo hắn xem như lâu nhất, nhưng là cho tới bây giờ, Giang Thượng Hàn cũng một mực làm không rõ kỳ cụ thể tác dụng. Lúc trước Lý Trường Sinh cũng không có giải thích rõ ràng, Giang Thượng Hàn đoán chừng Lý Trường Sinh tại Thiên Ngoại Thiên nhiều năm như vậy, cũng không có nghiên cứu minh bạch Thần Võ tiểu tỷ cụ thể tác dụng. Mà đối với họa trận bút cùng Thông Thiên Sai, Giang Thượng Hàn thì càng ngộ. Nhưng là hắn loáng thoáng nghĩ đến một loại khả năng, cái này ba loại bảo bối đều cùng truyền thuyết chi địa mật thiết tương quan. Bởi vì vô luận là khoản này hay là cây châm này, đều là hắn mẫu phi trực tiếp hoặc gián tiếp lưu truyền đến trong tay hắn. Mà lại dựa theo Vương Ngạo Giác ký ức đến xem, chính mình mẫu phi rất có thể biết mình chính là nhân ngoại nhân. Nếu như lớn mật đến đâu một chút suy luận lời nói, cái kia rất có thể năm đó An đạo trưởng, mẫu phi bọn người làm sự tình, cũng là vì một cái mục đích, để cái này Thiên Ngoại Thiên Thần Võ tỷ, Lâu Ngoại Lâu Họa Trận Bút, Sơn Ngoại Sơn Thông Thiên Sai, truyền đến chính mình cái này nhân ngoại nhân trong tay. Mà thủ hộ cái này ba loại trí bảo người, theo thứ tự là ngăn cách với đời Lý Trường Sinh, bị thế nhân lãng quên Công Dương A Thánh, cùng trước đó tị thế không ra Vương Ngạo Giác. Ba người đều là nhất phẩm thượng cảnh hoặc đỉnh phong cường giả. Chỉ là những vật này đến cùng làm như thế nào sử dụng đây? Vừa rồi đột nhiên xâm nhập cái kia một cỗ chí cường lực lượng, lại là cái gì đâu? Giang Thượng Hàn đã vắt hết óc, lại không thu được gì. Đúng lúc này, ngồi xổm ở một bên, đồng dạng giúp Giang Thượng Hàn suy nghĩ Tiểu Kim ra, ngẩng đầu có chút hoang mang nói, ngươi vì sao không mở hộp ra, đến xem họa trận bút cùng Thông Thiên Sai đâu? Giang Thượng Hàn khẽ lắc đầu nói, khí tức quá mức cường đại, ta sợ bị người phát hiện. Tiểu Kim ra khó hiểu nói, thế nhưng là cách hộp ngươi có thể trông thấy bên trong sao? Giang Thượng Hàn do dự một chút sau, thành thật nói, có thể. Tiểu Kim ra nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai tay hợp gấp cổ áo. Đúng lúc này Giang Thượng Hàn người đột nhiên đưa tay, bắt bỏ vào ý chí bên trong. Bất quá là ngực của mình nghi ngờ. Tiểu Kiêm gia chính kinh ngạc ở giữa, Giang Thượng Hàn đã móc ra một thanh ngân châm. Sau đó châm châm theo Giang Thượng Hàn thủ thế, lặng yên thăng thiên. Đem hai người chăm chú quay chung quanh. Tiểu Kiêm gia hiếu kỳ nói, đây là Tiêu Giao kiếm trận, Trường Sinh kiếm trận phiên bản thu nhỏ. Ta giống như thấy là trong đâu tiến vào vật kỳ quái. Ta cần dùng kiếm trận che đậy ngoại giới hết thảy, sau đó mở hộp. Tiểu mỹ nhân, ta luôn cảm giác mở hộp đằng sau sẽ có nguy hiểm, ta cần cẩn thận ứng đối, sau đó xin ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiểu Kiêm gia trịnh trọng gật đầu, tốt. Chương 868, sắp chết Tống Thư Hữu, sắp chết Lãnh An Ninh. Chương 868, sắp chết Tống Thư Hữu, sắp chết Lãnh An Ninh. Tiêu Giao kiếm trận thành. Đầy trời ngân châm, như mưa vần quanh. Giang Thượng Hàn tại mưa châm trong trận, dẫn đầu mở ra họa trận bút hộp. Vật này chính là họa thánh đồ vật, sợ bị nhất ngoại giới biết, cho nên xếp tại thứ nhất, ở trong trận chân khí cường hãn nhất thời điểm mở ra. Hộp mở. Trong hộp hay là chi kia xích hồng sắc cán bút, màu xích kim ngoại bút, cũng không khác gì nhau. Giang Thượng Hàn cẩn thận từng ly từng tí sử dụng một sợi chân khí đâm tới. Một đám lửa dâng lên. Trên đó viết một loạt chữ lớn, đỏ người, có thể dung vạn khí ân cùng trước kia vẫn là không có khác nhau. Giang Thượng Hàn khép lại hộp đóng, thu hồi bút, sau đó vừa nhìn về phía Thần Võ tiểu tỷ. Vẫn như cũng là một sợi chân khí đâm vào. Tiểu tỷ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chân khí phản hồi cho Giang Thượng Hàn chỉ có Thần Võ tiểu tỷ bên trong là một vùng tăm tối. Cùng nguyên lai cũng là bình thường không hay. Giang Thượng Hàn thu hồi ngọc tỷ, cuối cùng mới nhìn hướng Thông Thiên Sai. Vừa rồi hắn liền cảm giác được Thông Thiên Sai có một tia không tầm thường. Nhưng là cẩn thận lý do, hay là trước xem mặt khác hai cái. Tiểu Kiêm gia gặp Giang Thượng Hàn tuần tự thu hồi hai vật, cũng đoán được vấn đề nhất định liền xuất hiện tại cuối cùng một vật bên trên. Hai người liếc nhau sau, Giang Thượng Hàn chậm rãi đưa tay, mở ra hộp nhỏ. Thông Thiên Sơn. Toàn bộ Thông Thiên Sơn rất rất lớn, có người nói là kéo dài bất lý, cũng có người nói là kéo dài thiên lý. Nhưng thực tế lại không người nào biết cụ thể bao lớn, bởi vì Thông Thiên Sơn vô biên vô giới không hàng xóm, thật giống như không ở thế giới này bên trong bình thường. Bách lý cũng tốt, thiên lý cũng được, mặc kệ loại thuyết pháp nào, người trong núi đều biết lớn như vậy Thông Thiên Sơn bên trong, liền cơ hồ có rất ít ngọn núi nào là không có dã thú. Nhưng lúc này Thông Thiên Sơn đương đại sơn chủ Chu Diễm, liền tại một tòa hoàn toàn không có dã thú đỉnh núi. Ngọn núi, vân vụ lượn lờ, phản phất tiên cảnh. Đỉnh núi, có phòng ốc vươn bò, ngọn núi vách đá cắm đủ loại nhất lưu binh khí. Binh khí tại Thông Thiên Sơn là lại bình thường bất quá vật, cho nên không hiếm lạ. Toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ có một vật, nhìn không giống bình thường, chỉ gặp phong trung ương có một tòa đài cao. Đài cao cũng không xa hoa, như là cây khô. Trên đài cao chỉ có ba chữ to, Thành Tiên Đài. Bình thường cái đài này tuyệt không phải cái gì thánh vật, thậm chí đã từng có sơn nhân tại trên bàn đánh cờ uống rượu. Nhưng những năm này cũng rất ít có người leo lên chỗ này. Lúc này luôn luôn trầm ổn Chu Diễm, chống một cây gậy, có chút kích động nhìn Thành Tiên Đài. Chu Diễm ngay cả con mắt cũng không dám nháy, bởi vì Thành Tiên Đài đang tỏa sáng. 27 năm, dòng dã 27 năm, người rốt cục có động tĩnh. Chu Diễm nắm cây gậy tay, đang run rẩy. Hắn nói một mình, càng có thể nói rõ hắn lúc này kích động. Chỉ là ngươi cái đài này đến tuột cùng là cái thứ gì đâu? Chu Diễm rất hoang mang. Nếu là Đao Tam ứng Thiên Sơn ở đây, trông thấy cái này cái bản liền sẽ không thái quá hoang mang, bởi vì Đao Tam mới từ một cái màu trắng tinh cái bản bên trong thoát khốn mà ra. Cái kia màu trắng cái bản cùng cái này cái bản rất giống. Nếu là Giang Thượng Hàn ở đây, cũng sẽ không hoang mang, bởi vì hắn từ Tử Tinh Sơn bên trong bằng vào một cái màu đen cái bản, luyện chế ra một thân vô địch phong lưu khí. Cái kia đen này cùng cái này cũng rất giống như, chỉ bất quá Chu Diễm không phải hai người bọn họ người. Hắn đã không có gặp qua trắng này, cũng không có gặp qua đen này. Chu Diễm chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Thành Tiên Đài. Bản tượng nhiều năm như vậy, dùng vô số biện pháp đều không thể mở ra ngươi, hôm nay ngươi vì sao lại đột nhiên phát sáng đâu? Cái này ánh sáng lại là từ chỗ nào mà đến đâu? Ánh sáng từ trong hộp phiêu nhiên mà ra. Giang Thượng Hàn cùng Tiểu Kiêm gia đều là giật mình, bởi vì cái này xanh đậm quang mang, quá mức lóa mắt. Bất quá quang mang qua đi, hiện trường nhưng không có cái gì cải biến, hết thảy như trước. Ngay tại hai người nghi hoặc ở giữa, Giang Thượng Hàn đột nhiên cầm lấy sai tử, không đối. Tiểu Kiêm gia một mặt hiếu kỳ, làm sao không đối? Cây châm này nguyên lai chỉ là châm cải, cũng không tua cờ a. Giang Thượng Hàn nhìn chằm chằm sai tử đạo. Tiểu Kiêm gia nhìn về phía sai tử, cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ gặp cây châm kia bên trên, sát thực nhiều một chuỗi màu xanh biết ngọc trúc trạng của cờ. Nàng trước đó mặc dù chưa thấy qua chi này châm, lại dù sao cũng là nữ tử, hiểu chút đồ trang sức môn đạo, cây châm này tăng thêm tua cờ, liền không còn là phổ thông châm cải, càng giống một chi châm cải tóc. Sai tử, châm cải tóc, mặc dù cũng không phải là nhất định là hai loại đồ vật, nhưng như thế bảo vật, lấy tên người tuyệt đối không thể xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Hai người phát hiện kỳ quái, chỉ là cũng giới hạn nơi này mà thôi. Hai người trừ cái đó ra, lại dày vò hồi lâu, vén tay áo, một nam một nữ, khí thế ngất trời, nhưng là đều lại không phát hiện. Mà lúc này khoảng cách hai người rời cùng đã qua thời gian rất lâu, giờ dần cũng đã tiến vào một khắc đồng hồ cuối cùng. Lúc này mặc dù ngày đông, nhưng là nhiều nhất lại có một canh giờ, trời cũng nên lạnh. Đến lúc đó, hai người hồi cung liền sẽ phiền phức rất nhiều. Cho nên, Giang Thượng Hàn sau khi suy nghĩ một chút, hay là đem Thông Thiên Sai để vào trong tay áo, chuẩn bị chờ đợi trở về lại nghiên cứu. Một tòa trong bãi tha ma, Hồ Diên chân cả người là máu tựa ở trên một cành cây. Phía trước hắn là bộ dáng càng thêm thê thảm Lãnh An Ninh cùng Tống Thư Hữu. Tống Thư Hữu mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hấp hối nửa tựa ở một hòn đá bên trên. khách quan hai người này, lãnh an ninh bộ dáng, thậm chí cũng không thể dùng thảm để hình dung. Nếu không có nàng còn đang hô hấp, người bên ngoài nhìn một cái, chỉ sợ coi là thấy được một người chết. Chỉ gặp lãnh an ninh quỳ một chân trên đất, một tay vịn ngân thương. Nàng âu yếm chiến mã, đã chết tại bên ngoài ba dặm. Nàng một thân ngân giáp, đã bị máu của mình chỗ thẩm thấu. Nàng một thân chân khí, cũng đã hoàn toàn tiêu hao lấy hết. Lúc này lãnh an ninh mỗi động một cái, da thịt đều sẽ đau đớn khó nhịn. Thử vong một dạng đau đớn, nhưng lại không thể để cho nàng ngã xuống, bởi vì nàng còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Lãnh an ninh trong mắt không có nửa phần nhát gan, chỉ có chiến ý thiêu đốt. Nàng nhìn chòng chọc vào trước mặt người. Trước mặt của nàng là một cái vẫn như cũ đứng đấy kiếm sĩ, nhị phẩm chuẩn kiếm tiên, Minh Nguyệt Tại. Chính là Minh Nguyệt Tại, lấy một địch ba, đem ba người đánh thành như vậy thảm trạng. Có thể Minh Nguyệt Tại bản nhân, nhìn thậm chí lông tóc không thương. Lãnh an ninh cùng Tống Thư Hữu cũng không phải là lỗ mãng làm việc, mà muội ám sát nhị phẩm định phong cảnh Minh Nguyệt Tại. Mà là Minh Nguyệt Tại phát hiện Hồ Diên Chân vấn đề, bọn họ hai vị nếu là không xuất hiện, Hồ Diên Chân khả năng thật đã chết rồi. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tại cũng có thể là đang lừa bọn hắn hiện thân. Nhưng là bọn hắn cũng không dám cược. Mà lại Lãnh An Ninh cũng xác thực cảm nhận được Minh Nguyệt Tại sát ý, Minh Nguyệt Tại một kiếm bạo chết cuối cùng một bộ thi thể sau, bình tĩnh nhìn hướng Tống Thư Hữu, có thể khống chế thi binh thư sinh, ngươi còn có cái gì kỹ nghệ? Tống Thư Hữu có chút tuyệt vọng lắc đầu. Hắn cũng sớm đã hư nhược nói không ra lời. Tống Thư Hữu có chút buồn bực, làm sao mỗi lần cùng Lãnh gia 2 tỷ bội này hành động, liền sẽ nhận nhất lưu cao thủ đánh một trận đâu? Lần trước là Tư Nam Trúc, lần này là Minh Nguyệt Tại. Hắn cùng Hồng Anh nữ hiệp lúc thi hành nhiệm vụ, thậm chí đều có thể đánh nhị phẩm tông sư. Xem ra không chỉ viện trưởng bên người những nữ nhân này, mình cũng phải chọn đúng hiệu trung đối tượng a. Minh Nguyệt Tại vừa nhìn về phía Lãnh An Ninh, ngươi không sai, chúng ta ba kiếm lại còn không có chết. Nếu là ta khoái hoạt lâu trước lâu chủ ở đây, nhất định sẽ rất thích ngươi người như vậy. Đương nhiên, Minh Mộ cũng rất thích ngươi người như vậy. Chỉ tiếc, Minh Mộ không có thuyết phục ngươi hiệu trung lòng tin, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết. Lãnh An Ninh không nói gì, chỉ là cố gắng khôi phục thể lực, chuẩn bị khởi xướng một lần cuối cùng công kích. Nàng cũng chỉ có thể lại công kích một lần, bởi vì thương của nàng đã tổn thương đến nhiều nhất dùng lại lần nữa liền sẽ gây mất. Minh Nguyệt Tại cũng biết Lãnh An Ninh ý nghĩ, đối với nàng cười nhạt một cái nói, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi không cần trả lời ta, an sinh khôi phục đi. Sau khi nói xong câu đó, Minh Nguyệt Tại nhìn về phía Hồ Diên Chân, lắc đầu cười khổ nói, Tam Vương tử điện hạ, mặc dù ta biết hiện tại ta hỏi vấn đề này, lộ ra ta có chút ngu xuẩn, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút, đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hồ Diên Chân không có trả lời hắn vấn đề, bởi vì một thanh đao màu đen đương theo lấy một trận màu đen gió đến, mũi đao thẳng bức Minh Nguyệt Tại cổ họng. Đốt. Chương 869, hiệu chung với người nào? Chương 869, hiệu chung với người nào? Màu đen phong nhận tới không chỉ có đột nhiên, mà lại cực kỳ nhanh chóng. Hiển nhiên, thanh này đao màu đen là muốn đối với Minh Nguyệt Tại nhất kích tất sát. Nhưng Minh Nguyệt Tại cũng là khoái hoạt lâu đỉnh cấp sát thủ, nam đường sát thủ bảng xếp hạng 5 vị trí đầu đại nhân vật. Vô luận là đối mặt ám sát vẫn là bị ám sát, Minh Nguyệt Tại đều kinh nghiệm 10 phần. Cho nên thời khắc mấu chốt, Minh Nguyệt Tại hay là kịp thời ra kiếm. Đốt. Kiếm đao va nhau. Hỏa tinh rơi xuống nước trong nháy mắt, mơ hồ có một vòng ánh sáng màu đỏ sáng lên. Kiếm đao tấn công dư âm suýt nữa bị phá vỡ Lãnh An Ninh đám ba người mà nghĩ. Minh Nguyệt Tại sợi tóc đã bị đao màu đen gió cắt đứt số sợi, bay xuống trên mặt đất. Nhưng Minh Nguyệt Tại kiếm trong tay chỉ là run nhẹ nhẹ, mà trái lại đao màu đen lại lùi lại mấy chục bước. Giòn vang qua đi, Minh Nguyệt Tại con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối thủ. Mấy chục bước bên ngoài, thân ảnh màu đen phun ra một ngụm đỏ tươi máu. Toàn thân hắn quấn tại trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi không có chút nào nhiệt độ con mắt, dù là bị thương rất nặng, nhưng là nắm hắc đao tay lại vững như bàn thạch, ngay cả một tia rung động đều không có. Thừa phong bộ, phá lăng đao, ra hành phục, huyết quang diêu có như thế đao kỹ, lại như thế tàn nhẫn muốn mạng của ta. Minh Nguyệt Tại nhìn xem thân ảnh màu đen cười cười, vậy ngươi thân phận liền không có đoán. Thân ảnh màu đen nhấc đao, chặt đứt trên mặt miếng vải đen. Minh Nguyệt Tại mỉm cười, quả nhiên là ngươi, đao tứ sư minh. Nghe vậy, Lãnh An Ninh cùng Hồ Diên Chân đều là có chút giật mình. Một cái kinh hãi là đao tứ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, một cái khác kinh hãi thì là khoái hoạt lâu hai người này vì sao tán sát lẫn nhau. Mà Tống Thư Hữu Tử trông thấy phá lăng đao, lại một lần nhìn thấy đao tứ sở trưởng chiêu thức huyết quang diêu bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mệt mỏi muốn ngủ con mắt liền đột nhiên phát sáng lên. So sánh hắn mỗi một lần cùng Lãnh gia tỷ bội chấp hành nhiệm vụ đều không có chuyện tốt, Tống Thư Hữu mỗi một lần suýt nữa mất mạng tuyệt cảnh thời điểm, lại đều có đao tứ cái này mặt lạnh đao khách xuất thủ cứu rút. Vô luận là tại Đông Hoang trấn bên ngoài đối với hướng Thu Thủy 50,000 đại quân, hay là hiện tại đối mặt thiên hạ thứ 5 sát thủ, Tống Thư Hữu rất cảm động. Nhưng là Tống Thư Hữu cũng không phải là cổ hủ thư sinh, hắn có thể nhìn ra, Minh Nguyệt Tại không phải người bình thường. Không tầm thường đến Tống Thư Hữu cho là cho dù là Hồng Anh nữ hiệp cũng có thể là đánh không lại trình độ. Đao tứ tiên sinh, Tống Thư Hữu miễn cưỡng chống lên thân thể, mở miệng nói. Đao tứ mặt không thay đổi lườm Tống Thư Hữu một chút, ít nói chuyện. Ta muốn nói ngươi không phải đối thủ của hắn, còn hay là đi thôi. Tống Thư Hữu một câu giống như đã dùng hết khí lực cả người. Hồ Diên Chân nuốt xuống từng ngụm nước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn là nam nhân của ngươi à? Đao tứ lần này không có phản ứng Tống Thư Hữu, mà là nhìn về hướng Minh Nguyệt Tại. Ta cũng không phải là đánh không lại ngươi, chỉ là không đủ nhanh mà thôi. Minh Nguyệt Tại khẽ gật đầu, rất đồng ý Đao tứ thuyết pháp. Minh Nguyệt Tại rất mạnh. Trường Phong đệ tử bên trong, chớ nói Đao tứ, chính là Đao đại ở chỗ này, cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Tại Lục Chỉ kiếm tiên tự hạ bối phận trước đó, hắn vốn chính là Trường Phong người cùng thế hệ. nhưng là Minh Nguyệt Tại có một cái nhược điểm, không đủ nhanh. Giang Thượng Hàn rõ ràng Minh Nguyệt Tại nhược điểm này, cho nên Đại Lương Thành Phong Thành hôm đó ngoài cửa nam chiến đấu, nhường nhanh nhất Đao Lục tiến đến. Bất quá cho dù là Đao Lục cũng chỉ có thể để Minh Nguyệt Tại rút kiếm mà thôi. Bất quá người ta đối với nhanh định nghĩa, không biết có phải hay không là một dạng. Minh Nguyệt Tại đạo, ngươi nếu là muốn thắng ta, ít nhất cũng phải so Đao Đại Sư Minh nhanh một chút nữa. Đao Đại làm thừa phong bộ lớn nhất thành mấy người một trong, so với hắn lại nhanh rất khó. Trên lý luận tới nói, nhị phẩm cường giả muốn chiến thắng Minh Nguyệt Tại, trừ phi giống Trường Phong một dạng, có được gió chi vực. Đao Tứ rõ ràng điểm ấy, cho nên hắn ngay từ đầu liền muốn lợi dụng Minh Nguyệt Tại lực chú ý không tập trung thời khắc, một kích giết chi. Đáng tiếc thất bại. Như vậy đối mặt Minh Nguyệt Tại, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Đao Tứ nhẹ nhàng mở miệng nói, xem ở ngươi ta ngày xưa về mặt tình cảm, buông tha ba người bọn hắn đi. Minh Nguyệt Tại một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, ta nghe thấy được cái gì? Ta đây là nghe thấy được cái gì? Đao Tứ sư minh đây là đang cầu ta. Minh Nguyệt Tại giống như là nghe được chuyện cười lớn, một đôi mắt đột nhiên trợ to, nhếch miệng lên khoa trương đường cong, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin bùa cợt. Nói, hắn lại tiến lên một bước dẫm tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Đao Tứ, trong giọng nói trêu tức cơ hồ yếu dần xuất lai, Đao Tứ sư minh vậy mà tại cầu ta. Không đợi Đao Tứ đáp lại, Minh Nguyệt Tại lại như là xác nhận giống như, kéo dài ngữ điệu lặp lại, âm cuối tận lực mang theo vài phần ngạo lớn, Đao Tứ sư minh, ngài đây là đang cầu ta sao? Vô luận là thảo nguyên quý tộc Hồ Diên Trần, hay là võ tướng đằng sau Lệnh An Ninh, cũng hoặc là Kỳ Lân thư sinh Tống Thư Hiếu, đều đã nhìn ra Minh Nguyệt Tại nhục nhã. Mà vô luận là quý tộc hay là võ tướng hay là thư sinh, cũng đều không phải có thể chịu được nhục nhã người. Bọn hắn đều muốn lên tiếng, thế nhưng là bị Đao Tứ đưa tay ngăn lại. Đao Tứ hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, cúi đầu tránh đi Minh Nguyệt Tại mang theo ánh mắt dò xét, chỉ là thấp giọng nói, "Là, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ta mặc cho ngươi xử trí. Muốn chém giết muốn giúp thịt, sư đệ ngươi tùy ý." Nghe vậy, Minh Nguyệt Tại trên mặt ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, đáy mắt lướt qua một vòng ngạm đạm không rõ ánh sáng, cười lạnh nói, "Mặc cho ta xử trí." Đao Tứ sư minh, ngươi ta đồng xuất khoái hoạt lâu làm gì như vậy đâu? Đồng xuất khoái hoạt lâu không giả Đao Tứ mặt không thay đổi nói ra, nhưng là ngươi ta bây giờ hiệu chung người, đã khác biệt. Tốt. Minh Nguyệt Tại tán thán nói, Minh Mỗ, liền chờ Đao Tứ sư minh câu nói này đâu. Đến, nói một chút đi, bây giờ Đao Tứ sư minh đến tột cùng hiệu chung với người nào? Đao Tứ bình tĩnh trả lời, tự nhiên là chúng ta lâu chủ. Lâu chủ? Diêu Tiểu Đường. Minh Nguyệt Tại cười ha ha, nếu như các ngươi khoái Đao Đường người khác nói lời này, Minh Mỗ có thể sẽ tin tưởng. Nhưng là ngươi Đao Tứ, chúng ta khoái hoạt lâu người nào không biết người đối với đao kỹ si mê, chớ nói Diêu Tiểu Đường, chính là thiên hạ đột nhiên có một cái hơi thắng tại Trường Phong lâu chủ đao pháp đại sư, ngươi cũng có thể đổi môn đỉnh, khác bái trường cao đẳng sư phạm, ngươi sẽ thực tình hiệu chung một cái cơ bản không biết cái gì đao pháp Diêu Tiểu Đường. Đao Tứ sư minh, Minh Mô mặc dù ngu dốt, lại không phải đồ đần, ngươi đến tột cùng hiệu chung với người nào? Ngươi tại sao lại vụng trộm ra khỏi thành? Lại vì sao muốn cứu những này cùng bọn ta hoàn toàn không liên quan người, thậm chí không tiếc tính mạng của mình? Đao Tứ lãnh đạm nói, ngươi nói trước đi, ngươi hiệu chung với người nào? Minh Nguyệt Tại ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam bầu trời. Ngươi biết, Minh Mỗ đời này vẫn luôn chỉ thuần phục tại một người. Đao Tứ nghĩ nghĩ, sau đó hỏi dò, Ứng Ngàn Chiếu. Minh Nguyệt Tại khẽ gật đầu. Kiếm Hỏa Đường đệ tử, duy nhị sư Minh Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Đao Tứ rất tin tưởng Minh Nguyệt Tại lời nói, sau đó ừ một tiếng, nói vậy ta khoái Đao Đường đệ tử, tự nhiên duy tôn sư Trường Phong Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Thế nhưng là Trường Phong lâu chủ đã chết. Minh Nguyệt Tại đột nhiên kích động hô. Đao Tứ đối với Minh Nguyệt Tại khẽ cười một tiếng, ngươi xác định sao? Ta đương nhiên. Minh Nguyệt Tại lời còn chưa dứt, đột nhiên con ngươi chấn động, chỉ gặp một trận so gió nhanh hơn gió từ bên cạnh mình bước qua, đồng thời có một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực bụng của hắn. Lần này Minh Nguyệt Tại còn chưa kịp ứng đối xuất kiếm, bởi vì thanh kiếm này quá nhanh. Minh Nguyệt Tại vô cùng ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía ngực bụng, kiếm thật nhanh so gió còn nhanh hơn nhìn xem Minh Nguyệt Tại thảm trạng. Hồ Diên Chân nắm chặt nắm đấm lớn cười ra tiếng, ta không chọn lầm người a, đi theo các ngươi lan lộn, đúng là mẹ nó thoải mái a. Chương 870 phản đồ, chương 870 phản đồ, đâm xuyên Minh Nguyệt Tại ngực bụng kiếm rất nhanh, cũng không có bị Minh Nguyệt Tại tránh thoát khỏi đi, nhưng là Minh Nguyệt Tại cũng không có chết. Nhất giả là Minh Nguyệt Tại mặc dù không có nhấc kiếm cơ hội, lại tại trước tiên tập trung chân khí tại thụ thương chỗ, tháo phần lớn lực. Cả hai là người hành thích, cũng không có muốn dùng một kiếm này đâm chết Minh Nguyệt Tại. Bởi vì Giang Thượng Hàn nói, Minh Nguyệt Tại muốn chết tại Nam Cung kiếm pháp bên dưới, lại hắn muốn hỏi một vài vấn đề. Minh Nguyệt Tại một tay bưng bít lấy lồng ngực kiếm thương, một tay nhìn về hướng người hành thích. Đó là một nữ tử. Nàng dáng người hiểu điệu, có tinh tế bờ eo thon, một đôi nhìn kéo dài nhẹ nhàng đùi. Mặt như trăng tròn, mắt sáng mày dài, châu tròn ngọc sáng, cánh môi nở nang. Nàng rất xinh đẹp, tốc độ của nàng nhanh đến Minh Nguyệt Tại vượt quá tưởng tượng, cũng là kiếm trong tay của nàng đâm xuyên qua Minh Nguyệt Tại ngực bụng. Nhưng là Minh Nguyệt Tại điểm chú ý lại cũng không ở trên người nàng, mà tại nữ tử phía sau một vị người mặc trắng trạch bảo thanh niên trên thân. Giang Thượng Hàn có chút lưu luyến không rời từ kiểu kiếm ra phía sau lưng nhảy xuống tới, sờ tay vào ngực, móc ra bốn hạt đan dược, phân biệt vứt cho Lanh An Ninh, Đao Tứ, Tống Thư Hiếu, Hồ Diên Chân bốn người. Tiền Tam giả thấy rõ Giang Thượng Hàn diện mạo sau, nỗi lòng lo lắng lập tức liền an định xuống tới, tiếp nhận đan dược sau cũng không do dự chút nào, trực tiếp nuốt vào. Hồ Diên Chân cũng chỉ do dự một lát, liền nuốt vào đan dược. Giang Thượng Hàn phủi tay, sau đó mang theo một mặt ý cười nhìn về phía một mực chăm chú nhìn chính mình Minh Nguyệt Tại, hưu hào hỏi, ngươi đến một hạt không? Minh Nguyệt Tại khẽ lắc đầu, cười thảm một tiếng nói, trước đó Trường Phong lâu chủ tổng giáo dục chúng ta nói, chúng ta những người này đều là nhân vật phản diện thường thường chết bởi nói nhiều. Nếu không có một lòng muốn chết hoặc là có mục đích khác, tận lực giảm bớt không cần thiết đối thoại. Ta trước kia một mực không lắm để ý, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là ứng nghiệm. Dừng một chút, Minh Nguyệt tại gấp chầm chầm Giang Thượng Hàn hai con người, cho nên đây hết thảy người sau lưng đều là hộ quốc công. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, là ta. Minh Nguyệt tại hiếu kỳ nói, xin ngài giải hoặc. Giang Thượng Hàn lắc đầu, không bằng ngươi trước giúp ta giải hoặc đi. Minh Nguyệt tại đưa tay, hộ quốc công xin hỏi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng nói, xin hỏi, năm đó là ngươi phản bội Lý Trường Phong sao? Minh Nguyệt tại hơi kinh ngạc nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Là, hoặc là không phải. Giang Thượng Hàn mỗi chữ mỗi câu. Minh Nguyệt tại gật đầu, là. Giang Thượng Hàn lộ ra dáng tươi cười, đưa tay nói một chút làm sao làm được. Nói, Giang Thượng Hàn tìm cái tảng đá ngồi xuống. Khoái Hoạt lâu phản bội hắn gian tế rốt cục xác định, hắn rất vui vẻ. Tiểu Kiêm ra ôm kiếm, đứng ở bên cạnh hắn, phòng ngừa Minh Nguyệt tại đột nhiên nổi lên. Mặc dù Minh Nguyệt tại đã tại Giang Thượng Hàn dạy cho nàng đánh lén chúng thân chịu trọng thương, nhưng nếu muốn giết chết tam phẩm Giang Thượng Hàn, hay là dư xài. Bất quá, Minh Nguyệt tại tựa hồ cũng không có tầng kia ý tứ, chỉ là xoay chuyển thủ thế, phong bế chính mình thương thế đằng sau, nhìn về phía Giang Thượng Hàn, trầm giọng nói, "Ta cô Tô Minh thị to lớn trưởng lão, mấy năm trước có tử bụi nguy hiểm. Minh thị những năm gần đây, nội bộ cực kỳ không ổn định, nhất là Lý Trường Hải, Lý Trường Phong hai huynh đệ đoạt vị đằng sau. Nếu là Minh thị đại trưởng lão tử bụi, sẽ có đại loạn phát sinh. Đúng lúc này, có người tìm được ta, nói cho ta biết có thể bảo vệ nó không chết. Điều kiện rất đơn giản, muốn Minh Mỗ vì đó làm việc." Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Ngươi đáp ứng?" Minh Nguyệt tại lắc đầu phủ nhận, "Tự nhiên không có. Ta Minh Nguyệt tại chính là Khoái Hoạt lâu người, sao có thể vì gia tộc bản thân tư dục liền phản bội Khoái Hoạt lâu?" Giang Thượng Hàn thăm dò, "Nhưng là..." Minh Nguyệt tại ánh mắt đạm rất nhiều, trong mắt nói, "Nhưng là không lâu sau đó, nhị sư Minh tại trong lao đột nhiên nổi điên." Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, hắn biết chuyện này, ứng tiên chiếu bị Lục Chỉ đóng nhiều năm như vậy, không chỉ một lần nổi điên. Lúc đó nhị sư Minh chứng bệnh trạng đã bệnh nguy kịch, như lại không cứu chữa, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Giang Thượng Hàn nghi ngờ nói, cho nên trong đó xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ban đầu là y thánh tiến về cứu chữa ứng thiên chiếu a. Nghe vậy, Minh Nguyệt tại con ngươi hơi co lại, ngươi đến tột cùng là ai? Như thế cơ mật sự tình, ngươi vậy mà cũng biết. Giang Thượng Hàn đưa tay đánh gãy, ngươi nói trước đi ngươi. Minh Nguyệt tại do dự một chút sau nói, y thánh, sát thực đi cứu nhị sư Minh. Nhưng lúc đó nàng, kỳ thật cũng không có cách nào chữa trị nhị sư Minh, chỉ có thể khống chế không phát làm. Y thánh rời đi Khoái Hoạt lâu sau, Vân Quy đuổi theo. Nàng đã nhìn ra y thánh nhất định có trị liệu chi pháp, chỉ là chẳng biết tại sao tại trong lầu có chút khó mà mở miệng. Tình huống cũng xác thực như mây nơi về liệu, ý Liễu Thánh nói, nhị sư Minh điên chi tật chính là trọng độ tâm bệnh. Tâm bệnh, còn cần tâm y y. Muốn khỏi hẳn, dưới mắt chỉ có loại biện pháp này, tìm kiếm một vị trong truyền thuyết tâm y y. Nhưng là ý Liễu Thánh lại cự tuyệt nói cho chúng ta biết tìm kiếm được vị này tâm y y biện pháp, nàng chỉ nói đợi nàng lại tu luyện một thời gian, có lẽ có thể chữa. Vân Quy đem chuyện này nói cho ta biết. Ta đột nhiên nghĩ tới ta cô Tô Minh thị đại trưởng lao sự kiện kia, thế là chính ta tìm được tâm y y. Về sau, tâm y y xác thực trị liệu tốt nhị sư Minh, chờ một chút. Giang Thượng Hàn đột nhiên ngắt lời nói, ứng thiên chiếu cửa nhà lao, là ai cho nàng mở ra? Giang Thượng Hàn sở dĩ hỏi như thế, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cửa nhà lao chỉ có hắn, Ưng Thiên Lạc, Lục Chỉ, Hồng Anh, Đao Đại, 5 người này có thể mở ra. Lúc trước hắn một mực xoắn suýt gian tế vấn đề, chính là bởi vì nguyên nhân này. Minh Nguyệt tại khẽ lắc đầu, cái này, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Giang Thượng Hàn tức giận đạo, ngươi làm sao lại không biết? Minh Nguyệt tại giải thích nói, tâm y là nàng làm nghề y hôm đó, cũng là Trường Phong lâu chủ giết lão kiếm thánh thời điểm, lúc đó ta cùng Bần Quy đều đi làm nhiệm vụ. Mà lại ta hôm đó cũng không có gặp qua nàng, ta cùng nàng ở giữa vẫn luôn bằng vào ta cô Tô Minh thị chuyển tin bố liên hệ. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn càng thêm nghi hoặc, bởi vì hôm đó Ưng Thiên Lạc, Lục Chỉ, Hồng Anh cũng toàn bộ điều động, có thể mở ra ứng thiên chiếu cửa nhà lao 5 người bên trong, chỉ còn lại có Đao Đại một người chưa ra. Nguyên nhân chủ yếu là Đao Đại cho tới nay trách nhiệm đều là thủ hộ Khoái Hoạt lâu. Đao Đại lại gọi thủ lâu người, chẳng lẽ phản đồ thật là Đao Đại sao? Từ năm trước truyền ra tin tức Đao Đại vô tình chi tật bị tâm ý gì để chữa cho tốt, lại đến về sau các loại sự kiện liên quan tới kẻ phản bội, tất cả manh mối đều trực chỉ Đao Đại. Bao quát hôm nay Minh Nguyệt tại nói những lời này, cũng chỉ có Đao Đại có điều kiện làm đến. Thế nhưng là Giang Thượng Hàn cơ hồ chưa bao giờ chân chính hoài nghi tới Đao Đại. Giang Thượng Hàn có thể hoài nghi hai cái thân huynh đệ vì chính mình chết tử, từ nhỏ cùng mình cùng ao lóa thể của tắm thuốc sư tỷ Ưng Thiên Lạc, cũng có thể hoài nghi vì cùng mình kết giao bằng hữu tự hạ bối phận, vì trợ giúp chính mình đoạn chỉ một cái, đời này cảnh giới vô vọng thành thánh bạn vong niên Lục Chỉ kiếm tiền. Hắn thậm chí đã từng có một hai cái trong nháy mắt hoài nghi tới Hồng Anh bị người mê hoặc khả năng. Nhưng Giang Thượng Hàn chính là không nguyện ý hoài nghi Đao Đại. Bao quát lúc này, càng là manh mối chỉ hướng Đao Đại, Giang Thượng Hàn trong lòng thì càng không dám xác định. Ngoại trừ ngươi, Khoái Hoạt lâu bên trong còn có ai đầu phục tâm ý đi? Giang Thượng Hàn hỏi. Chương 871, bí ẩn sự tình. Chương 871, bí ẩn sự tình. Đầu nhập vào tâm ý đi. A Minh Nguyệt tại do dự một chút sau nói, hẳn là không người, chỉ có ta. Thải Vân Quy đâu? Giang Thượng Hàn hỏi. Nàng chỉ có thể coi là nửa cái. Minh Nguyệt tại đáp, mặc dù tất cả mọi người cho là ta là một cái bị Thải Vân Quy chỗ mị hoặc, nghe Thải Vân Quy lời nói si tình ngốc tử. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn tương phản, Vân Quy bình thường rất nghe lời của ta. Vân Quy chỉ là giúp ta làm việc mà thôi. Cái kia Đao Đại tiên sinh đâu? Giang Thượng Hàn lại hỏi.
Minh Nguyệt Tại lắc đầu, ta không biết.
Lục Chỉ Kiếm Tiên,
không biết, nhưng lấy sư phụ chi làm người, ta muốn hắn không biết.
Ưng Thiên Lạc,
không biết, nhưng ta muốn ứng phó lâu chủ càng hẳn là sẽ không.
Giang Thượng Hàn có chút ngưng mắt, vì sao?
Bởi vì ứng ra người đều có cốt khí.
Minh Nguyệt Tại nghiêm túc nói, Minh Mỗ Nhược không phải là vì nhị sư mình, cũng sẽ không giúp người hãm hại khoái hoạt lâu, cho nên Trường Phong lâu chủ bỏ mình.
Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó nói, tại thay những người kia làm việc thời điểm, ngươi sẽ biết Trường Phong sẽ chết đúng không?
Trong lúc mơ hồ đoán được, Minh Nguyệt Tại thành thật nói, kỳ thật lúc đó ta do dự qua, bởi vì dù sao có Trường Phong khoái hoạt lâu cùng không có Trường Phong khoái hoạt lâu, sẽ là hai cái bộ dáng. Mà lại, muốn làm đến dấu giếm Trường Phong lâu chủ đi làm một số việc, trả ra đại giới rất lớn. Nhất là bắt được dấu ở Thiên Nam quân bên trong cùng Dược Vương cốc bên trong tất cả khoái hoạt lâu ám tử chuyện này. Bất quá khi đó lại phát sinh một chuyện khác, để cho ta cải biến chủ ý. Giang Thượng Hàn hiếu kỳ nói, chuyện gì?
Ta gặp được một người.
Người nào?
Minh Nguyệt Tại ánh mắt dần dần tỏa ra sáng ngời, nói khẽ, một cái nói có thể làm cho đại sư Minh khởi tự hoàn sinh người.
Người tin?
Vì sao không tin?
Minh Nguyệt Tại đạo, đại sư Minh có thể vì Trường Phong lâu chủ báo thù chiến tử, Trường Phong lâu chủ vì sao không thể vì đại sư Minh mà chết? Mà lại người kia nói, đại sư Minh thi thể ngay tại chỗ của hắn, đại sư Minh sinh cơ kỳ thật cũng không triệt để mà tuyệt. Cho nên, ta cảm thấy cái này không có gì không thể nào. Bởi vì ta Minh thị đại trưởng lão bị nó kéo dài tính mạng mấy năm, chính là ta tận mắt nhìn thấy.
Giang Thượng Hàn không tin có người có thể để người ta chết rồi sống lại. Nhưng là hắn không có tranh luận, chỉ là nhẹ gật đầu, ngươi tiếp tục.
Trừ cái đó ra, người này còn nói có thể cho ta tại trong thời gian nhanh nhất, thăng nhập nhất phẩm đại tông sư.
Nếu là đại sư Minh thật sự có thể phục sinh, nhị sư Minh chứng bệnh cũng tốt vòng vo, lại thêm ta đột phá nhất phẩm, như vậy ta kiếm hỏa đường trong vòng mấy năm, liền có khả năng sẽ xuất hiện ba vị nhất phẩm đại tông sư. Đợi đến lúc kia, khoái đao đường còn dựa vào cái gì ép ta kiếm hỏa đường một đầu?
Trường Phong lâu chủ một vị đại tông sư chết, đổi ta kiếm hỏa đường ba vị đại tông sư, cái này không có lời sao?
Giang Thượng Hàn khẽ cười nói, khoái hoạt lâu là giang hồ võ tông, cũng không phải thương gia, có lời.
Khoái hoạt lâu bên trong đều là sát thủ trời sinh chính là treo giá thương gia.
Minh Nguyệt Tại đạo,
cũng có đạo lý, ngươi nói tiếp.
Minh Nguyệt Tại ừ một tiếng nói, mà lại ở trong đó còn có một cái càng thêm vấn đề mấu chốt. Đó chính là Trường Phong sau khi chết, lâu chủ thuộc về vấn đề.
Theo lý mà nói, là đao tam ứng thiên sơn không sai. Nhưng là đao tam mới là cảnh giới gì?
Tam phẩm mà thôi.
Cho nên lúc đó ta cho là, Trường Phong sau khi chết, lâu chủ vị trí dù là tạm bị người khác thay thế, cuối cùng cũng đều sẽ rơi vào ta nhị sư Minh ứng thiên chiếu trên thân.
Nhị sư Minh, năm đó cảnh giới một mực ổn ép ứng thiên lạc một đầu, hắn ra lao liền có thể nhập nhất phẩm đại tông sư, mà lại là ứng ra người. Trở thành khoái hoạt lâu chi chủ, vô luận là khoái đao đường hay là kiếm hỏa đường, ứng thị hay là ta Minh thị, đều không có người sẽ phản đối. Thậm chí chúng ta đã nghĩ kỹ vô luận Trường Phong chuẩn bị cho ai, chúng ta đều sẽ đem lâu chủ vị trí dẫn tới nhị sư Minh ứng thiên chiếu trên người biện pháp. Nhưng là ta cũng không hiểu vì sao.
Trường Phong lâu chủ hết lần này tới lần khác liền đem lâu chủ vị trí chuyển cho Diêu Tiểu Đường. Cái này làm rối loạn chúng ta toàn bộ bố trí, mà lại Diêu Tiểu Đường trở thành lâu chủ đằng sau, Lang gia vương phủ, Dược Vương cốc các loại nhiều mặt thế lực đều cùng ta sư tôn trao đổi qua. Không có bất kỳ cái gì một phương thế lực phản đối. Tất cả mọi người chỉ hy vọng nàng có thể thuận lợi lớn lên, kế nhiệm Trường Phong lâu chủ vị trí. Ta về sau nghĩ nghĩ, ta dù sao đối với Trường Phong lâu chủ hổ thẹn, cho nên cũng không có lại can thiệp việc này, đã làm tốt hiệu trùng Diêu Tiểu Đường dự định, nhưng thẳng đến trước đây không lâu, ta lại được biết một cái bí mật.
Diêu Tiểu Đường lại là Thông Thiên Sơn sơn chủ Chu Diễm cháu trai cháu gái,
nàng là Sơn Báo nữ nhi.
Giang Thượng Hàn nhíu mày, ngươi xác định?
Minh Nguyệt Tại trọng trọng gật đầu, thiên chân vạn sát.
Nghe vậy, mặc kệ là Kiều Kiêm gia hay là Lanh An Ninh, Tống Thư Hữu hay là Đào Tứ đều có chút chấn kinh.
Duy chỉ có Hồ Diên Chân không có,
bởi vì hắn muốn sống sót, cho nên tại trước đây không lâu, hắn đã dùng trong thân thể còn sót lại chân khí, tự phong thái mắt. Hắn không có đạt được bất kỳ tin tức gì.
Như thế nửa ngày, Lanh An Ninh cùng Tống Thư Hữu hai vị nhất đẳng thiếu niên thiên tài đã thông qua Giang Thượng Hàn cùng Minh Nguyệt Tại đối thoại, lại thêm dị vãng Giang Thượng Hàn đủ loại hành vi, bên người như Hồng Anh, Đao Tứ, Sơn Cẩu người như vậy, bắt đầu suy đoán ra Giang Thượng Hàn thân phận chân thật khả năng. Nhưng là Hồ Diên Chân vẫn còn đang lo lắng vừa mới chính mình vụng trộm nhìn nhiều Giang Thượng Hàn bên người vị kia hiểu điệu xinh đẹp kiếm khách một chút, giống như bị Giang Thượng Hàn phát hiện.
Giang Thượng Hàn sẽ không tức giận đi,
hắn sẽ không suy nghĩ nhiều đi,
hắn sẽ không bởi vậy giết chết chính mình đi.
Giang Thượng Hàn đã từng cũng không chỉ một lần hoài nghi tới Diêu Tiểu Đường thân phận, nhưng lại là chẳng biết tại sao, khi Minh Nguyệt Tại coi là Diêu Tiểu Đường thiên chân vạn sắc là Sơn Báo nữ nhi thời điểm, Giang Thượng Hàn lại cảm thấy có chút không đúng.
Lý do chủ yếu có phía dưới mấy điểm.
Thứ nhất, Diêu Tiểu Đường thể chất tính đặc thù, tốc độ tu luyện nhanh chóng tính.
Thứ hai, là nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại 15-16 tuổi hình dạng. Thời gian đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là không thể nghịch trôi qua, người tu hành mặc dù có thể bằng vào tu vi trì hoãn già yếu, lại rất ít có người có thể để dung mạo hoàn toàn dừng lại tại cái nào đó niên kỷ. Có thể Diêu Tiểu Đường khác biệt, từ Giang Thượng Hàn bắt đầu thấy nàng cho tới bây giờ, mấy năm trôi qua, khuôn mặt của nàng vẫn như cũng là thiếu nữ bộ dáng.
Nàng chính là phát dục niên kỷ a.
Có thể liền thân cao thân thể cũng chưa từng có nửa phần biến hóa.
Liền ngay cả Lãnh An Linh loại này ngay từ đầu chỉ là có chút hở ra sư tỷ, hiện tại theo tuổi tác biến hóa, đều quy mô khá lớn a.
Có thể Diêu Tiểu Đường vẫn như cũng là đông lạnh linh giống như trạng thái.
Cái này sớm đã vượt ra khỏi võ giả bình thường tu vi có khả năng đạt tới phạm chủ, càng giống là một loại bí thuật gia trì, có thể là có được sinh mệnh đặc thù hình thái biểu tượng. Như Diêu Tiểu Đường bẹn bẹn sơn báo nữ nhi, tuyệt đối không thể có được như vậy trái ngược lẽ thường đặc thù. Sơn báo, rất giàn mua. Thứ ba, Trương Sơn nói, Diêu Tiểu Đường tuổi thật, cùng chính mình tương tự. Kết hợp điểm ấy, Giang Thượng Hàn thậm chí muốn lớn mật suy luận, hai người bọn họ chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Khác nhau là, một cái gia dược vương cốc, một cái không có, một cái có được ký ức, một cái chẳng những không có ký ức, mà lại cực kỳ dễ quên. Giang Thượng Hàn ẩn ẩn cảm thấy, Diêu Tiểu Đường phía sau có lẽ cất giấu so sơn báo chi nữ phức tạp hơn bí mật, mà bí mật này nhất định cùng chính mình cùng một nhịp thở. Nhưng là Minh Nguyệt tại lời nói, nhưng cũng bên cạnh mặt căn cứ chính xác thực một chuyện khác. Sơn báo cũng là người của các ngươi. Giang Thượng Hàn hỏi. Là Minh Nguyệt tại gật đầu nói, phòng ngừa khoái hoạt lâu nhãn tuyến là Trường Phong lâu chủ cung cấp giết hắn chi cục, đồng thời cũng muốn để phòng Thông Thiên Sơn nhãn tuyến. Nếu là người sau không cách nào làm đến, hết thề cũng đều sẽ thất bại. Mà có thể làm đến điểm này người, toàn bộ Nam Đường chỉ có Sơn báo. Chương 872 giết chết người, ta rất kiêu ngạo. Chương 872 giết chết người, ta rất kiêu ngạo. Minh Nguyệt tại cùng Giang Thượng Hàn lại trao đổi rất lâu sau đó. Minh Nguyệt tại nhìn xem trầm mặc không nói Giang Thượng Hàn, nói vấn đề của ngươi, hỏi xong sao? Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhuận miệng cười, đa tạ Minh tiên sinh giải hoặc, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Minh Nguyệt tại ừ một tiếng, sau đó nói, vậy bây giờ đổi ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Giang Thượng Hàn đưa tay, xin hỏi. Minh Nguyệt tại nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn con mắt, nói thẳng, hôm nay những sự tình này, ta muốn một lời giải thích. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, giải thích nói, Đại Lương thành bên ngoài, ta thiết kế để đao lục trộm ngươi Minh thị giấy bố. Sau đó phát hiện ngươi cùng Dịch Nhất Tâm ở giữa liên hệ, cũng phát hiện Hồ Diên Chân không tầm thường thân phận. Ta cũng lợi dụng hai người các ngươi tầng này liên hệ, đem nàng đưa cho ngươi tin tức làm một chút biến động. Tỷ như, nàng đưa cho ngươi tin tức là mỗi một cái khâu đều cần cùng với nàng liên hệ, mà ta đem nó biến thành, làm xong tất cả khâu lại cùng với nàng liên hệ. Giang Thượng Hàn rất thành thật giảng thuật một lần sự thật. Trong đó bao quát Hồ Diên Chân về thảo nguyên nội ứng thân phận, thậm chí lợi dụng Lục Chỉ Kiếm Tiên bọn người chú đóng ở Dịch Nhất Tâm chỗ cửa ra vào, để nó nhất định phải thông qua giấy bố cùng Minh Nguyệt Tại liên hệ sự tình, cũng đều nói cho Minh Nguyệt Tại. Nghe xong tất cả kế hoạch sau, Minh Nguyệt Tại một phương diện rất bội phục Giang Thượng Hàn. Một mặt khác, Minh Nguyệt Tại rất kinh ngạc, bởi vì Giang Thượng Hàn trong kế hoạch liên lụy đến quá nhiều người. Tĩnh Quốc Hoàng Đế, Ly Vương Phi Điều Lâu, Khoái Hoạt Lâu Đao Thủ vân 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 vân. Trong đó nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi, chính là Khoái Hoạt Lâu Đao Thủ. Bởi vì tại Giang Thượng Hàn trong miệng, hắn vì để cho Lục Chỉ ở ngoài thành nhận lấy Diêu Tiểu Đường là lâu chủ, không chỉ là điều động đao tứ đao ngũ bọn người, thậm chí điều động tiềm phục tại Đại Lương thành hơn 9 thành khoái đao đường đao thủ, hơn nữa còn có Hồng Anh Tam Đường đám người, thì như tiệm mì lão phụng, Lạc Diệp Lâu Xuân Di chờ chút. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt tại đột nhiên cảm thấy, tựa hồ chỉ có một lời giải thích, ngươi cùng Trường Phong lâu chủ là quan hệ như thế nào? Minh Nguyệt tại hỏi. Giang Thượng Hàn mỉm cười, thực luôn nói ta chính là hắn, hắn chính là ta. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt tại kinh ngạc nói, ta chính là Trường Phong. Giang Thượng Hàn ý cười càng sâu. A Tại, đã lâu không gặp. Lê Minh, sắp đến. Vạn Vật, yên tĩnh ý mắng. Lãnh An Ninh bình thường, túi đầu, không biết nghĩ đến những chuyện gì. Tống Thư nhũ ngửa đầu, nhìn lên trời, rốt cục nghĩ thông suốt rất nhiều nghi vấn. Đao Tứ khoanh chân nhắm mắt, treo lấy đao, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Kiếm ra ôm kiếm, nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy hắn xác thực rất không dễ dàng. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, lúc này Trường Phong xem ở trước mặt vị này dẫn đến hắn gián tiếp tử vong phản đồ, vẫn còn có chút ngày xưa tình cảm. Thế nhân luôn nói Trường Phong là ma đầu, Trường Phong là ma đầu. Đã từng Tiểu Kiêm gia cũng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là năm đó Trường Phong cùng Liệt Dương ở giữa thị thí, loại kia điểm đến là dừng lưu thủ, để Tiểu Kiêm gia cảm thấy Trường Phong liền xem như ma đầu, cũng là một cái đối với võ đạo tôn trọng ma đầu. Sau đó Tiểu Kiêm gia lại gặp Trường Phong đánh ngang Thẩm Mộc Ngữ, lần kia đột nhiên Tiểu Kiêm gia cảm thấy Trường Phong là một người nhân tử, bởi vì cho Trường Phong hạ độc sư mẫu, cũng chính là tú nương, cũng không có bị Trường Phong buộc tìm ra giết chết. Lại đằng sau, nàng liền không có gặp qua Trường Phong. Về sau thế gian, nhưng dù sao có Trường Phong danh hào truyền ra, thanh thế lớn nhất một lần chính là Trường Phong giết lão kiếm thánh. Đây cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên nghe được thánh nhân phía dưới giết thánh nhân truyền ôn. Rất nhiều người kỳ thật đều không tin, nhưng là Tiểu Kiêm gia tin, bởi vì nàng cũng là một vị như hắn đồng dạng võ giả. Tiểu Kiêm gia mặc dù không biết Trường Phong, lại biết Trường Phong đang làm cái gì. Trường Phong tại dựa vào bản thân sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cùng với nàng những năm này rất giống rất giống. Tối nay Tiểu Kiêm gia không chỉ một lần cùng Giang Thượng Hàn nói qua ngươi rất hiểu ta bốn chữ này, kỳ thật nàng chân chính muốn biểu đạt có ý tứ là ta cũng rất hiểu ngươi. Võ đạo anh hùng luôn luôn tương tích. Tiểu Kiêm gia là si mê người trong võ đạo, Minh Nguyệt Tại cũng là. Cho nên đang nghe chân tướng đằng sau, Minh Nguyệt Tại nhìn xem Trường Phong ánh mắt cũng không thù hận, chỉ có kích động. Lâu, lâu chủ, ta Minh Nguyệt Tại nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Thượng Hàn đưa tay đánh gãy Minh Nguyệt Tại lời nói, sau đó hỏi, A Tại, phản bội ta, ngươi hối hận thôi. Minh Nguyệt Tại trầm mặc một lát, lắc đầu, ta rất tôn trọng ngài, nhưng ta càng kính yêu đại sư Minh cùng nhị sư Minh. Lại là một trận trầm mặc qua đi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, tối nay chúng ta nói rất nói nhiều. Minh Nguyệt Tại cũng khẽ bước cằm, cho nên chúng ta ở giữa chỉ có một người có thể sống sót. Giang Thượng Hàn cười, ta có thể mệnh lệnh ngươi chết sao? Minh Nguyệt Tại cũng lộ ra mỉm cười, nếu như ngài hay là lâu chủ, ta sẽ chết. Đáng tiếc, ngươi đã không phải là lâu chủ. Nói, Minh Nguyệt Tại chậm rãi lấy ra che tại trên vết thương tay. Ngay lúc này, Giang Thượng Hàn đột nhiên ngước mắt, đối với Minh Nguyệt Tại la lớn, giết hắn.
nhanh. Tiểu Kiêm gia nghe vậy hết sức kinh ngạc, không phải mới vừa còn tại ôn chuyện đó sao? Nhưng là nàng không có nửa phần trì độn, cơ hồ ngay tại Giang Thượng Hàn hạ lệnh đồng thời, tựa như gió hướng Minh Nguyệt Tại đâm tới một kiếm. Đáng tiếc, hay là chậm. Minh Nguyệt Tại nhìn xem Tiểu Kiêm gia động tác, lộ ra mỉm cười một cái, đồng thời xuất kiếm. Kiếm là đối với Tiểu Kiêm gia gia, nhưng là cười lại là đối Giang Thượng Hàn. Không hổ là lâu chủ ngài, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện. Minh Nguyệt Tại lời nói rất chậm, nhưng là kiếm cũng rất nhanh, chỉ có một kiếm, nhưng cũng liền một kiếm này. Minh Nguyệt Tại liền đánh lui Tiểu Kiêm gia thế công, đánh bại Tiểu Kiêm gia chiêu thức, đả thương Tiểu Kiêm gia thân thể, trọng thương. Tay mắt lanh lẹ Giang Thượng Hàn thoát ra ngoài thật xa, ôm lấy bay ngược một dặm có thừa Tiểu Kiêm gia. Nếu như không có Giang Thượng Hàn ôm ấp, Tiểu Kiêm gia sẽ ở trọng thương điều động không dậy nổi chân khí thời khắc, trung điệp quẳng xuống đất, ngũ tạng câu thương. Cho dù Giang Thượng Hàn tiếp nhận Tiểu Kiêm gia, sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, môi không huyết sắc, bình thường đẹp mắt hai mắt, thậm chí đang dỉ máu. Thân thể mềm mại của nàng một mực tại run rẩy, hổ khẩu đã có chút đứt gãy. Cầm kiếm cây kia cánh tay đã mất đi trí giác, toàn bộ trên cánh tay quần áo cũng bị kiếm khí chấn vỡ thành bay mảnh, lộ ra một đầu bởi vì khí mạch bị trọng thương, cho nên nhìn đẫm máu cánh tay. Nhưng là Tiểu Kiêm gia không có quan tâm thân thể của mình, bởi vì nàng có chút khó tin. Nàng muốn nói gì, Giang Thượng Hàn đối với Tiểu Kiêm gia khe khẽ lắc đầu. Ta biết chuyện gì xảy ra. Nói, Giang Thượng Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Nguyệt Tại, lộ ra một vòng hòa ái lại mang theo sát ý dáng tươi cười. Chúc mừng ngươi, A Tại, vậy mà tại nơi đây tấn thăng nhất phẩm kiếm tiên. Nghe vậy, Lệnh An Ninh bọn người trợn mắt hốt hoồm. Nhất phẩm kiếm tiên. Minh Nguyệt Tại vừa rồi cái kia chói mắt một kiếm, lại là kiếm tiên nhất kiếm. Cũng đối, có thể một kiếm đánh bại Tiểu Kiêm gia vị này nhị phẩm chuẩn kiếm tiên, cũng chỉ có kiếm tiên nhất kiếm. Minh Nguyệt Tại cũng đang cười, hắn cười mười phần thoải mái. Lâu chủ, ngươi nhìn tính vận tính, có thể tính đến hôm nay sẽ chết tại trên tay của ta. Giang Thượng Hàn lắc đầu. Minh Nguyệt Tại đứng thẳng người, nói khẽ, ta cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta. Bất quá, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Giết chết ngươi chuyện này, để cho ta rất kiêu ngạo. Chương 873, hai kiếm tạc thiên minh. Chương 873, hai kiếm tạc thiên minh. Minh Nguyệt Tại tựa hồ phi thường đắc ý, hắn cũng xác thực đáng giá đắc ý, bởi vì lúc này hắn không ai cản nổi. Tấn thăng nhất phẩm cũng đại biểu cho hắn tự động tấn thăng trở thành khoái hoạt lâu phó lâu chủ. Giang Thượng Hàn mặc dù là trưởng phong, nhưng trưởng phong cũng chỉ là trước lâu chủ mà thôi. Lúc này Minh Nguyệt Tại, vô luận là địa vị hay là cảnh giới, đều xa xa cao hơn Giang Thượng Hàn. Đây là Minh Nguyệt Tại nhân sinh bên trong lần thứ nhất ở trên cao nhìn xuống, đối với vị này từng để cho hắn sợ hãi lâu chủ trưởng phong nói chuyện. Nói thật, lâu chủ, ngươi hay là quá mức đơn thuần. Kỳ thật, từ ngươi mang theo vị này nữ kiếm tiên tới thời điểm, ta liền đoán được thân phận của ngươi. Bởi vì các ngươi quá nhanh. Loại tốc độ này, trừ gió chi vực bên ngoài, ta chưa thấy qua. Lại thêm Đao Tứ Sư Minh xuất hiện, ta Minh Nguyệt Tại liền xem như lại ngu xuẩn, cũng có thể đoán được. Không thể không nói ý nghĩ của ngươi rất đúng, ngươi mang theo vị này so ta hơi thấp một cảnh giới chuẩn kiếm tiên. Nương tựa theo gió chi vực gia trì tốc độ, xác thực có thể chiến thắng ta. Mặc dù ta cũng không biết ngươi vì sao còn có được gió chi vực, nhưng các ngươi chiến thắng là nhị phẩm đỉnh phong cảnh ta, mà không phải nhất phẩm ta. Trước kia, ta một mực tại chần chờ, muốn hay không dùng tâm ý để ban cho phương pháp tấn thăng nhất phẩm. Cảm tạ ngươi, để cho ta không do dự nữa. Minh Nguyệt Tại nhìn về phía bầu trời. Nhị sư minh, đại sư minh, mây bể, sư tôn, vũ sư đệ A Tại, ta rốt cục nhất phẩm kiếm tiên. Giang Thượng Hàn liên tục cho ăn trong ngực Tiểu Kiêm gia ba viên đan dược đằng sau, ngẩng đầu lên nói, nguyên lai ngươi vừa mới nói với ta nhiều như vậy, là đang trì hoãn thời gian tấn thăng nhất phẩm. Minh Nguyệt Tại cười lạnh một tiếng, không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy, là đang chờ cái gì? Cùng ngươi ôn chuyện, hồi tâm chuyển ý, đặt vào một con đường, cũng đừng có quay đầu, đây là lâu chủ ngươi dạy cho ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Thượng Hàn khẽ bước cằm, nhớ kỹ. Minh Nguyệt Tại vung kiếm, hướng phía Giang Thượng Hàn từ từ đến gần. Lâu chủ, còn có gì ngôn không? Ta sẽ một chữ không kém, giúp ngươi mang đi. Đừng nghĩ đến giao cho người khác, bởi vì hôm nay nơi này mỗi người đều phải chết. Ta sẽ không để cho bất cứ người nào mang ta đi giết chết người tin tức này. Giang Thượng Hàn khẽ nhíu mày, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Minh Nguyệt Tại cười nhạo một tiếng nói, lúc này ta, ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp gì ứng đối sao? Chẳng lẽ ngươi sớm còn chuẩn bị một vị đại tông sư tới giết ta? Giang Thượng Hàn bình tĩnh đáp lại nói, xác thực không có đại tông sư. Giang Thượng Hàn thực sự nói thật, hắn ra khỏi thành trước đó cũng không có đoán trước qua Minh Nguyệt Tại lại đột nhiên tấn thăng nhất phẩm chuyện này. Lúc này Vương Ngạo Giác còn tại Tinh Thủy Điện, Sơn Cầu không có theo hắn vào cung đang thủ hộ quốc công phủ, Hồng Diệp cũng trở về quốc công phủ. Ba người này Giang Thượng Hàn có thể liên hệ đến, nhưng là không kịp. Chớ nói bọn hắn ba vị chính là thế gian nhanh nhất đại tông sư Vân Thước, cho dù Giang Thượng Hàn có thể liên hệ đến cũng không kịp. Giang Thượng Hàn dùng sức tha cọ sát lấy ngón tay, suy nghĩ ứng đối ra sao dưới mắt tuyệt cảnh. Nhưng là Minh Nguyệt Tại không có cho Giang Thượng Hàn càng nhiều cơ hội suy tính, bởi vì hắn sợ đêm dài lắm mộng, bởi vì hắn hiểu rõ Lý Trường Phong. Lâu chủ, chịu chết đi. Minh Nguyệt Tại từ khoảng cách Giang Thượng Hàn mấy chục bước bên ngoài, đối với Giang Thượng Hàn dùng ra một kiếm. Một kiếm này, vô luận khí hay là thế, đều vô cùng tương đại. Khí thôn sơn hà, thế ép hoàn vũ. Muốn ứng đối một kiếm này, nhất định phải gỡ thế. Bởi vì loại kiếm pháp này bình thường tốc độ không nhanh, nhưng sẽ càng ngày càng mạnh, các loại kiếm đến thời điểm, chính là uy lực thịnh nhất thời điểm. Đối mặt nhất phẩm kiếm tiên, bây giờ Giang Thượng Hàn gỡ thế thủ đoạn có hạn. Giang Thượng Hàn chiêu thứ nhất, liền ném ra chính mình mạnh nhất một đao, Huyền đao. Nhìn thấy Giang Thượng Hàn ném ra chính mình bội đao, duy nhất hiểu đao pháp đao tứ, sắc mặt đột biến, lòng tràn đầy cháy bỏng. Bởi vì đao khách cùng kiếm khách không giống mới. Đao, mãi mãi cũng là không rời người. Trừ phi, đao khách đã chắc chắn chính mình trận chiến này sẽ không còn có cùng đối phương đánh giáp lá cả cơ hội. Sự thật cũng xác thực như vậy, có thể tháo bỏ xuống Minh Nguyệt tại kiếm này chi thế, Giang Thượng Hàn mới có thể sống sót. Sống sót mới có cơ hội. Cho nên, hắn không chút do dự. Tại Huyền đao xuất thủ phá không một sát na, Giang Thượng Hàn lại suy nghĩ khẽ nhúc nhích, 18 mai ngân trầm cấp tốc bắn tới. Như cực nhanh, lần theo Huyền đao mở quy tích, đâm thẳng tới. Huyền đao là hắn mạnh nhất chi nhận, ngân châm là hắn tuyệt sát kỹ năng, nhưng tại nhất phẩm kiếm tiên kiếm vi trước, những này còn chưa đủ. Cuối cùng một viên ngân châm xuất thủ trong nháy mắt, Giang Thượng Hàn lại ngưng kết hai ngón bên trong huyết khí, bám vào thiên tử kiếm bên trên, hướng Minh Nguyệt tại đâm tới. Nhưng vào lúc này, Giang Thượng Hàn Huyền đao cùng Minh Nguyệt tại kiếm ảnh ầm vang chạm vào nhau. Không có mong muốn sắt thép va chạm, chỉ là một tiếng trầm muộn bạo hưởng, Huyền đao màu mực thân đao trong nháy mắt bị kiếm thế ép ra mấy đạo vết rách, sau đó như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, chừng mấy trăm trượng, rơi xuống đất tuyết, vô thanh vô tức. Đồng thời Huyền đao bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều Giang Thượng Hàn hành lý, vàng bạc, đan dược chờ chút. Giang Thượng Hàn biết, đây là Huyền đao không gian chữa vật hoàn toàn hư hại. Một thanh nhất phẩm binh khí, cứ như vậy vẫn lạc, biến thành sắt vụn. Trái lại Minh Nguyệt tại kiếm, lại chỉ có từng kia vương hữu. Kiếm thế vẫn như cũ, như hồng đảo giống như hướng về phía trước nghiền ép. 18 mai ngân châm cũng tại mũi kiếm trước như giấy mỏng giống như vỡ vụn. Những ngân châm này từ 2 năm trước Giang Thượng Hàn giết chết Hắc Hổ Bang bang chủ Tống Học Hải bắt đầu, liền một mực theo hắn. Đã là hắn bản mệnh chi kiếm. Nhưng hôm nay, cũng đã là mảnh bạc bay tán loạn. Bản mệnh chi kiếm đều cần tâm huyết của người ta nuôi dưỡng. Ngân châm vỡ vụn đồng thời, Giang Thượng Hàn tâm phủ cũng là đau đớn một hồi. Cổ họng ngai ngái, bờ môi trong nháy mắt biến thành màu xanh tím. Cánh tay trái hoàn toàn chết lặng. Đúng lúc này, Minh Nguyệt tại kiếm thế, thẳng tác động phải Thiên Tử kiếm. Thiên Tử kiếm cũng là Giang Thượng Hàn một kích mạnh nhất. Trong đó tụ hợp vào vô số trường phong huyết khí. Huyết khí, mặc dù không có khả năng trực tiếp như khống chế khoái đao đường bên trong người như thế, khống chế kiếm hỏa đường đệ tử, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít uy áp tác dụng. Ngân châm không cách nào phụ huyết khí, cho nên Giang Thượng Hàn lựa chọn Thiên Tử kiếm thanh này đạo kiếm. Sở dĩ không phải Huyền đao, là bởi vì một cách này, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn động tĩnh. Hắn cần là kiếm cùng kiếm gặp nhau, tuyệt không phải đao và kiếm. Bang! Minh Nguyệt tại Diệu Lam kiếm, cùng Giang Thượng Hàn huyết hồng kiếm, tại tờ mở sáng bầu trời gặp nhau. Lần này giao phong, tiếng sắt thép va chạm như lôi sầu thai, hai đạo quang mang giữa không trung nổ tung, tựa như bình minh. Đại Lương thành, Phi Điểu lâu. Chính nằm nhoài mao nhung nhung trên thảm nằm ngáy ó ó Vân Thước, đột nhiên ngồi dậy. Sau đó Vân Thước một mặt oán khí túm một bộ y phục phủ thêm bao khỏa dây núi, phá cửa sổ mà ra, bay lên mái nhà. Ly Vương Dương Chi Hy khuê phòng. Điện hạ, Đại Lương thành bề ngoài hình như có hai vị kiếm đạo đại sư tại giao chiến. Chương 874, trong quang mang thanh lãnh giọng nữ chương 874, trong quang mang thanh lãnh giọng nữ tinh thủy điện. Ngồi xếp bằng Vương Nạo Giác cũng đột nhiên mở to mắt. Có kiếm đạo cao thủ ở ngoài thành giao chiến. Nói một mình một câu sau, Vương Nạo Giác đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn một chút Tịnh Thủy chính điện, sau đó đứng tại Tịnh Thủy bên cạnh ao, lại nhắm mắt lại. Nửa ngày, Thanh Loan hất lên một cái da dê áo nhỏ, đẩy cửa đi ra. Nhìn chằm chằm vào Tiên Phong đạo cốt, tóc trắng bay múa Vương Nạo Giác. Thanh Loan một trận si mê qua đi, chậm rãi đến gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vương đạo tôn, làm sao tỉnh như vậy sớm, hôm nay còn không có sáng đâu a?" Nhìn xem Vương Nạo Giác sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Thanh Loan lại nói, "Vương đạo tôn, thế nhưng là gặp sự tình gì?" Vương Nạo Giác trầm mặc thật lâu, từ từ mở mắt. "Vô sự." Vương Nạo Giác nhìn không chớp mắt. "Thanh Loan tiên tử ân Thanh Loan cô nương Vương đạo tôn hay là như năm đó bình thường xưng hôn nô tỳ liền tốt." Thanh Loan có chút không người nói. Vương Nạo Giác gừ một tiếng, sau đó nói, "Thanh Loan tiểu đồng, ngươi chuyển cái ghế, đi canh giữ ở cửa đại điện. Hôm nay nếu là không chiếm được Giang Quốc công hoặc là tiểu mỹ nhân bất kỳ một người nào chỉ lệnh, nhớ lấy không thể thả một người nhập điện. Đối ngoại lý do, ngươi có thể nói ân Giang Quốc công ngủ rất trễ, hoặc là tiểu mỹ nhân." Thanh Loan yên nhiên cười một tiếng, "Vương đạo tôn yên tâm đi, loại chuyện này ta sợ trùng nhất." Đại Lương thành, khoái hoạt lâu hạ trại trong rừng. Lục Chỉ kiếm tiên ngay tại hỏa lô bên cạnh sưởi tay. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, sắc mặt nghi hoặc. Thật mạnh kiếm ý thế không lộ ra ngoài, ý truyền 10 dặm. Mạnh như thế kiếm ý, có thể so với bản tọa một kiếm a. Đây là nhân vật nào kiếm? Chính lẩm bẩm ở giữa, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu. Kiếm ý này, làm sao như vậy giống A Tại kiếm? Nói, Lục Chỉ kiếm tiên trực tiếp đứng dậy, đi ra lều vải. Tối nay trực đêm người, là Đao Ngũ. Đao Ngũ trông thấy Lục Chỉ đi ra, đứng dậy hành lễ, "Lục Chỉ phó lâu chủ." Lục Chỉ ừ một tiếng, sau đó đối với Đao Ngũ ngâm nói, "To con, đi đem Á Tại cho bản tọa gọi tới." Đao Ngũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Á Tại sư đệ không phải ra doanh địa thôi?" "Ra doanh?" "Đúng vậy." A Đao Ngũ không hiểu hỏi, "Phó lâu chủ ngài không biết?" Lục Chỉ không có phản ứng Đao Ngũ, mà là một mặt ngưng trọng nhìn xem phía đông bầu trời. Đó là kiếm ý truyền đến phương hướng. "Á Tại là cùng người nào giao tay?" Minh Nguyệt Tại một mặt giật mình nhìn xem Giang Thượng Hàn, lắc đầu cảm thán nói, "Từ xưa đến nay, có thể lấy tam phẩm thân thể chống cự nhất phẩm một kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi." Giang Thượng Hàn không nói gì, hắn đang sắt máu, hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu, máu của mình, nói nói con mắt, mơ hồ ánh mắt. Minh Nguyệt Tại lại đến gần mấy bước, tùy ý nhặt lên trên đất Thiên Tử kiếm, chăm chú quan sát một chút. Đúng là thanh hảo kiếm, nếu là dốc lòng rèn luyện, chưa hẳn không thể trở thành tuyệt thế thần binh. Đáng tiếc, hôm nay nó hủy ở nơi này.
Minh Nguyệt tại đem Thiên Tử kiếm tiện tay ném xa, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Ngươi có thể chống cự ta một kiếm này, đã dùng toàn thân chi lực đi. Có thể đây chỉ là ta một chiêu mà thôi, ngươi lại có thể chống cự ta mấy lần công kích như vậy đâu? Giang Thượng Hàn giáng chống đỡ lấy thân thể nói vậy liền nhìn ngươi, còn có thể ra vài kiếm. Minh Nguyệt tại cười nói, ta còn có thể ra lại 16 kiếm, ngươi được không? Giang Thượng Hàn cười cười. Tới đi. Minh Nguyệt tại nhẹ gật đầu, không có lại nói nhảm, cầm kiếm cổ tay đã như linh xà giống như xoay chuyển, thân kiếm tại trong ánh nắng ban mai lướt qua một đạo lanh mang. Minh Nguyệt tại đốt ngón tay giữ chặt chuôi kiếm, bắp thịt bỗng nhiên chìm xuống lại bỗng nhiên hướng lên vậy một cái. Kiếm ảnh tựa như ngân hồng phá không. Trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành vòng doanh lượng Loan Nguyệt. Sáng tỏ Loan Nguyệt, chính là Minh Nguyệt. Nguyệt Nha biên giới bọc lấy kiếm khí, bốn bề bị cắt tới phát ra vụ vụ nhẹ vang lên. Minh Nguyệt chi kiếm ảnh, thẳng bức Giang Thượng Hàn mặt. Giang Thượng Hàn đối địch phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn đáy mắt không có nửa phần bối rối. Giang Thượng Hàn đưa tay tới eo lưng ở giữa tìm vòi, đầu ngón tay nắm lấy lớn chừng bàn tay ngọc tỷ, chính là viên kia ấn văn phức tạp thần võ tiểu tỷ. Chưa nhiều ấp ủ, cũng không đưa vào chân khí, Giang Thượng Hàn chỉ là cánh tay khẽ nết, liền đem tiểu tỷ thường thường ném ra ngoài, như là ném rác rưởi một dạng. Có thể tiểu tỷ vừa rời tay, bốn bể không khí giống bị bỗng nhiên ép chặt. Tỷ thân đường vân, ẩn ẩn sáng lên tóc vàng nhạt tím ánh sáng nhạt. Đây là Giang Thượng Hàn lần thứ nhất gặp thần võ tiểu tỷ tỏa ra ánh sáng, mà tương tự quan mang, hắn còn tại địa phương khác gặp qua. Thiên ngoại thiên, thánh nhân trụ. Chỉ bất quá lúc này Giang Thượng Hàn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Dữ tỷ liền giữa không trung đụng thẳng. Phanh! Trầm đục nổ tung, khí lãng cuồn cuộn. Thần võ tiểu tỷ bị lực phản chấn đâm đến bỗng nhiên hướng về sau phi đạn, thẳng tắp rơi hướng trong đất tuyết. Giang Thượng Hàn đầu ngón tay ngưng tụ lại chân khí vốn đã hướng tiểu tỷ tìm kiếm, muốn đem nó thu hồi lòng bàn tay, có thể vừa rồi cái kia ba chạm, không chỉ có đánh tan Minh Nguyệt kiếm, cũng chấn động đến tiểu tỷ tạm thời thoát chân khí của hắn giận dắt. Thần võ tiểu tỷ không có khả năng lại bị Giang Thượng Hàn chân khí thu hồi, không cách nào hai lần sử dụng. Minh Nguyệt tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt. Hắn không nghĩ tới, chính mình thành danh chi kiếm, vậy mà lần nữa bị Giang Thượng Hàn hời hợt hóa giải. Mà lại vừa rồi đó là vật gì? Ngọc tỷ. Trường Phong lâu chủ có ngọc tỷ. Hắn không phải là cho tới nay đều đối với hoàng vị không có hứng thú sao? Loan Nguyệt không còn, Minh Nguyệt tại, nhưng như cũ tại. Ta không thể không thừa nhận, ta khinh địch. Nhưng may mắn thay, ta có bù đắp cơ hội. Lần này, ta sẽ không. Minh Nguyệt tại tự lẩm bẩm đồng thời, đã giơ lên kiếm. Rất rõ ràng, lần này, hắn đòi người theo kiếm động. Dù là chiêu thức bị Giang Thượng Hàn hóa giải, Minh Nguyệt tại cũng muốn kịp thời sử xuất kiếm thứ hai, trực tiếp chém ngang lưng Giang Thượng Hàn. Minh Nguyệt tại cảm thấy mình không có khả năng đợi thêm nữa. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có loại sợ hãi, như là năm đó đối mặt Trưởng Phong loại kia sợ hãi, đã tại lên men. Không có bất kỳ cái gì rông dài, Minh Nguyệt tại trực tiếp giết tới đây. Giang Thượng Hàn cũng không có bất cứ chút do dự nào, lần này bị hắn ném ra ngoài đi chính là Thông Thiên Sai, hoặc là nói là vừa vặn đã biến thành châm cái tóc Thông Thiên Sai. Nếu là nói Minh Nguyệt tại một mực tại kéo dài thời gian tấn thăng đại tông sư, cái kia kỳ thật Giang Thượng Hàn cũng là như thế. Bởi vì Kiều Kiêm ra đến một kiếm kia, cái kia nương theo gió chi bực tăng thêm một kiếm, vậy mà không có trọng thương Minh Nguyệt tại. Khi đó Giang Thượng Hàn cũng đã thấy rõ đến Minh Nguyệt tại cường đại cùng tâm tư, thế nhưng là khi đó lại triệu tập đại tông sư, đã tới đã không kịp. Giang Thượng Hàn nghèo nghĩ phía dưới, bốn bề cũng chỉ có một vật có lẽ có thể chống lại đại tông sư. Đó chính là vừa rồi Giang Thượng Hàn tại thiên không thời điểm, không hiểu xâm nhập ngực mình nguồn lực lượng kia. Cái kia cố cũng là như là đại tông sư bình thường lực lượng. Thế là, ở thời gian kế tiếp bên trong, Giang Thượng Hàn kỳ thật vẫn luôn đang lén lén thấy rõ lấy Thông Thiên Sai. Thông Thiên Sai, rất khó thấy rõ. Thấy rõ hồi lâu Giang Thượng Hàn cũng chỉ có thể xác định Thông Thiên Sai bên trên xác thực nhiều hơn một nguồn sức mạnh, một cố có thể so với đại tông sư lực lượng. Bất quá cái này đủ. Nguồn lực lượng này, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, liền có thể chém giết Minh Nguyệt tại. Nhưng là cái này lực lượng, có khả năng không có khả năng hai lần sử dụng. Cho nên Minh Nguyệt tại trước bài kiếm, người kia không theo kiếm động cái kia bài kiếm, Giang Thượng Hàn tuyệt đối không thể sử dụng Thông Thiên Sai. Nhất định phải chờ. Muốn chờ Minh Nguyệt tại cấp thiết nhất muốn giết chết chính mình một khắc này. Muốn bức Minh Nguyệt tại tự mình xuất phát. Quả nhiên, hắn tới. Minh Nguyệt tại mang theo kiếm đâm đến. Thông Thiên Sai đối diện mà đi. Minh Nguyệt tại giữa không trung đối với Thông Thiên Sai lại dùng ra một kiếm. Hắn muốn như là giải quyết thần võ tiểu tỷ như thế giải quyết Thông Thiên Sai. Lúc này Giang Thượng Hàn đã không có ném ra thứ hai vật cơ hội. Trước hóa giải cái này cây châm, lại đâm một kiếm. Kiếm đến, Giang Thượng Hàn chính là dưới kiếm của hắn chi thi. Đáng tiếc, Minh Nguyệt tại tính sai. Hắn một kiếm, biến mất. Biến mất. Tại chạm đến Thông Thiên Sai một khắc này, kiếm liền hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, chỉ gặp Thông Thiên Sai trúc ngọc tua cờ bên trong, có một hào quang màu xanh biếc lóe lên mà ra. Cô này màu xanh biếc, rất mạnh. Mạnh đến Minh Nguyệt tại cảm thấy mình dù là lập tức tấn thăng hai cái cảnh giới, đều không phải là đối thủ của đối phương. Không, ba cái cảnh giới đều không phải là, bởi vì ba cái cảnh giới, hắn sẽ thay đổi càng mạnh, mà đối phương sẽ mạnh lên tăng cường, bởi vì đối phương gặp mạnh thì mạnh. Kinh chập, hoé hạ, tơ tằm kén, hào quang màu xanh biết bên trong, thanh lãnh nhưng lại giọng nữ dễ nghe, nhẹ nhàng chậm rãi huyền huyền đúng dung, lại sát ý mười phần. Thiên Mai, Lâm Thu, Tuyết Sơ Tàn,